Chương 27, tranh tài đang tiến hành. Chương 27, tranh tài đang tiến hành, mau tránh ra. Hoàng Nhân Tông đội vàng hướng phía Nham Quyền Viên gầm thét, nhưng là đã tới đã không kịp. Đạo này thổ tức như là một đầu to lớn tia chớp màu trắng, bằng tốc độ kinh người hướng phía Nham Quyền Viên màu trắng bay đi. Hoàng Nhân Tông trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn thậm chí có thể nghe được trong không khí giọt nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng thanh âm. Bang! Theo một tiếng vang thật lớn, bạch xương phun ra thổ tức hung hăng đụng vào Nham Quyền Viên trên thân. Nham Quyền Viên thân thể bị lực lượng cường đại đánh bay, trong nháy mắt bị thật dày băng vụ bao phủ. Băng vụ bên trong, Nham Quyền Viên phát ra thống khổ tiếng giống, thanh âm này tại yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Hoàng Nhân Tông nhịp tim gia tốc, hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên băng vụ bên trong Nham Quyền Viên, không biết nó có hay không còn có thể tiếp nhận công kích như vậy. Đột nhiên, Hoàng Nhân Tông cảm thấy mình gương mặt một trận ý lạnh đánh tới, hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ, sau đó thấy được trên tay máu đỏ tươi. Hiển nhiên là vừa rồi thổ tức đánh trúng Nham Quyền Viên lúc, vỡ vụn băng tinh xẹt qua bộ mặt của hắn, hoạch xuất ra một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Nhưng là hắn lại không kịp quản chính mình, mà là ánh mắt khẩn trương nhìn về phía băng vụ bên trong. Toàn trường người xem cũng đều tụ tinh hội thần nhìn xem băng vụ. Giống. Rốt cục, Nham Quyền Viên thanh âm lại lần nữa vang lên, cứ việc trong thanh âm tràn đầy suy yếu cùng thống khổ, nhưng lại vẫn như cũ để Hoàng Nhân Tông buông lòng xuống. Không có bị trực tiếp giết chết liền tốt. Được chứng kiến bạch xương thổ tức uy lực sau, Hoàng Nhân Tông đã không hy vọng xa vời thắng, mà là hy vọng tận lực để cho mình thua thể diện một chút. Đợi đến băng vụ triệt để tan đi, lộ ra bên trong Nham Quyền Viên thân ảnh. Chỉ gặp, thời khắc này Nham Quyền Viên đã không còn trước đó bộ dáng, trên thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, mà đáng sợ nhất thì là ngực một cái kia lỗ lớn. Vậy mà lộ ra loáng thoáng lộ ra bạch cốt âm u, cái này cũng may là Nham Quyền Viên loại này ra dày thịt béo yêu thú, nếu là những yêu thú khác, một kích này liền phải tại chỗ nằm dưới mặt đất. Nhưng mà, Hoàng Nhân Tông nhìn thấy Nham Quyền Viên thân ảnh sau, lại sờ mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, hỏng. Nham Quyền Viên con mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ đậm, nó đã lâm vào trạng thái cuồng bạo. Hoàng Nhân Tông điên cuồng thông qua khế ước cho Nham Quyền Viên câu thông, quả nhiên, căn bản là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Giống. Nham Quyền Viên dùng song quyền mãnh liệt đập lên chạm đất mặt, trong miệng phát ra tức giận gào thét. Sau đó, nó cơ song quyền cứ như vậy hướng phía bạch xương mà tới. Nhìn xem như điên dại hướng phía chính mình xông tới Nham Quyền Viên, bạch xương lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Ngốc đại cá tử, chỉ gặp móng vuốt kia như là lông vũ bình thường êm ái đánh ra chạm đất mặt, ngay tại lúc cái này nhìn như không có ý nghĩa động tác đằng sau, một đạo bóng ánh sáng long lanh băng lăng lại tựa như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại Nham Quyền Viên tiến lên lộ tuyến bên trên. Không chút huyền niệm, Nham Quyền Viên bị bất thình lình băng lăng trượt chân trên mặt đất, nó thân thể cao lớn kia nặng nề mà đập xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại Nham Quyền Viên ngã xuống trong nháy mắt, càng nhiều băng lăng cùng nhau hiện ra đến. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng, thẳng tắp hướng phía Nham Quyền Viên tứ chi mau chóng bay đi. Những băng lăng này tựa như là được trao cho sinh mệnh bình thường, tinh chuẩn mà tàn nhẫn đâm thủng Nham Quyền Viên tứ chi. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, Nham Quyền Viên thống khổ kêu thảm, nhưng nó thân thể lại bị vững vàng đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Trong miệng phát ra thống khổ gào thét, Nham Quyền Viên bãi động thân thể muốn tránh thoát ra, nhưng là khẽ động, tứ chi liền sẽ truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác. Đau đớn kịch liệt để nó trong mắt xích hồng đều biến mất không ít. Ta nhận thua. Trông thấy Nham Quyền Viên hình dạng, Hoàng Nhân Tông đội vàng nhấc tay nhận thua. Đồng thời thầm cười khổ, quả nhiên vẫn là mình cả nghĩ quá rồi, muốn đánh bại địa gia yêu thú, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, hắn vốn nghĩ là coi như không thể thắng bên dưới tranh tài, cái kia tối thiểu cũng phải là đang kịch liệt đối bính đằng sau, mới không cam lòng bị thua. Nhưng thực tế lại là, ngay từ đầu Nham Quyền Viên liền bị đối phương đè lên đánh, phía sau càng là trực tiếp bị một kích đánh thành trọng thương. Cả trang chiến đấu thời gian thậm chí ngay cả 3 phút cũng chưa tới. Đối với đối diện Hoàng Nhân Tông nhẹ gật đầu, Lục Trạch thu hồi bạch xương rút lui. Về tới thính phòng sau, Lục Trạch đối mặt Lâm Khinh Ngữ cái kia cao hứng ánh mắt. Đi thôi, ta còn phải trở về trong tiệm đâu. Nói xong, Lâm Khinh Ngữ liền đứng lên, cùng Lục Trạch cùng nhau rời đi. Trên đường, Lâm Khinh Ngữ hướng phía Lục Trạch hỏi, ngươi hạ chàng tranh tài lúc nào? Lục Trạch cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, mở miệng nói ra, sau 5 ngày tiến hành trận thứ 2 tranh tài. Lâm Khinh Ngữ gật gật đầu, không nói gì. Trận thứ 2 Lâm tỷ ngươi cũng không cần đi, đằng sau còn có rất nhiều trận đâu. Vậy được, vậy ta liền chờ đến trận chung kết thời điểm lại đi nhìn. Lâm Khinh Ngữ cười, dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra. Vậy ta nếu là thắng được thứ nhất, Lâm tỷ có thể hay không cho ta một chút ban thưởng a? Lục Trạch đồng dạng nói đùa. Cả hai ở chung được một đoạn như vậy thời gian, mà Lâm Khinh Ngữ vốn là có ý cùng Lục Trạch tạo mối quan hệ, cho nên quan hệ của hai người sớm đã không chỉ là chủ cửa hàng cùng nhân viên cửa hàng quan hệ. Mặc dù không nói hảo bằng hữu, nhưng cũng muốn so bằng hữu bình thường quan hệ tốt bên trên như vậy một chút. Đằng sau lại qua 5 ngày, Lục Trạch một lần nữa đi tới Ngự Yêu Sư Hiệp hội sân thi đấu. Lần này Lâm Khinh Ngữ không có đi theo tới. Lục Trạch nhìn một chút đối thủ của mình, là một người nam tử trung niên, chính là Lục Trạch lần thứ nhất tranh tài ngày đó nam tử trung niên kia. Giờ phút này, nam tử trung niên khẩn trương liếm môi một cái, hắn đương nhiên cũng nhìn Lục Trạch tranh tài. Đối với Lục Trạch xương lang ký ức sâu hơn, mà giờ khắc này đối đầu Lục Trạch, hắn cũng không có thắng được Lục Trạch nắm chắc. Cả hai đều triệu hồi ra riêng phần mình Ngự Yêu Hậu, trọng tài lớn tiếng mở miệng, tranh tài bắt đầu. Liệt Nham Quyền, Liệt Nham va chạm. Nam tử trung niên quyết định tiên hạ thủ vi cường, lúc này để Liệt Nham Quyền thi triển yêu kỹ. Liệt Nham Quyền gầm nhẹ một tiếng, toàn thân trên dưới lập tức phát ra màu vàng nhạt quang mang, toàn bộ thân thể thấp kém. Trong nháy mắt, nó như là tên rời cung bình thường, hướng phía bạch xương phóng đi, nguyên điệu thì giữ lại mấy đạo thật sâu vết cào. Tuyết mạc. Lục Trạch trong nháy mắt làm ra ứng đối chi sắc. Liệt Nham Quyền liền không thể so với Nham Quyền Viên, tốc độ của nó cũng không chậm, tại yêu kỳ gia chỉ bên dưới tốc độ đã vượt qua Bạch Xương. Ô Bạch Xương ngửa đầu thét dài, từng tầng đông tuyết xuất hiện tại Bạch Xương bên người, đem Bạch Xương triệt để bao phủ lại. Tại trung niên nam tử khẩn trương nhìn soi mói, cả hai rốt cục đụng nhau. Sau đó, hắn ngạc nhiên nhìn xem Bạch Xương bị đụng bay, nhưng là ngay sau đó, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguyên lai Bạch Xương cũng không phải là bị đụng bay, mà là mượn Liệt Nham Quyền trùng kích lực đạo, hướng phía sau tránh đi. Còn chưa rơi xuống đất, Bạch Xương ngay tại không trung há hốc miệng ra, chuẩn bị phóng thích cực hàn thổ tức. Liệt Nham Quyền thở hồng hộc đứng trên mặt đất, nghe được chủ nhân kinh hoàng kêu to vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng là đã chậm. Một đạo băng lãnh thổ tức tại con ngươi của nó bên trong không ngừng phóng đại, cuối cùng thẳng tắp đánh vào trên người của nó. Băng. Nương theo lấy tứ tán băng tinh cùng một băng, Liệt Nham Quyền toàn thân bị băng cứng bao trùm, bay ra ngoài. Tranh tài kết thúc. Trọng tài lúc này tuyên án kết quả trận đấu. Nam tử trung niên trong lòng cho dù có lại nhiều không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nhìn xem nam tử trung niên có chút cô đơn bóng lưng, Lục Trạch lắc đầu không nói thêm gì. Nam tử trung niên loại này đều là thiên phú cực kém người, cảnh giới chỉ có thể dừng lại tại ngự yêu đồ. Cho nên, vì nâng cao một bước, bọn hắn không thể không chính mình đi tìm tài nguyên đến bồi dưỡng yêu thú. Mà tại thu hoạch tài nguyên đường tắt bên trong, thỉnh thoảng cử hành đê giai ngự yêu tranh tài chính là bọn hắn tốt nhất thu hoạch tài liệu phương thức. Trong trận đấu thu hoạch tài nguyên không chỉ có chân quý, mà lại đối thủ cũng phần lớn đều là học sinh hoặc là cùng mình đồng dạng người. Nhưng nếu như một mực không chiếm được tài nguyên dùng để bồi dưỡng yêu thú, bọn hắn đột phá xác suất cũng sẽ tăng thấp. Nhưng là cái này cũng không trách được những người khác, chỉ có thể trách bọn hắn tiên phú thấp. Chương 28, chiến thắng cường địch. Chương 28, chiến thắng cường địch. Đằng sau, Lục Trạch lục tục tham gia mấy trận tranh tài. Vận khí rất tốt không có gặp được đối thủ khó dây dưa, Lục Trạch thành công đi vào tranh tài top 100. Nhưng là, vận khí của hắn tựa hồ cũng đã sử dụng hết. Giờ phút này, Lục Trạch bình tĩnh nhìn xem trước mặt đối thủ, gần như đồng thời, cả hai triệu hoán ra riêng phần mình ngự yêu. Bạch Xương vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, mà đối thủ thì triệu hoán ra một cái phàm giai thượng phẩm liệt sĩ chư. Danh tự: Liệt sĩ chư phẩm chất, địa giai hạ phẩm giới thiệu, lợn rừng hình, sau lưng mọc lên cương châm đen tông, va chạm lúc lông bẩm nổ tung thành nát lưỡi đao, phá thuẫn khả năng đặc biệt. Răng nanh hiện lên loa toàn liệt sĩ, có thể cắn nát huyền thiết. Đây tuyệt đối là chính mình dự thi đến nay đụng phải mạnh nhất đối thủ, Lục Trạch nhìn về phía trước không ngừng đào lấy đại địa liệt sĩ chư. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Không chỉ có phẩm chất cùng Bạch Xương giống nhau, liền ngay cả đẳng cấp cũng muốn so Bạch Xương cao hơn cấp một. Tranh tài bắt đầu. Bạch Xương, cực hàn thổ tức. Liệt sĩ chư, dã man va chạm. Cả hai cơ hồ là đồng thời đối với ngự yêu nói ra. Giống. Liệt sĩ chư đung đưa thân thể, to lớn lỗ mũi phun ra đại lượng khí thể màu trắng, sau đó nương theo lấy từng giống, toàn bộ heo như là một cái giống như xe tăng hướng phía Bạch Xương xông lại. Bạch Xương từ trong miệng phun ra cực hàn thổ tức, hướng phía xông tới liệt sĩ chư đánh tới. Liệt sĩ chư không có né tránh, thậm chí nói, nó liền căn bản không muốn tránh. Thổ tức đánh vào liệt sĩ chư trên thân, liệt sĩ chư điên cuồng va chạm động tác lập tức ngừng lại. Thậm chí, liệt sĩ chư tại thổ tức không ngừng cọ rửa bên dưới dần dần kết lên một tầng lại một tầng hàn băng. Rốt cục, Bạch Xương ngừng không ngừng phun ra thổ tức, con mắt nhìn chằm chằm đã triệt để hóa thành băng đoàn liệt sĩ chư. Đột nhiên, Bạch Xương cùng Lục Trạch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bao trùm liệt sĩ chư băng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng tia vết rạn, sau đó, vết nứt càng ngày càng lớn. Xoạt xoạt. Giống. Cuối cùng, nương theo lấy liệt sĩ chư tiếng giống, băng đoàn triệt để vỡ vụn, lộ ra liệt sĩ chư thân thể. Liệt sĩ chư thân thể hiện đầy vết thương, nhưng là phần lớn đều là rất nhạt, chỉ có số ít mấy cái xâm nhập đến huyết đủ. Phiền toái. Lục Trạch nghĩ thầm, không nghĩ tới liệt sĩ chư lực phòng ngự cao như vậy, liền ngay cả Bạch Xương trước mắt công kích mạnh nhất yêu kỹ cực hàn thổ tức cũng chỉ là cho liệt sĩ chư tạo thành vết thương nhẹ. Mà đối thủ cũng là thần sắc cứng lại, hắn muốn cho rằng bằng vào càng cao hơn một cấp ưu thế, có thể trực tiếp một kích giải quyết chiến đấu. Xem ra là chính mình xem thường đối thủ. Khoe miệng của hắn quét ra một cái dáng tươi cười, bất quá như vậy cũng tốt, có thể đánh cho càng thêm tận hứng. Tiếp đấy, hắn lại đang trong đầu hướng phía liệt sĩ chư quát, liệt sĩ chư tiếp tục phát động dã man va chạm. Giống. Thế là khắp nơi nơi trốn có người trong ánh mắt khiếp sợ, liệt sĩ chư lần nữa phát động dã man va chạm. Đừng nói người khác, liền ngay cả Lục Trạch đều bị khiếp sợ đến. Phải biết, dã man va chạm muốn tiêu hao thể lực là cực lớn, chớ nói chi là thời gian ngắn sử dụng hai lần. Nhưng là đây có phải hay không là quá coi thường ta? Bạch Xương, tuyết ảnh tập kích. Ngao Bạch Xương thét dài một tiếng, cả người triệt để hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nhanh chóng tránh qua, tránh né liệt sĩ chư va chạm. Ngay sau đó, né tránh đằng sau, Bạch Xương không có dừng lại, mà là lừa gạt ra một cái góc nhọn, lại lần nữa hướng phía liệt sĩ chư vào tới. Cái gì? Đối thủ ánh mắt kinh hãi nhìn xem một màn này, vây xem người xem cũng phát ra rung động tiếng hô. Bởi vì Bạch Xương sử dụng băng linh lực nguyên nhân, dẫn đến nàng hành động quy tích bên trên đều giữ lại liên tiếp do băng xương tạo thành băng dấu vết. Chỉ gặp hai đầu băng dấu vết rõ ràng là hai đầu thẳng tắp, ở giữa không có một chút hố lượng, hai đầu băng dấu vết cộng đồng hợp thành một cái V hình chữ. Lục Trạch nét miệng lên một vòng mỉm cười, tuyết ảnh tập kích kỹ năng này giống như đặc biệt thích hợp Bạch Xương. Cho nên, không có huấn luyện thời gian rất lâu, cái này yêu kỹ liền bị Bạch Xương huấn luyện đến đại thành. Liệt sĩ chư vừa mới kết thúc dã man va chạm, còn tại nguyên địa thở hổn hển thời điểm, liên tục hai lần sử dụng dã man va chạm. Quả thực để nó mệt không nhẹ, nhưng mà sau lưng truyền đến tiếng xé gió cùng trong đầu chủ nhân nhắc nhở âm thanh, để nó trong lòng còi báo động đại tác. Vừa mới có chút nghiêng đầu, cũng cảm giác chính mình phảng phất bị cao tốc chạy ô tô đụng vào một dạng, phanh một tiếng bay ra ngoài. Lực trùng kích cường đại, để nó phảng phất nghe được trong cơ thể mình xương gãy thanh âm. Bạch Sương, cực hàn thổ tức. Lục Trạch nắm chặt thời cơ, vội vàng lại chỉ huy Bạch Sương sử dụng cực hàn thổ tức. Bạch Sương lúc này còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, vẫn tại không trung, móng vuốt hung hăng bắt vào liệt sĩ chư thể nội. Nghe được Lục Trạch thanh âm sau, móng vuốt đột nhiên bên dưới vùng, tại liệt sĩ chư trên thân lưu lại vết máu thật sâu. Sau đó, há hốc miệng ra, có một phát cực hàn thổ tức bị nàng phun ra đi ra. Phanh! Giống! Tại liệt sĩ chư hoảng sợ trong tiếng hô, thổ tức nặng nề mà đánh vào trên người của nó, lại một lần lực trùng kích cường đại điệp ra nguyên bản lực trùng kích, trực tiếp đem nó đánh tới sân bãi biên giới trên vách tường, phát ra tiếng va chạm to lớn. Bạch Sương nhẹ nhàng linh hoạt nhảy trên mặt đất, trong mồm nhưng như cũng không có dừng lại, còn đại phun ra uy lực to lớn thổ tức. Còn chưa đủ. Bạch Sương nghe được Lục Trạch thanh âm, Bạch Sương ánh mắt đống nhiên hung ác, trong miệng phun ra thổ tức uy lực lại mạnh một phần. Lực trùng kích thậm chí để Bạch Sương thân thể không đoạn hậu rời, trên mặt đất lưu lại bốn đạo thật sâu vết cắt. Thấy tình cảnh này, đối thủ sắc mặt trắng nhợt, điên cuồng trong đầu chỉ huy liệt sĩ trư, mới đầu còn có yếu ớt đáp lại, nhưng là lập tức liền biến mất. Xong. Đối thủ nghĩ thầm, cảm xúc lập tức liền thấp xuống. Phanh, 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 liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, mai cho đến Bạch Sương triệt để đem thể nội linh khí hao hết mới ngừng lại được. Bạch Sương bước chân có chút lay động, nhưng là cuối cùng vẫn là kiên trì được, đứng tại chỗ biểu lộ lạnh lùng nhìn về liệt sĩ trư phương hướng. Ở đây bên trong tất cả người xem nhìn soi mói, liệt sĩ trư triệt để biến thành một đoàn băng đoàn, cứ như vậy đông cứng trên vách tường. Xuyên thấu qua bóng ánh sáng long lanh băng đoàn, mọi người phát hiện liệt sĩ trư biểu lộ hoảng sợ, trên thân giữ lại rất nhiều tận xương vết thương. Tranh tài kết thúc. Nhìn thấy liệt sĩ trư bộ này hình dạng, trọng tài lúc này tuyên án kết quả. Lần này tranh tài bên thắng là Lục Trạch. Wow! Lục Trạch, Lục Trạch. Toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt sôi trào lên, tất cả người xem cộng đồng chứng kiến trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mà tại chứng kiến Bạch Sương lịch lấy cấp một đẳng cấp kém thắng đối thủ sau, tất cả mọi người kích động. Phản phất như là chính bọn hắn thắng trận chiến đấu này một dạng. Không để ý đến sôi trào đám người, Lục Trạch đội vàng chạy đến Bạch Sương bên cạnh, đưa tay ôm đã lung lay sắp đổ Bạch Sương. Phát giác được Lục Trạch ôm lấy tay của mình, Bạch Sương lúc này mới trầm tĩnh lại, sủi lơ tại Lục Trạch trong ngực. Đội vàng móc ra một bình xương thủy dịch, Lục Trạch đau lòng đút cho Bạch Sương. Uống xong về sau, Bạch Sương không muốn xa rời liếm liếm Lục Trạch, trong miệng phát ra tiếng thê ở. Ngao ngao ngao, ta lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, ta Bạch Sương là lợi hại nhất. Lục Trạch vuốt ve Bạch Sương, trên mặt lộ ra đau lòng lại cương triều biểu lộ. Nghe được Lục Trạch trả lời, Bạch Sương lúc này mới thỏa mãn ngủ thiếp đi. Bạch Sương thể lực cùng linh lực đều tiêu hao nhiều lắm, hiện tại cần nghỉ ngơi mới được. Đem Bạch Sương thu nhập thể nội sau, Lục Trạch đứng lên, đối với đối thủ cùng trọng tài nhẹ gật đầu, rời đi đối chiến sân bãi. Chương 29, đột phá. Phàm giai thượng phẩm chương 29, đột phá. Phàm giai thượng phẩm đi ra sân thi đấu, Lục Trạch đụng phải chào đón Lâm Kinh Ngữ. Bạch Sương thế nào? Có chuyện gì không? Lâm Kinh Ngữ cũng là có chút lo lắng hỏi. Vừa mới nàng tại thính phòng cũng nhìn thấy Bạch Sương bởi vì hao hết linh lực mà nằm tại Lục Trạch trong ngực cảnh tượng. Lục Trạch lắc đầu, Bạch Sương không có việc gì, cũng là bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực, hiện tại nàng ở trong thân thể của ta nghỉ ngơi. Nghe xong, Lâm Kinh Ngữ khẩn trương biểu lộ mới hơi có chỗ hòa hoãn. Vậy ta trước hết về nhà, Lâm thị. Lâm Kinh Ngữ gật gật đầu. Về tới trong nhà sau, Lục Trạch đem Bạch Sương phóng ra, ngạc nhiên phát hiện Bạch Sương vẫn tại ngủ say, mà lại đại lượng hàn khí từ trong cơ thể nàng phát ra, Bạch Sương chỉ xuất hiện trong một giây lát, phủ cận trên sàn nhà liền đã kết một tầng thật mỏng xương. Lục Trạch liếc mắt liền phát hiện Bạch Sương ngay tại tấn cấp, bởi vì lúc trước Bạch Sương đột phá phàm giai trung phẩm thời điểm chính là cái bộ dáng này. Đầu tiên là kinh ngạc một hồi, Lục Trạch sau đó lại bình thường trở lại. Chính mình mỗi ngày đều sẽ nuôi nấng cho Bạch Sương đại lượng đẩy mạnh hấp thu linh lực đồ ăn, đãi ngộ so đại đa số đồng cấp yêu thú phải tốt hơn nhiều. Hôm nay lại vừa trải qua một trận gian nan chiến đấu, thể lực cùng linh lực bị triệt để tiêu hao. Thế là tại song trọng kích thích xuống, Bạch Sương lúc này mới bắt đầu phàm giai thượng phẩm đột phá. Đội vàng đem Bạch Sương một lần nữa thu hồi thể nội, Lục Trạch đều đâu vào đấy chuẩn bị đẩy mạnh Bạch Sương đột phá dự dịch. Rất nhanh, Lục Trạch đem trong nhà phần lớn vật liệu đều đem ra, cùng một chỗ làm ra một cái bồn lớn linh dược. Đem linh dược rót vào bình thường Bạch Sương tắm rửa chuyên dụng màu hồng bồn tắm sau, Lục Trạch đem Bạch Sương kêu gọi ra. Hai tay ôm lấy Bạch Sương, Lục Trạch đem ái đem nàng bỏ vào trong bồn tắm mặt. Bạch Sương khi tiến vào bồn tắm trong nháy mắt, nguyên bản băng lam chất lỏng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu phai màu. Cùng lúc đó, trong bồn tắm mặt chất lỏng vậy mà bắt đầu xoay tròn, mà trung tâm chính là Bạch Sương. Chất lỏng nhan sắc rất nhanh liền biến mất, bên trong ẩn chứa lượng lớn linh lực cũng đã biến mất, biến trở về thanh thủy trạng thái. Còn giống như không đủ. Thấy tình cảnh này, Lục Trạch mấy kinh. Trong nhà mặc dù cũng có một đoạn thời gian không có mua sắm tài liệu, nhưng là những tài liệu này hẳn là cũng đủ sức cầm cự yêu thú đột phá phàm giai thượng phẩm nha. Không có suy nghĩ quá lâu, dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất là trợ giúp Bạch Sương đột phá. Sau đó, Lục Trạch đem trong nhà tất cả còn thừa vật liệu đều cộng đồng chế tác thành dược dịch, còn đi đến tăng thêm một khối băng lớn thủy tinh. Đi vào Bạch Sương bên cạnh, Lục Trạch vội vàng đem dược dịch tiến hành thay đổi. Lục Trạch khẩn trương nhìn xem Bạch Sương, chỉ gặp trong bồn tắm mặt dược dịch dược lực bắt đầu chậm rãi bị hấp thu. Hô Lục Trạch lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rời cái ghế đầu, Lục Trạch cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nhìn xem ngay tại đột phá Bạch Sương, vừa có cái gì dị dạng chính mình liền có thể tùy thời xuất thủ. Một mực chờ đến ban đêm, Bạch Sương mới rốt cục có động tác khác. Trong chậu dược dịch lại bắt đầu xoay tròn, nhưng là Lục Trạch nhưng không có trước đó như thế, mà là lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn biết, Bạch Sương cũng nhanh muốn đột phá thành công. Trong chậu dược dịch tại trong chớp mắt thời tận nhan sắc, phản phất bị một cái vô hình miệng lớn trong nháy mắt hút khô tất cả tinh hoa. Trong nháy mắt, cả bồn dược dịch phát ra két rồi một tiếng vang dọn, từ đáy bùn lan tràn lên phía trên da giống mạng nhện băng văn. Băng văn những nơi đi qua, chất lỏng ngưng kết thành óng ánh sáng long lanh hàn băng, hàn khí bốc lên, tại bùn sôi theo kết xuất dày nửa tức băng sát. Cùng lúc đó, bạch xương lồng ngực kịch liệt chập trùng, da lông dưới cơ bắp như sóng chiều giống như phun trào. Thân hình của nàng bắt đầu mắt trần có thể thấy cất cao, kéo dài, xương bả vai nô ra, tứ chi xương cốt phát ra trầm thấp kéo kẹt âm thanh, phản phất băng tinh tại thể nội tái tạo. Nguyên bản nhu thuận lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, mũi nhọn ngưng tụ thành nhỏ vụn băng lăng, tại dưới ánh đèn chết xạ ra u lam hàn quang. Hô, một trận lạnh thấu xương hàn phong lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung, như vô hình cự thủ quét ngang bốn phía, màn cửa bị đông cứng thành cứng rắn tấm, ngay cả không khí đều phát ra nhỏ xíu đôm nốt giòn vang. Xương gió xoáy qua chỗ, mặt đất, vách tường, trần nhà đều là chụp lên một tầng thật dày băng giáp, phóng ánh phản quang, tựa như trong nháy mắt đặt mình vào hầm băng. Nhưng mà, ngay tại hàn phong sắp chạm đến lục trạch sát na, tất cả băng lưu phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên cắt đứt, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Nhiệt độ đột nhiên thăng, chỉ có đầy đất băng tinh chứng minh vừa rồi cực hàn cũng không phải là ảo giác. Ngao, nương theo lấy từng tiếng càng mà kéo dài sói chu, bạch xương phá băng mà ra. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, băng tinh buồn tắm xoạt vỡ thành vô số vụ băng, giống đầy trời tuyết vụ tại nàng dưới chân nổ tung. Rơi xuống đất trong nháy mắt, vụ băng tứ tán bay ra, chết xạ ra vầng sáng bảy màu, tựa như một trận vi hình cực quang tại nàng quanh thân nở rộ. Lục Trạch nhìn xem phía trước thân hình đại biến bạch xương, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ gặp trước mắt bạch xương, vai cao đã do trước đó 0.65m biến thành 1m, có thể nói là biến hóa to lớn. Lông tóc biên giới tản ra vầng sáng, cũng do ban đầu làm nhạt triệt để biến thành tinh lam. Bạch xương, tới cho ta ôm một cái. Nghe được Lục Trạch lời nói, không có chút gì do dự, bạch xương vọt thẳng đến Lục Trạch trong ngực, lông xù đầu lâu càng không ngừng gõ chạm đất trạch. Thật thoải mái a, cảm giác so trước đó thoải mái hơn. Lục Trạch vuốt ve bạch xương lông tóc, cảm giác so đột phá trước đó muốn càng thêm thuận hoạt. Ôm trong ngực bạch xương, Lục Trạch nhớ tới trong sách lời nói. Trên sách nói, yêu thú theo thực lực gia tăng, khả năng rất lớn sẽ đối với chủ nhân càng thêm lãnh đạm. Nhưng nhìn trong ngực nũng nịu bạch xương, Lục Trạch cảm giác trên sách nói cũng không hoàn toàn đúng. Đương nhiên, cũng có khả năng bạch xương chính là loại kia cực nhỏ bộ phận. Đi, bạch xương, chúng ta đi thí nghiệm một chút người sau khi đột phá sử dụng ra yêu kỹ uy lực mạnh lên bao nhiêu. Yêu kỹ uy lực không chỉ có nhận độ thuần thục ảnh hưởng, còn thụ người sử dụng thực lực ảnh hưởng. Cứ một cái ví dụ, nếu như nói bạch xương phàm giai trung phẩm thời điểm sử dụng ra cực hàn thổ tức chỉ có thể đóng băng lại một cái ao nước nhỏ, mà thiên giai yêu thú sử dụng đồng dạng kỹ năng, liền hoàn toàn có thể trực tiếp đem một đầu lưu động bên trong sông lớn triệt để băng phong. Ngao bạch xương mừng rỡ đồng ý, nàng cũng rất muốn nhìn xem mình rốt cuộc mạnh lên bao nhiêu. Đi tới hậu viện, Lục Trạch theo thường lệ tại đại thụ thân cảnh bên dưới treo một cái túi cát. Tốt, bạch xương, ngươi liền đối với cái kia túi cát sử dụng phía dưới cực hàn thổ tức. Bạch xương trọng trọng gật đầu. Bạch xương chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, bốn bề trong nửa mét không khí liền như bị rút khô nhiệt độ. Cỏ xanh trong nháy mắt chụp lên một tầng u lam sương lạnh, gạch phát ra nhỏ vụn răng rắc âm thanh, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Một giây sau, nàng khẽ nết giữa hàm răng sáng lên một chút băng lam quang hạch đống nhiên bành trướng, lại ngưng tụ thành một đạo nắm đấm thô băng lam trùng sáng. Trùng sáng phía trước cao tốc xoay tròn, mang theo chói tai rít lên, giống ngàn vạn thanh băng nhận đồng thời cắt chém không khí, lại nổ ra trầm thấp âm bạo. Băng lam thổ tức trực tiếp đánh phía túi cát, ven đường mặt đất bị cày ra một đạo óng ánh khe ránh hai bên trong nháy mắt kết xuất bán tí cao băng truy, tựa như một đầu đống nhiên quật khởi băng long lưng. Túi cắt ngay cả rễ rùa cũng không kịp, tại chùm sáng chạm đến sát na nổ thành đầy trời băng tinh. Băng tinh chưa kịp tứ tán, lại bị đến tiếp sau hàn lưu cuốn về, ngưng tụ thành từng hạt to bằng móng tay xương đạn, như mưa to đánh tới hướng tường viện. Tường viện gạch xanh đầu tiên là bị kín bạch xương, tiếp theo phát ra không chịu nổi gánh nặng xoạt vỡ văng lên, cả mặt tường tại trong chớp mắt bị đông nứt, vỡ vụn, gạch vỡ bị hàn lưu cuốn lên, tại không trung kết thành một tòa cao nửa thước băng tinh núi giả. Trong núi giả còn lưu lại thổ tức xuyên qua lỗ thủng biên giới bóng loáng như gương, phản phất bị cắt laser qua. Hàn vụ tán đi. Trong viện chỉ còn một chỗ vụn băng cùng lượn lờ hơi trắng. Lục Trạch đứng tại chỗ, đầu ngón tay còn mang theo chưa rơi vụn băng, bên hai vẫn quanh quẩn vừa rồi cái kia âm thanh phảng phất tuyết lở đụng chuông tiếng vang. Hắn kinh ngạc nhìn qua tường viện lỗ hổng bên ngoài xuyên qua ánh nắng, cái kia ánh nắng rơi vào băng bên trên, chiết xạ ra cầu vồng bảy sắc, lại giống cho phế tích độ một tầng mộng ảo xương giáp. Mà bạch xương chỉ là thở phào một sợi hàn khí, giống vừa hoàn thành một trận không có ý nghĩa làm nóng người. Uy lực này cũng quá lớn đi. Sau khi hết khiếp sợ, chính là không ức chế được kinh hỉ. Lục Trạch thật sự là không nghĩ tới, bạch xương đột phá phàm giai thượng phẩm đằng sau, sử dụng ra yêu kỹ vậy mà uy lực tăng lên nhiều như vậy. Dạng này, chính mình có hay không có thể tranh một chuyến tranh tài quán quân. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch kích động ôm lấy Bạch Sương. Bạch Sương thì cao ngạo nâng lên đầu, trên mặt là không ức chế được đắc ý mỉm cười. Ngao 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 chương 31, khiếp sợ các bạn học chương 31, khiếp sợ các bạn học yên tĩnh đằng sau, thính phòng lần nữa như là nổ tung bình thường, bạo phát ra tiếng vang kịch liệt. Không phải đâu, một chiêu liền dây. Đây còn không phải là đối thủ quá ngu, ngay cả tránh cũng không biết tránh. Tránh? Ngươi nói cho ta biết làm sao tránh? Tổng cộng cũng không cao hơn một giây, ngươi nói cho ta biết làm sao tránh. Ta cho ngươi biết làm sao tránh. Chính mình không được đừng nói người khác không được. Tới tới tới, ta nghe ngươi có thể nói ra cái gì tốt phương pháp. Vậy còn không đơn giản, trước dạng này, lại như thế, cuối cùng còn như vậy, không phải tốt sao. Ngươi đặt cái này đâu. Trên khán đài, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, các nữ sinh rất nhanh tiếp nhận Lục Trạch sự thật. Giờ phút này, nhìn thấy Bạch Sương trực tiếp miểu sát đối thủ đằng sau, chính kích động địa lẫn nhau thảo luận. Và, thấy không, thấy không. Lục Trạch đầu kia xương lang vậy mà trực tiếp miểu sát đối thủ hay. Thật sự là quá đẹp, sao có thể đẹp mắt như vậy? Có nữ sinh đang chìm ngâm ở xương lang mỹ lệ bên trong. Thật không nghĩ tới, Lục Trạch đã vậy còn quá ngắn ngủi thời gian liền đem nữ yêu bồi dưỡng đến phàm giai thượng phẩm. Cũng có người chấn kinh tại Lục Trạch bồi dưỡng tốc độ. Tóm lại, chính là đối với Lục Trạch cùng Bạch Xương một trận tán dương. Mà Vương Đào bên kia, một đám người vẫn như cũ duy trì an tĩnh, cùng chung quanh kích động đám người không hợp nhau. Kỳ thật bọn hắn cũng không có an tĩnh quá lâu, dù sao chiến đấu kết thúc quá nhanh, tổng cộng cũng liền mấy giây. Mấy người nhìn nhau vài lần, đều nhìn ra mấy người trong mắt chấn kinh. Cái này kỳ thật không trách bọn hắn, dù sao Lục Trạch cùng bọn hắn đều là nam sinh, bình thường chung đụng cũng nhiều hơn một chút. Cho nên, lúc này mới trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi có thể hiểu được nguyên bản cùng ngươi cùng một chỗ ăn mì tôm, chơi game huynh đệ, đột nhiên biến thành nước vạn phú ông đằng sau loại cảm giác kia sao? Không sai biệt lắm chính là Vương Đào loại này. Đầu tiên là bị chấn động đến nói không ra lời, mà rung động đằng sau chính là kích động. Chỉ gặp Vương Đào mấy người sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, ngay sau đó bạo phát kịch liệt tiêu to. Vê đúc cờ, nguyên lai Lục Trạch lợi hại như vậy. Lục Trạch đang thoải mái đánh bại đối thủ sau, đem Bạch Xương thu vào trong cơ thể của mình, liền trực tiếp rời đi đối chiến trận. Vừa ra tới liền thấy chờ đợi ở bên cạnh Lâm Kinh Ngữ. Lúc này ngươi có thể ra danh tiếng lớn. Lâm Kinh Ngữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, sau đó lại cảm thán nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi Bạch Xương đột phá phàm giai thượng phẩm đằng sau, trên thực lực tăng nhiều như vậy, liền cùng đột phá địa giai hạ phẩm một dạng. Đây còn không phải là bởi vì Lâm tỷ ngươi, nếu như không có ngươi cung cấp nhiều tài liệu như vậy, Bạch Xương nơi nào sẽ nhanh như vậy đột phá phàm giai thượng phẩm. Lục Trạch chân tình thực lòng nói, Lâm tỷ vẫn luôn rất chiếu cố chính mình, không chỉ có cung cấp cho mình luyện dược địa phương, trả lại cho chính mình rất nhiều phúc lợi. Có thể nói, chính mình có thể nhanh như vậy đem Bạch Xương bồi dưỡng đến bây giờ đi cái dạng này, trừ của mình bồi dưỡng hệ thống, Lâm tỷ cũng ở trong đó lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghe được Lục Trạch lời nói, Lâm Kinh Ngữ dáng tươi cười càng thêm sáng lạ. Ngay tại hai người một bên nói chuyện, vừa đi rời đi trên đường thời điểm, Lục Trạch đột nhiên bị một đạo nữ sinh gọi lại. "Lục Trạch." Lục Trạch nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút là ai gọi lại chính mình. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đám kia nữ sinh, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Là Trần Điểm Điểm các ngươi a, các ngươi cũng tới xem so tài." Qua lâu như vậy, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy chính mình nguyên bản đồng học, Lục Trạch trong lòng cũng là có chút kích động. Nhất là nhìn thấy những này nữ đồng học dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem chính mình thời điểm, trong lòng cảm giác thì càng sướng rồi. "Đúng a, chúng ta hôm nay vừa bạn cuối tuần nghỉ." Trần Điểm Điểm mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái, tiến lên mấy bước. "Ngược lại là ngươi, làm sao lập tức đột nhiên lợi hại như vậy?" Lục Trạch vừa muốn mở miệng, liền lại bị người đánh gãy. "Lục Trạch, là ai a?" Lục Trạch lần nữa quay đầu, thấy được đi tới Vương Đào bọn người. "Lục Trạch, thật là ngươi a?" Vương Đào bước nhanh hướng về phía trước, nắm giữ nguyên bản Trần Điểm Điểm vị trí, Trần Điểm Điểm vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt tức giận nhìn xem Vương Đào. Nhưng Vương Đào lại không hề hay biết, "Ta ngay từ đầu nghe được tên của ngươi, còn tưởng rằng là người trùng tên trùng họ đâu, không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi." Vương Đào một mặt vui mừng nói, "Đúng vậy a, Lục Trạch, ngươi làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy?" Lại là một tên nam đồng học mở miệng, trong giọng nói đồng dạng mang theo hâm mộ. "Uy, Vương Đào, ngươi còn không mau một chút tránh ra, ai đang nói chuyện?" Vương Đào nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được một bên nhìn mình chằm chằm các nữ sinh. "Ai, Trần Điểm Điểm các ngươi cũng tại a, chúng ta so ngươi còn tới trước đâu." Trần Điểm Điểm thở phì phò nói ra, "Mà lại ngươi còn đoạt vị trí của ta." Vương Đào một mặt lúng túng lui về sau mấy bước, mở miệng nói ra, "Khả năng này là ta nhìn thấy Lục Trạch quá kích động, không có chú ý tới ngươi." "Hừ." Trần Điểm Điểm hừ một tiếng, ngay sau đó lại một mặt sùng bái mà nhìn xem Lục Trạch. "Lục Trạch, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, có thể cho ta ký cái tên sao?" "Ký tên?" Lục Trạch cũng bắt đầu có chút lúng túng, từ chối mấy lần, nhưng vẫn là không lay chuyển được Trần Điểm Điểm những nữ sinh này. Cho các nàng mỗi người đều ký danh tự, mà Vương Đào bọn hắn thì kỳ quái mà nhìn xem đây hết thảy. Phúc thấy tình cảnh này, một bên một mực không lên tiếng Lâm Khinh Ngữ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. "Đây là..." Trần Điểm Điểm cùng Vương Đào bọn hắn lúc này mới chú ý tới Lục Trạch bên cạnh Lâm Khinh Ngữ, Vương Đào hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. "A, ta bây giờ tại trong một cửa hàng kiêm chức, vị này là lão bản của ta, Lâm Khinh Ngữ." Lục Trạch hướng phía đám người giới thiệu nói. "Các ngươi tốt, ta là Lục Trạch lão bản Lâm Khinh Ngữ." Lâm Khinh Ngữ cười chào hỏi, Trần Điểm Điểm bọn hắn thì là có chút khẩn trương đáp lại. Nhất là Vương Đào bọn này nam sinh, ngay cả mặt đỏ dần. Đằng sau, Lục Trạch lại cùng bạn học của mình nói chuyện với nhau một hồi, liền định rời đi. "Vậy ta trước hết làm, đằng sau có thời gian trò chuyện tiếp." Sau khi nói xong, Lục Trạch cùng Trần Điểm Điểm bọn hắn một giọng nói gặp lại liền theo Lâm Khinh Ngữ cùng rời đi. "Ngươi những bạn học này vẫn rất thú vị thôi." Lâm Khinh Ngữ vừa cười vừa nói. "Vẫn được, dù sao bọn hắn không giống ta, tính cách đều tương đối hoạt bát." Lục Trạch giải thích nói. "Các ngươi muốn Lục Trạch ký tên làm gì?" Đợi đến Lục Trạch hai người đi xa, Vương Đào tò mò hướng phía Trần Điểm Điểm bọn người hỏi. "Ngươi biết cái gì?" Trần Điểm Điểm trắng Vương Đào một chút. "Chính là, các ngươi biết cái gì, bằng Lục Trạch thực lực, khẳng định có thể tại lúc thi tốt nghiệp trung học nổi danh. Đến lúc kia, những lá thăm này tên coi như có được rất cao cất giữ giá trị." Các nữ sinh ngươi một câu ta một câu nói. "Cái này gọi đầu tư, các ngươi biết hay không a?" Tính toán, cùng bọn hắn nói lại nhiều bọn hắn cũng lý giải không được. "Chúng ta đi nhanh một chút đi, chúng ta nhanh lên trở về đem Lục Trạch tin tức báo cho những người khác, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến những người khác kinh ngạc biểu lộ." Sau đó, các nữ sinh cũng không để ý tới Vương Đào bọn người, kỳ kỳ cha cha rời đi. Vương Đào bọn hắn gãi đầu một cái, cuối cùng cũng cùng rời đi. Chương 32, Lỗ Dự chương 32, Lỗ Dự ngươi lần tiếp theo tranh tài đối thủ đi ra sao? Khẽ nói trong cát, Lâm Kinh Ngữ hướng phía Lục Trạch hỏi. Hẳn là đi ra rồi hả, ta xem một chút. Nói, Lục Trạch móc ra điện thoại, xem xét lên đối thủ của mình. Số hiệu 756, danh tự Lỗ Dự, dự thi yêu thú U Văn Lang Chu, phàm giai thượng phẩm U Văn Lang Chu. Lục Trạch trong đầu lập tức hiện lên tài liệu tương quan. Danh tự U Văn Lang Chu, phẩm chất địa giai hạ phẩm, giới thiệu xám đen thân thể che kín U Lam Chu Ban, bắt túc như liêm, có thể trong nháy mắt dệt ra ba trượng lưới độc, tơ độc mang tê liệt địa lưu, con mồi càng dễ rủa quấn lấy càng chặt. Vui rừng ở mức động đá môi, lấy U Minh Nga làm thức ăn. Ta tra được cái này Lỗ Dự chiến đấu thu hình lại, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Lâm Kinh Ngữ tại trên máy vi tính điểm một cái, sau đó mở miệng nói ra. Nghe xong, Lục Trạch xích tới, hai người cùng một chỗ nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh chỉ gặp trong tấm hình, một cái U Văn Lang Chu ngay tại đối với một cái băng thứ hào chư phát động công kích. Danh tự: Băng thứ hào chư, phẩm chất: Địa giai hạ phẩm, giới thiệu: Toàn thân xương bạch, lưng sinh đầy nửa thước băng tinh gai nhọn, chuẩn bị trong suốt như đao. Gặp lúc, con nhím bỗng nhiên run run thân thể, băng thứ trong nháy mắt bắn ra, hóa thành đầy trời hàn nhận, có thể xuyên thủng đồng cấp hộ giáp. U Văn Lang Chu, U Ti Triển Nhiễu. Một tên nam sinh đang chỉ huy lấy U Văn Lang Chu. Rất hiển nhiên, hắn chính là Lỗ Dự. Băng thứ hào chư vừa bước ra một bước, U Văn Lang Chu phần bụng đống nhiên nâng lên. Tê, một tiếng vang nhỏ, một đường u lam chất nhảy tơ nhện phá không mà ra, mang theo nhỏ xíu thiểm điện đường vân, trong nháy mắt cuốn lấy con nhím chân trước. Tơ nhện vừa chạm vào làn da liền suy suy bốc lên khói trắng, băng tinh cùng chất nhảy cuốn dao, phát ra gây mùi ăn mà bị. Con nhím gầm thét, băng thứ chuẩn bị nổ lên, lại tại trên tơ nhện đâm đến vỡ nát, mảnh vỡ cũng bị u độc trong nháy mắt dùng thành giọt nước. Lang Chu tám cái chân khẽ nhúc nhích, toàn bộ thân ảnh giống dung nhập bóng ma. Liệt ảnh ti nhận, bụng nó lần nữa nâng lên, lần này phun ra tơ nhện nhỏ hơn, càng sáng hơn, như ba đạo u lam hồ quang điện bạch phá không khí. Tơ nhện cuối ngưng tụ thành sắc bén nhật tiến, mang theo tiếng gào chát chúa đâm về con nhím. Băng thứ hào chư điên cuồng bật mèo, ý đồ dùng phần lưng băng thứ chặt đứt tơ nhện, có thể tơ nhện lại giống vật sống giống như leo lên mà lên, càng cuốn càng chặt. Nhật tiến nhẹ nhõm đâm xuyên băng tinh hộ giáp, thật sâu khảm vào dưới da, màu băng lam huyết dịch lập tức phun tung tóe mà ra, trên không trung ngưng tụ thành thật nhỏ băng châu, lại bị u độc hủ thực thành sương mù, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Con nhím phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm tại trong sân đấu quanh quẩn, phản phất bị u độc thiêu đốt không chỉ có là huyết đủ, còn có linh hồn. Tơ nện tiếp tục nắm chặt, mỗi một lần co vào đều mang ra vết thương mới, màu băng lam huyết dịch tại mặt đất rót thành một đầu u ám dòng suối nhỏ, chậm rãi hướng chạy U Văn Lang Chu mũi chân. Lang Chu lục mắt kép lóe ra hàn quang, phản phất tại chờ đợi con ngồi sau cùng dãy rủa. Cuối cùng, băng thứ hào chư tại tơ nện trói buộc bên trong vô lực ngã xuống, chỉ còn yếu ớt thở dốc cùng đầy đất băng lam màu xương. Ta nhận thua. Một tên khác nam sinh thanh âm lo lắng truyền đến, nghĩ đến hẳn là băng thứ hào chư ngự yêu sư. Trong video hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Sau khi xem xong, Lâm Kinh Ngữ một mặt ngưng trọng nói ra, đối thủ này nhìn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Ân. Lục Trạch gật gật đầu, trên mặt cũng đầy là ngưng trọng. Cái kia Lỗ Dự hời hợt mấy lần công kích, liền thành công đánh bại băng thứ hào chư. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ cũng sẽ không giống hắn dễ dàng như vậy. Băng thứ hào chư cũng là lệch loại hình phòng ngự yêu thú, không giống trước đó thép liêm đường, lực phòng ngự rất yếu, lúc này mới bị Bạch Sương trực tiếp cho miểu sát. Ngao ngao yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Chú ý tới nhà mình chủ nhân ưu sầu biểu lộ, Bạch Sương giỗi ra cái đuôi quấn chặt lấy Lục Trạch tay, an ủi nói: "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi." Lục Trạch đưa tay ôn nhu vuốt ve Bạch Sương, Bạch Sương phát ra thoải mái mà tiếng hừ hừ. Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, Lục Trạch nội tâm nhưng căn bản không dám buông lỏng. Nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị lời nói, làm không tốt, trận tiếp theo tranh tài chính là mình một trận cuối cùng so tài. Cứ như vậy, mãi cho đến tranh tài cùng ngày. Lục Trạch bước vào sân thi đấu, trong nháy mắt liền chú ý tới cách đó không xa Lỗ Dự. Lỗ Dự nhìn dung mạo phổ thông, nhưng là cả người khí chất tương đối u ám. Giờ phút này nhìn thấy Lục Trạch nhìn qua, hắn hướng phía Lục Trạch nhẹ gật đầu. Đối với cái này, Lục Trạch cũng không có nói nhiều, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ lấy tranh tài bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Không có quá nhiều giới thiệu, trọng tài xác nhận cả hai chuẩn bị thỏa đáng sau, liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lục Trạch triệu hoán ra Bạch Sương, mà Lỗ Dự thì triệu hoán ra U Văn Lang Chu. Nhìn thấy trước mặt U Văn Lang Chu, Bạch Sương trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét. Cái này dáng dấp cũng quá xấu. U Văn Lang Chu, U Ti Triển Nhiễu. Lỗ Dự thần sắc bình tĩnh chỉ huy U Văn Lang Chu. Lang Chu gào thét, thanh tuyến khàn giọng giống như sắt dị thổi qua pha lê. Nó bỗng nhiên ngóc đầu lên, giác hút phân thành một cánh, mấy giọt u lam chất nhảy thuận răng nanh nhỏ xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt suy suy bốc lên khói trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo tơ nện bắn ra, trên tơ nện mang theo tiếng gào chát chúa lao thẳng tới Bạch Sương. Bạch Sương, tuyết ảnh tập kích. Lục Trạch lời còn chưa dứt, Bạch Sương thân ảnh đã hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Nàng tứ chi bỗng nhiên dùng sức, mặt đất nổ tung một vòng sương mỏng, thân hình trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh, tơ nện sát cái đuôi của nàng lướt qua, mang theo kình phong đưa nàng lưng lông tóc thổi đến chuẩn bị dựng thẳng lên. Tơ nện thất bại, đinh xuống mặt đất, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Lỗ Dự thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng không có yêu cầu xa với lần công kích này có thể công kích đến Bạch Sương. Cực hàn thổ tức. Lục Trạch ánh mắt ngưng tụ, quyết định trước thăm dò hư thực. Bạch Sương đống nhiên dừng bước, chân trước đạp thật mạnh, mặt đất răng rắc một tiếng vỡ ra mạng nhện băng văn. Nàng há miệng, một đạo băng lam cổ sáng dâng lên mà ra, cổ sáng phía trước cao tốc xoay tròn, cuốn lên băng tinh nhỏ vụn, tựa như một đầu gào thét băng long. Những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt dành thời gian, ngay cả tia sáng đều bị chết xạ đến bầm mèo. Ảnh độn tiềm hành. U Văn Lang Chu phát ra một tiếng trầm thấp tê mình, tám cái chân bỗng nhiên đạp một cái, thân ảnh lại như mực nước giống như tan trong hắc ám. Băng lam cổ sáng ầm vang nện ở nó nguyên bản đứng yên vị trí, phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung một đóa băng tinh hoa sen, vụ băng băng khắp nơi, giống vô số nhỏ bé băng nhận bắn ra. Băng tinh mảnh vỡ trên không trung chết xạ ra vầng sáng bảy màu, lại không thể bắt được Lang Chu nửa phần bóng dáng, chỉ để lại một đạo bị băng phong mạng nện hình dáng, lặng lặng nói vừa rồi mạo hiểm. Lục Trạch nhíu nhíu mày, trong nháy mắt quét mắt toàn bộ đối chiến trận, nhưng không có phát hiện Lang Chu thân ảnh. Lần này phiền toái, Lục Trạch nghĩ thầm. Bạch Sương cũng một mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía, muốn tìm được U Văn Lang Chu thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại Bạch Sương cảnh giác siêu tầm thời điểm, phía sau của nàng đột nhiên hiện lên một tia u ám quang trạch. Liên ảnh tin nhận. Ngay sau đó, U Văn Lang Chu đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức phun ra mấy đạo tơ nhện. Nhưng mà, Bạch Sương sớm đã có đề phòng, ngay tại Lang Chu xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên quay người, sau đó trong miệng chuẩn bị đã lâu thổ tức lập tức thả ra ngoài. Phanh. Lang Chu lần nữa biến mất, nhưng là nguyên điệp nhưng lưu lại một vũng máu dịch. Lỗ Dự nhíu nhíu mày, nhưng là biểu lộ nhưng như cũ bình tĩnh. Bạch Sương vẫn như cũ để phòng bốn phía, trên đùi phải dần dần diện ra từng tia vết máu. Vừa mới đối mặt U Văn Lang Chu nhà tơ, Bạch Sương bởi vì phản kích nguyên nhân, không có hoàn toàn né tránh. Đột nhiên, Lục Trạch cau mày nhìn về phía Bạch Sương miệng vết thương, chỉ gặp nơi đó rỉ ra màu sắc của huyết dịch có chút không đúng, có chút nhàn nhạt biến thành màu đen. Tơ nhện có độc. Xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không có khả năng lại tiếp tục mang xuống. Bạch Sương. Bạch Sương gật gật đầu, thét dài một tiếng, hai cái móng vuốt hung hăng đánh vào trên mặt đất, một cỗ cường đại hàn băng chi lực bộc phát mà ra. Hàn băng trong nháy mắt hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm ở toàn bộ đối chiến trận. Chương 33, Sương Tuyết Bạo. Chương 33, Sương Tuyết Bạo. Nhìn trước mắt sân bãi biến hóa, Lỗ Dự nhíu nhíu mày. Hắn ý thức đến Lục Trạch ý nghĩ, chỉ cần đem tất cả sân bãi đều bao trùm lên hàn băng, như vậy U Văn Lang Chu hành động liền sẽ nghiêm trọng nhận hạn chế. Ẩn nấp thân hình cũng vô ích, bởi vì chỉ cần khẽ động liền sẽ bị phát giác được. Nghĩ đến cái này, Lỗ Dự không tiếp tục để U Văn Lang Chu tiềm hành xuống dưới. Liên ảnh tin nhận. Nương theo lấy U Văn Lang Chu im ắng gào thét, không khí đột nhiên mà mèo, một vòng đen như mực tàn ảnh từ trong bóng tối thoáng hiện. U Văn Lang Chu tám cái chân đặt đất, phần bụng U Văn sáng lên u lam độc quang, giác hút phân thành một cánh, mấy đạo tơ nhện tựa như tia chớp bắn ra. Tơ nhện tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền chí Bạch Sương trước mặt. Bạch Sương con ngươi co rụt lại, nhưng không có lui lại, duy trì nguyên bản tư thế, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kích xạ mà đến tơ nhện. Sau đó nhấc, từng mặt phóng ánh sáng long lanh tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng mà tơ nhện ẩn chứa kịch độc cùng sắc bén, tường băng như giấy mỏng giống như bị trong nháy mắt xuyên thủng, cửa hang biên giới bị nọc độc căn mòn, cấp tốc mở rộng, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Tường băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan. Tuyết mạc. Bạch Sương gầm nhẹ, quanh thân bông tuyết chống rông ngưng tụ, hóa thành một tầng hơi mở băng tinh hộ thuẫn, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt lam quang, nhưng mà tơ nhện vô cùng sắc bén, dễ dàng liền đâm phá tuyết mạc, phát ra phốc phốc trầm đục. Thời khắc mấu chốt, Bạch Sương thân thể hơi hơi nghiêng. Tơ nhện từ trên người nàng sắc qua, lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Vết thương biên giới cấp tốc nổi lên u lam độc văn, màu đen độc tố như vật sống giống như lan tràn, những nơi đi qua làn da nổi lên xanh đen, máu tươi chưa chảy ra liền bị đông cứng thành băng châu. Liệt Độc Chu vẫn thấy vậy, Lỗ Dự trên mặt biểu tình bình tĩnh rốt cục có chút ba động, vội vàng đối với U Văn Lang Chu nói ra: "TT." U Văn Lang Chu giác hút phân thành bốn cánh, từng đoàn đen kịt độc tố tại răng nanh ở giữa quay cuồng, không ngừng toát ra suy suy khói trắng. Nó tám cái chân mạnh liệt đạp, mặt đất bị đạp ra giống mạng nhện vết rạn, mang theo gió tanh nhào về phía Bạch Sương. Phụ cận trong không khí lập tức tràn ngập gây mũi mùi hôi. Nhưng mà vào thời khắc này, đối chiến trận tất cả mặt đất rốt cục bị triệt để băng phong. Ngao Bạch Sương tức giận gào lên một tiếng, con mắt có chút đỏ bừng nhìn xem xông tới U Văn Lang Chu. Tứ chi bỗng nhiên dùng sức, chung quanh sinh ra một đạo lại một đạo vết dạng. Ông, một cố cường đại lực lượng từ Bạch Sương trên thân phát ra. Sương Tuyết Bạo. Theo gầm thét, trong tràng băng cứng phát ra dày đặc ken két tiếng vỡ vụn, vô số vết nứt tựa như tia chớp lan tràn. Một giây sau, băng xương ầm vang vỡ nát, ngàn vạn phiến băng tinh mảnh vỡ bị lực lượng vô hình cuốn lên, hóa thành một trận cuồng bạo bão tuyết. Hàn phong gào thét như rồng ngâm, băng tinh tại cao tốc xoay tròn trùng tướng lẫn nhau va chạm, bắn tung tóe ra thật nhỏ của băng. Danh tự: Sương Tuyết Bạo, phẩm chất: Địa giai hạ phẩm. Nguyên bản nhanh chóng xông tới U Văn Lang Chu đống nhiên giảm tốc độ, trên thân cũng dần dần kết lên một tầng lại một tầng bạch xương. Xương tuyến giống bật sống giống như dọc theo chân tiết leo lên phía trên, mỗi bò một tấc liền tràn ra giống mạng nhện vết dạng. Trong hàn vụ, một viên màu băng lam tinh hạch tại Lang Chu đỉnh đầu cấp tốc bành trướng, đầu tiên là năm đấm lớn, tiếp theo như cối xay, cuối cùng lại hóa thành hơn một trượng cự băng, mặt ngoài u quang lưu chuyển, tựa như đồng kết cực quang. Cuối cùng, băng tinh giống như đã bành trướng đến cực hạn một dạng, đột nhiên nổ tung. Băng, tinh hạch bắn nổ sát na, toàn bộ sân thi đấu phảng phất bị cự trùy đập trúng. Vô số băng tinh nát lưỡi đao hóa thành phong bạo trường mâu, từ trên xuống dưới xuyên qua xuống. Băng mâu rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, trong cái khe phun tung tóe ra thật nhỏ băng tinh bụi. U Văn Lang Chu con ngươi kinh hoàng co bảo, ra sức địa chấn nát trên người băng sương, muốn ý đổ né tránh lần này công kích. Thế nhưng là nó mới vừa vặn chấn vỡ một tầng băng sương, tầng tiếp theo băng sương lại nhanh chóng kết. Huống chi, toàn bộ sân bãi đều bị hàn băng bao phủ lại, nó lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Trong bao tuyết, Lang Chu giáp xác bị băng nhận và cắt, phát ra như kim loại gào thét. Chỗ khớp nối tức thì bị hàn khí đông lạnh thành sứ giòn, mỗi một lần dây ruột đều nương theo lấy răng rắc đứt gãy âm thanh. Băng tinh mảnh vỡ khảm tiến vết thương, huyết dịch vừa chảy ra liền bị đông cứng thành băng châu, băng châu lại bị mới băng nhận đánh nát, hóa thành đỏ sẫm băng vụ. do vô số băng tinh tạo thành bao tuyết triệt để bao phủ toàn bộ đối chiến trận, tầm nhìn cực thấp. Trừ đối chiến Lục Trạch cùng Lỗ Dự, không ai có thể lại hiểu rõ trong tràng tình huống. Mười mấy hơi thở sau, phong bạo ngừng. Đợi đến bao tuyết triệt để biến mất sau, thính phòng người xem mới nhìn rõ trong tràng tình huống. Chỉ gặp Vũ Văn Lang Chu thê thảm nằm ngang tại băng nguyên trung ương, giáp sát che kín giống mạng nhện vết rách, sáu cái chân vặn bẹo thành quỷ dị góc độ. Dưới thân là một bãi ngưng kết đỏ sẫm băng tinh, trong băng tinh vẫn có thể thấy được vỡ vụn chân nhện tàn chi. Nó yếu ớt hô hấp tại trên mặt băng ngưng tụ thành xương trắng, mỗi một lần chập trùng đều để khảm tại thể nội băng toái phát ra nhỏ vụn kết rồi âm thanh, phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ thành một chỗ bụi băng. Nhanh cứu viện! Trọng tài lớn tiếng kêu lên, rất nhanh, liền có một người chạy tới U Văn Lang Chu bên người, bắt đầu cho nó trị liệu đứng lên. Không nghĩ tới tại khác biệt hoàn cảnh bên dưới, xương tuyết bạo uy lực vậy mà cũng có lớn như vậy khác biệt. Lục Trạch cũng có chút sợ hãi thán phục tại xương tuyết bạo uy lực. Lúc trước Bạch Xương cũng thi triển qua xương tuyết bạo, nhưng là chỉ là tại nhà mình hậu viện thử qua, uy lực so hiện tại nhỏ hơn nhiều. Mà lần này, trung quanh bị hàn băng bao phủ đối chiến trận, vậy mà trên phạm vi lớn tăng cường xương tuyết bạo uy lực, điều này thực để Lục Trạch hơi kinh ngạc. Tranh tài kết thúc, người thắng trận Lục Trạch. Theo trọng tài tuyên án tranh tài kết quả, Lục Trạch đội vàng đi tới Bạch Xương bên người. Trận đấu này thắng được cũng không nhẹ nhõm, Lang Chu độc tố sát thực đáng sợ, lúc này mới chỉ một hồi, độc tố liền đã lan tràn hơn phân nửa. Bạch Xương gần nửa người đều bao phủ nhàn nhạt màu đen khí độc. Từ trong ngực móc ra đặc chế thuốc giải độc, Lục Trạch tranh thủ thời gian cho Bạch Xương cho ăn xuống. Ăn vào sau, Bạch Xương trên người khí độc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người tiêu tán. Cái này thuốc giải độc là Lục Trạch tự mình chế tác, chuyên môn dùng để ứng đối U Văn Lang Chu độc tố. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa U Văn Lang Chu, bên người trừ trị liệu người, còn có Lỗ Dự cũng đứng bình tĩnh ở một bên. Trên mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, giống như nhận trọng thương như thế không phải là của mình ngựa yêu một dạng. Phát giác được Lục Trạch ánh mắt, Lỗ Dự xoay đầu lại, cả hai nhìn nhau một hồi, Lỗ Dự hướng phía Lục Trạch nhẹ gật đầu. Thật là một cái người kỳ quái. Lục Trạch nghĩ thầm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt đối với mình ngựa yêu trọng thương tình huống, còn có thể chấn định như thế người. Không nói bối rối, tối thiểu nhất lo lắng cũng nên có đi. Nhưng là Lục Trạch từ Lỗ Dự trên khuôn mặt không có nhìn ra bất luận cái gì tương quan biểu lộ. Lục Trạch giơ lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa, dù sao cái này cũng không liên quan sự tình của riêng mình. Mặc dù U Văn Lang Chu nhìn rất là thê thảm, giống như cũng nhanh phải chết một dạng, nhưng là trị liệu hay là rất nhẹ nhàng, tại đương kim, chỉ cần không phải chân chính nhận đòn công kích chí mạng, cao siêu trị liệu kỹ thuật đều có thể đem thụ thương yêu thú chữa lành, đây cũng là nhân tộc ngự yêu tài sẽ được hưởng đãi ngộ. Nếu là hiện tại U Văn Lang Chu, cái bộ dáng này trực tiếp ném đến dã ngoại đi, căn bản sống không được bao lâu. Vô vô Bạch Xương, Lục Trạch đem nàng thu hồi thể nội. Vẹn vẹn chỉ là thuốc giải độc đương nhiên còn chưa đủ lấy hoàn toàn giải độc, sau đó, Lục Trạch còn muốn trở lại trong tiệm đi tiến hành tiến thêm một bước giải độc. Đi theo Lâm Khinh Ngữ cùng rời đi ngự yêu sư hiệp hội, đi tới Khinh Ngữ các bên trong. Lục Trạch đầu tiên kiểm tra một hồi Bạch Xương tình huống cũng không tệ, độc tố đã bị áp chế lại, không có khuyết tán ra đến. Ngao ngao Lục Trạch, ta đau quá. Bạch Xương đang thương nhìn xem Lục Trạch, trên người độc tố mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đau đớn lại là thực sự. Giờ phút này, nàng cảm giác mình trên thân khắp nơi đều là một cỗ thống khổ tiêu đốt cảm giác, cái này khiến yêu thích dâm mát Bạch Xương cảm giác rất khó chịu. Tốt tốt, đừng lo lắng, ta lập tức liền giúp ngươi đem độc cho bài xuất đến. Lục Trạch cũng có chút đau lòng nói ra, Bạch Xương còn là lần đầu tiên nhận thê thảm như vậy tổn thương. Trên thân không chỉ có khắp nơi đều có vết máu, những vết máu này giăng khắp nơi, có sâu đủ thấy xương, có lại chỉ là nhàn nhạt một đạo. Liền ngay cả trên thân lông tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Chú ý tới Lục Trạch ánh mắt, Bạch Xương cũng nhìn về hướng thân thể của mình. Ô thật bẩn a, thật bẩn a, ta muốn tắm rửa. Hiển nhiên Bạch Xương cũng có một chút không tiếp thụ được chính mình dáng vẻ chật vật, thậm chí liền chúng liền độc đau đớn đều mặc kệ, lúc này liền biểu thị chính mình muốn trước đi tắm rửa. Đừng làm rộn, nghe lời. Cưỡng ép chấn áp Bạch Xương đằng sau, Lục Trạch vội vàng điều phối tốt triệt để thuốc giải độc. Bạch Xương vội vàng sau khi ăn bảo, liền lôi kéo Lục Trạch đi cho mình tắm rửa đi. Chương 34, tranh tài kết thúc. Chương 34, tranh tài kết thúc. Vài ngày sau, Lục Trạch cao mày nhìn về phía trên điện thoại di động đối chiến tin tức. Số hiệu 0001 danh tự, tử thi giao dự thi yêu thú, nhiếp hồn nha phạm giai thượng phẩm, xem ra trận tiếp theo tranh tài chính là ta một trận cuối cùng so tài. Lục Trạch thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Quan sát tử thi giao những ngày này tranh tài thu hình lại đằng sau, Lục Trạch càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì tử thi giao những ngày này tranh tài đều là trực tiếp miểu sát đối thủ, căn bản không ai có thể ngăn lại một chiêu. Bởi vì nhiếp hồn nha tại loại này đê giai trong trận đấu, thật sự là quá siêu mẫu. Nhiếp hồn nha là tinh thần loại yêu thú, tinh thần lực bản thân liền muốn so đồng cấp yêu thú mạnh lên rất nhiều. Cho nên, tại cái này cao nhất chỉ có thể là phàm giai thượng phẩm trong trận đấu, căn bản không có khả năng tồn tại tinh thần lực so nhiếp hồn nha yêu thú mạnh mẽ. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc thi đấu này sau cùng quán quân chính là tử thi giao. Bạch Xương giờ phút này cũng đi tới, nhìn thấy trong màn hình nhiếp hồn nha đằng sau, trong nháy mắt kích động. Ngao ngao ngao. Chính là nó, chính là cái này đáng chết quả đen. Bạch Xương còn nhớ rõ cái kia nhiếp hồn nha, chính mình cùng nó đối chiến thời điểm, nó chỉ là chừng chính mình một chút, chính mình liền mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền đã nằm ở Lục Trạch trong ngực. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Ngao ngao ngao. Lục Trạch, ta muốn thắng. Ta muốn thắng. Nhìn xem không ngừng gọi Bạch Xương, Lục Trạch bất đắc dĩ sờ lên nàng. Lục Trạch đương nhiên cũng muốn thắng, nhưng mấu chốt là làm sao thắng. Hắn thật sự là không tưởng tượng ra được có thể thắng lần sau nữa tranh tài lý do. Bất quá nhìn xem bên cạnh ý chí chiến đấu sục sôi bạch xương, Lục Trạch do dự liên tục, cũng không có mở miệng đả kích nàng. Rất nhanh, đến tranh tài cùng ngày, Lục Trạch mang cực kỳ tâm tình nặng nề, bước lên sân thi đấu. Bạch xương ngược lại là cực kỳ hưng phấn, trong lòng đã nghĩ kỹ làm sao báo thủ. Trên khán đài, Lâm Khinh Ngữ ngồi tại vị trí trước, cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng khi nàng nhìn thấy Lục Trạch na kỳ lạ biểu lộ sau, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Lục Trạch nhìn xem đối diện tướng mạo xinh đẹp từ thi giao, cùng nàng trên bờ vai con quạ màu đen sau, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Bạch xương thì là chiến ý tràn đầy mà nhìn xem nhiếp hồn nhà. Tranh tài bắt đầu. Bạch xương, cực hàn thổ tức. Cứ việc trong lòng đối với thắng lợi không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là Lục Trạch hay là trước tiên chỉ huy đạo. Màu băng lam thổ tức tự bạch xương trong miệng dâng lên mà ra, giống như một đầu gào thét luồn không khí lạnh cự long, cuốn sạch lấy đầy trời tuyết tinh lao thẳng tới không trung xoay quanh nhiếp hồn nhà. Thổ tức những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt rút khô nhiệt độ, vạch ra thật dài băng tinh quy tích, dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt hàn quang. Từ thi giao đầu tiên là có chút trợn to mắt, sợ hãi than một tiếng, nhưng rất nhanh nàng rủ xuống tầm mắt, trong đầu nhẹ giọng hạ lệnh, nhiếp hồn nha, u linh phân thân. Rắc. Nhiếp hồn nha phát ra khàn khàn mà quỷ dị gáy gọi, hai cánh đông nhiên chấn động, hắc vũ ở giữa tuôn ra quần quần u minh sương mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo cùng bản thể giống như lúc huyễn ảnh từ trong cơ thể nó phân liệt mà ra. Ba cái nhiếp hồn nha trên không trung tản ra, lông vũ biên giới hiện ra u lục lân quang, liên chấn cánh biên độ đều hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn phân biệt không ra khác nhau ở chỗ nào. Lục Trạch ngửa đầu nhìn chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Con ngươi của hắn chiếu ra ba đạo đen kịt ánh kéo, lại không cách nào phân biệt đến cùng cái nào mới thật sự là nhiếp hồn nha. Bạch xương thổ tức đã tới nửa đường, lại bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Nàng có chút meo lại băng lam đôi mắt, trong cổ hàn quang có chút rung động, cuối cùng khóa chặt ngoài cùng bên trái nhất cái kia vũ cánh biên độ hơi lớn nhiếp hồn nha. Băng lam quang trụ giống giận đánh tới. Oeng! Thổ tức chính giữa mục tiêu, băng bạo trong nháy mắt nổ tung, hàn khí như sóng triều giống như cuộn cuộn. Nhưng mà bị đánh trúng nhiếp hồn nha lại tại trong băng tinh hóa thành một đạo vạn bèo huyết ảnh, như cái gương vỡ nát giống như vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu đen, theo gió tiêu tán. Rất hiển nhiên, Bạch Xương chọn sai, cái này chỉ là giả phân thân mà thôi. Thua, Lục Trạch thầm nghĩ đến. Nếu như có thể tại ngay từ đầu liền đánh trúng nhiếp hồn nha, khả năng mình còn có điểm phần thắng. Quả nhiên, Bạch Xương một kích chưa trúng, Tử Thi Giao liền hạ lệnh nói nhiếp hồn chi để. Tiểu. Trong tràng, bên trái cái kia nhiếp hồn nha đột nhiên hóa thành một sợi hắc vụ, im ắng nát tán. Mà chân chính bản thể ở trên không đống nhiên mở ra cánh chim, màu đỏ tươi con ngươi sáng lên u minh chi hỏa. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu âm thanh, thanh âm không giống chim hót, càng giống minh phủ khóa sắt kéo qua thềm đá, mang theo bén nhọn thanh âm rung động đâm thẳng linh hồn. Bạch xương chỗ sâu trong óc đống nhiên vang lên trăm ngàn căn cương châm đồng thời phá xoa màng xương đau nhức kịch liệt. Ngao nàng con ngươi đột nhiên co lại, trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, sau đó thanh âm kia bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, hóa thành run rẩy nghẹn ngào. Đau đớn giống như thủy triều một đợt nối một đợt, băng lãnh tinh thần lưỡi dao tại nàng trong ý thức điên cuồng quấy. Bạch xương tứ chi bắt đầu không bị khống chế run rẩy, lông tuyết trắng chuẩn bị nổ lên, băng lam vầng sáng kịch liệt lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Ô cuối cùng, một tiếng khàn khàn rên rỉ từ nàng phần môi tràn ra. Bạch xương thân thể như bị rút đi tất cả lực lượng, nằm ở trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tranh tài kết thúc. Từ thi giao vẫy vây tay, nhiếp hồn nha một lần nữa bay trở về trên vai của nàng Lục Trạch đi đến Bạch xương bên cạnh, nhìn xem trận trắng mắt ghé dịu Bạch xương, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cái này ngẫu nhiên để Bạch xương nhấm nháp một chút thất bại tư vị, đối với nàng cũng không phải chuyện gì xấu. Tuyển thủ Lục Trạch, ngươi tranh tài đã kết thúc. Xin mời kiên nhẫn chờ đợi còn lại tranh tài kết thúc, sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ dựa theo tranh tài xếp hạng cấp cho đối ứng phần thưởng. Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, thu hồi nhìn về phía điện thoại tin tức ánh mắt, có chút lo âu nhìn xem nằm trên sàn nhà Bạch Xương. Từ khi Bạch Xương sau khi tỉnh lại, vẫn là cái dạng này, ngay cả TV cũng không nhìn, liền nằm ở nơi đó ngẩn người. Không phải là lần thất bại này cho nàng đã kích quá lớn đi. Lục Trạch nghĩ đến cái này, cũng có chút ngồi không yên, vật lý phương diện thương thế rất dễ dàng chữa trị. Nhưng là nếu như phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch vội vàng đem Bạch Xương ôm vào trong lòng, càng không ngừng an ủi, "Tốt, Bạch Xương, không cần suy nghĩ nữa. Không phải liền là thua sao? Chúng ta lần sau thắng trở về không được sao?" Bạch Xương vẫn như cũ không nói một lời, bởi vì nàng hiện tại trong lòng rất khó chịu. Khổ sở nguyên nhân chủ yếu chính là mình thua, Lục Trạch không chiếm được quán quân. Một mực cùng Lục Trạch đợi cùng một chỗ, Bạch Xương tự nhiên biết rõ Lục Trạch đối với quán quân khát vọng. Mà lần này chính mình thua, để nàng cảm giác mình để Lục Trạch thất vọng, nàng lúc này mới một mực trầm mặc đến bây giờ. Căn cứ điều tra, yêu thú tình cảm thường thường tương đối tinh tế tỉ mỉ, cho nên chủ nhân một chút hành vi liền có khả năng sẽ dẫn đến bọn hắn suy nghĩ lung tung. Mà đây cũng là hạn chế ngự yêu sư khế ước yêu thú nguyên nhân, cứ việc ngự yêu sư chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, liền có thể khế ước tùy ý số lượng yêu thú. Nhưng là, cân nhắc yêu thú lẫn nhau ở giữa ở chung vấn đề, còn có bồi dưỡng tài nguyên vấn đề. Thương Lam quốc phía quan phương đề cử chính là, ngự yêu sư không có đột phá một cái đại giai đoạn, tốt nhất chỉ nhiều khế ước một cái hoặc là hai cái mới yêu thú. Trở lại hiện tại, Bạch Xương một mực rất rõ ràng, từ khế ước đến bây giờ, vẫn luôn là Lục Trạch đang vì mình làm việc, một mực tại quan tâm lấy làm sao để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lục Trạch làm mỗi một sự kiện, Bạch Xương đều nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng ghi ở trong lòng. Cho nên, nàng cũng nghĩ là Lục Trạch làm những gì, thế nhưng là, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy thua. Hơn nữa còn là bị nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Cái này khiến Bạch Xương trong nháy mắt bắt đầu chất vấn lên chính mình. Lục Trạch cũng không có minh bạch Bạch Xương trong lòng đến cùng nghĩ cái gì, bởi vì ngự yêu khế ước cũng không thể nhìn trộm song phương nội tâm. hắn chỉ có thể càng không ngừng an ủi Bạch Sương, Bạch Sương còn thỉnh thoảng phát ra hủy khuất tiếng thê. Đằng sau, lại qua một chút trời, ngự yêu tranh tài rốt cục triệt để kết thúc. Mà đoạt giải quán quân nhân viên quả nhiên chính là Từ Thi Giao. Đối với cái này, Lục Trạch không có cái gì không cam lòng, dù sao chênh lệch quá xa. Cái này hoàn toàn chính là thuần túy chỉ số, không có cái gì kế sách, chỉ bằng vào một chiêu liền từ đầu đánh tới đuôi. Chỉ có top 100 tên mới có thể bị lần nữa mời được sân thi đấu, tới cho bọn hắn ban phát riêng phần mình phần thưởng. Hạng nhất Từ Thi Giao. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay chúc mừng nàng, đoạt được lần này tranh tài quán quân. Bên trong sân đấu, Trần Khải Minh đang chủ trì lấy lễ trao giải. Hắn cầm lên một phần băng phép tinh hạch, ý cười đầy mặt đưa cho Từ Thi Giao. Đây là ngươi phần thưởng, xin cầm tốt. Từ Thi Giao gật gật đầu, nhận lấy chính mình phần thưởng. Mặc dù mình cũng không quá cần phần này phần thưởng, nhưng là nói thế nào cũng là chính mình thắng được. Cười nhìn xem Từ Thi Giao nhận phần thưởng, Trần Khải Minh mới bắt đầu niệm lên tiếp theo tên danh tự. Người thứ hai, Trần Trạch Minh. Để cho chúng ta dùng đồng dạng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng hắn. Trần Trạch Minh là một cái cùng Lục Trạch giống nhau niên kỷ học sinh, mang trên mặt một tia cao ngạo thần sắc. Đáng nhắc tới chính là, top 100 tên bên trong tuyệt đại đa số đều là cùng Lục Trạch một dạng học sinh, chỉ có số ít mấy cái mới là tuổi lớn hơn người trưởng thành. Người thứ ba. Cứ như vậy, một mực niệm đến Lục Trạch danh tự. Tên thứ 17, Lục Trạch. Nghe được tên của mình, sớm chờ đợi ở bên cạnh Lục Trạch vội vàng đi ra phía trước. Trần Khải Minh mang trên mặt dáng tươi cười, ngữ khí thân thiết nói ra, ngươi chính là Lục Trạch, đây là ngươi phần thưởng, xin cầm tốt. Lục Trạch tiếp nhận chính mình phần thưởng, là một phần nhỏ băng vị tinh phách. Thật không nghĩ tới chính mình không thể đạt được băng phách tinh hạch, ngược lại là đạt được một loại khác bạch xương tiến hóa cần thiết vật liệu. Băng thủy tinh phách mặc dù so ra kém băng phách tinh hạch, nhưng là cũng là tương đối chân quý nhị giai vật liệu. Lục Trạch đạo một tiếng tạ ơn sau, liền trở về chỗ ngồi của mình. Lấy tay ước lượng một chút băng thủy tinh phách trọng lượng, Lục Trạch cổ sở lấy chỉ có 50g. Mặc dù còn chưa đủ dùng để bạch xương tiến hóa, nhưng là cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Trạch trong đầu hướng phía Bạch Xương nói một tiếng, nói mình đã lấy được một chút nàng tiến hóa vật liệu. Chẳng được bao lâu, Bạch Xương liền có chút đáp lại tới. Kể từ sau ngày đó, Bạch Xương rất nhanh liền khôi phục lại, cũng quả thật làm cho Lục Trạch thở dài một hơi. Bất quá, biến hóa vẫn phải có. Bạch Xương rõ ràng trở nên so bình thường khắc khổ nhiều, liền ngay cả thích nhất phim hoạt hình đều thiếu nhìn rất nhiều. Như vậy, năm nay ngự yêu tranh tài đến đây là kết thúc. Qua hồi lâu, lễ trao giải cuối cùng kết thúc. Thật sự là dài dằng dặc a, Lục Trạch nghĩ thầm. Trừ cho top 100 tên trao giải bên ngoài, điển lễ bắt đầu trước cùng kết thúc trước, Trần Khải Minh đều giảng một đống lớn lời xã giao. Nghe Lục Trạch đều vây lại, bây giờ rốt cục nghe được kết thúc, thở dài nhẹ nhõm. Xin miễn những người khác mời cùng bắt chuyện, Lục Trạch đi thẳng nơi này. Bạch Sương thế nào? Vừa đi ra, Lâm Kinh Ngữ liền đi tới hướng phía Lục Trạch hỏi. Tốt hơn nhiều, tạ ơn Lâm tỷ người quan tâm. Tại Bạch Sương không thích hợp đằng sau, Lục Trạch trước tiên liền báo cho Lâm Kinh Ngữ, tìm kiếm trợ giúp của nàng. Dù sao Lâm Kinh Ngữ là một cái nhị giai bồi dưỡng sư, thấy qua yêu thú muốn so chính mình hơn rất nhiều, kinh nghiệm vượt xa quá chính mình. Cho nên, nàng hẳn là cũng sẽ biết được nên như thế nào giải quyết loại chuyện này. Ân. Lâm Kinh Ngữ gật gật đầu, lại mở miệng nói ra, ngự yêu đang chiến đấu sau khi thất bại, cảm xúc trở nên xa suốt nguyên nhân chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất là bởi vì đối mặt đối thủ cường đại, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, bắt đầu chất vấn thực lực của mình, đây là tuyệt đại đa số ngự yêu cảm xúc xa suốt nguyên nhân. Cái kia loại thứ hai đâu? Lục Trạch tò mò hỏi. Loại thứ hai chính là ngự yêu khả năng cảm thấy mình cô phụ ngự yêu sư chờ đợi, sau đó bắt đầu trở nên cảm xúc xa suốt. Bất quá loại này rất ít, chỉ có số rất ít đối với ngự yêu sư tình cảm rất thâm hậu ngự yêu tại sẽ xuất hiện, ngươi cảm thấy Bạch Xương là loại nào? Lâm Kinh Ngữ dừng một chút, mới mở miệng giảng thuật loại thứ hai tình huống. Nghe được Lâm Kinh Ngữ hỏi thăm, Lục Trạch suy tư một hồi. Hắn cảm thấy Bạch Xương có cực lớn xác suất là loại thứ hai, cái này thật không phải hắn tự luyến, từ Bạch Xương bình thường động tác liền có thể nhìn ra, nàng cực kỳ không muốn xa rời chính mình. Cho nên Lục Trạch cho là rất có thể chính là loại tình huống thứ hai. Nhìn xem không nói gì, lâm vào suy nghĩ bên trong Lục Trạch, Lâm Kinh Ngữ mở miệng lần nữa, vô luận là loại nào, ngươi đều phải an ủi tốt Bạch Xương, mà lại cái này kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Yêu thú xuất hiện loại tình huống này, nói rõ yêu thú bản thân liền rất yếu thắng, mà lại trải qua sau, thường thường sẽ muốn so những yêu thú khác càng thêm kiên định. Lục Trạch gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Kinh Ngữ cùng rời đi. Chương 35, Ngự yêu đồ đỉnh phong. Chương 35, Ngự yêu đồ đỉnh phong. Lục Trạch nhắm chặt hai mắt, biểu lộ tựa hồ có một ít thống khổ. Bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc đã qua hơn 10 ngày, mà trải qua nhiều như vậy ngày qua từ Bạch Xương linh lực cung ứng, Lục Trạch rốt cục vào hôm nay chính thức bắt đầu đột phá ngự yêu đồ đỉnh phong. Bởi vì nhân loại trước mắt tu hành, trên cơ bản tất cả đều là dựa vào trong khế ước từ chính mình ngự yêu trên thân chuyển tới linh lực. Cho nên, ngự yêu sư cùng mình ngự yêu cảnh giới cũng không phải là ngang nhau đột phá. Tựa như hiện tại Lục Trạch một dạng, khoảng cách Bạch Xương đột phá phàm giai thượng phẩm đã qua có một đoạn thời gian, nhưng là hắn cũng mới tại hiện tại bắt đầu đột phá ngự yêu đồ đỉnh phong. Mà trong lúc này trì hoãn, theo cảnh giới tăng lên sẽ trở nên càng thêm dài. Không qua bao lâu, một cỗ vô hình khí lãng từ Lục Trạch trên thân hướng phía bốn phía tán đi. Bạch Sương híp mắt, đã nhận ra trên người mình lông tóc ở khí lãng gợi lên bên dưới tung bay trên không trung. Chậm rãi mở mắt, Lục Trạch cảm ứng một chút linh lực trong cơ thể, đã nhận ra trong cơ thể mình phun trào xuất lực lượng. Hắn hiện tại cảm giác mình đặc biệt vô địch. Theo một tiếng vang trầm, Lục Trạch bị Bạch Sương một trào áp chế ở trên giường, đã chứng minh đây chỉ là ảo giác của hắn. Bạch Sương thoải mái mà dùng đầu của mình cọ sát Lục Trạch ngực, cuối cùng toàn bộ thân thể đều trực tiếp nửa nằm tại Lục Trạch trên thân. Lục Trạch cảm giác được có một tia bất đắc dĩ, bởi vì nhân loại cơ hồ không cách nào dựa vào chính mình hấp thu linh lực, dựa vào là tất cả đều là ngự yêu chuyển tới linh lực. Cho nên, người cùng đẳng cấp loại muốn so ngang cấp yêu thú nhỏ yếu không ít. Bởi vậy, ngự yêu sư sức mạnh lớn nhất hay là đến từ chính mình ngự yêu. Nhưng là cái này cũng không phải là đại biểu ngự yêu sư không có chút nào lực lượng, có thể là trong chiến đấu có thể hoàn toàn ngự yêu phù hộ hạ cam đoan an toàn. Dù sao, chỉ có tại ngự yêu sư cùng ngự yêu sư ở giữa ngự yêu quyết đấu thời điểm, ngự yêu mới sẽ không công kích ngự yêu sư bản nhân. Nhưng phàm là tại giã ngoại, những yêu thú kia tuyệt đối cái thứ nhất hướng phía ngự yêu sư xung lại. Dù sao yêu thú cũng không phải đồ đần, ai mạnh ai yếu bọn chúng hay là nhìn ra được. Mà cái này cũng yêu cầu ngự yêu sư nhất định phải có nhất định năng lực tự vệ. Xem ra cũng là thời điểm đi luyện tập một chút chính mình năng lực chiến đấu. Lục Trạch trải nghiệm một chút thể nội, nguyên bản bởi vì vừa mới đột phá mà sôi trào linh lực giờ phút này cũng chậm lại. Ngao ngao Bạch Sương êm ái kêu lên một tiếng. Lục Trạch sờ lên Bạch Sương nhu thuận lông tóc, đồng thời trong lòng bắt đầu suy tư liên quan tới như thế nào để cao mình sức chiến đấu. Lục Trạch đi vào Khinh Ngữ Các, phát hiện lúc này Lâm Khinh Ngữ đang cùng một tên nữ tử xa lạ nói chuyện phiếm. Ngay tại nói chuyện trời đất, Lâm Khinh Ngữ nhìn thấy Lục Trạch đi đến, nhãn tình sáng lên, hướng phía Lục Trạch liên tục nết tay ra hiệu hắn tới. "Đến, Lục Trạch, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hộ khách, cũng là ta khuê mật tốt Tô Mạn Kỳ." Đợi đến Lục Trạch đến gần đến đằng sau, Lâm Khinh Ngữ hướng phía Lục Trạch nhiệt tình giới thiệu nói: "Tô tiểu thư tốt." Mặc dù có chút chần váng, nhưng Lục Trạch hay là hữu hảo hướng phía tên này nữ tử xa lạ lên tiếng chào. Trước mắt vị này nữ tử xa lạ dung mạo không tầm thường, mà lại ăn mặc cũng hiện ra một cỗ khí chất cao quý, hiển nhiên cũng không phải là thường nhân. "Mạn Kỳ, đây là ta một đoạn thời gian trước chiêu mới nhân viên cửa hàng, Lục Trạch." Phát giác được Tô Mạn Kỳ trên mặt nghi ngờ biểu lộ, Lâm Khinh Ngữ cũng hướng phía nàng giới thiệu Lục Trạch. "Lục Trạch, ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này." Nghe được Lục Trạch danh tự, Tô Mạn Kỳ đầu tiên là sửng sở, nàng luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Đến cùng là nơi nào đâu? "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không phía trước vài ngày tại Ngự Yêu Sư Hiệp Hội cử hành trong trận đấu từng chiếm được thưởng a?" Đột nhiên, Tô Mạn Kỳ một trận vui mừng nói: "Mạn Kỳ, ngươi không phải trước mấy ngày mới đến sao?" Không đợi Lục Trạch trả lời, Lâm Khinh Ngữ dẫn đầu nghi ngờ mở miệng: "Ngự Yêu Sư Hiệp Hội cử hành tranh tài, đương nhiên trên mạng có phát sóng trực tiếp video rồi. Ta ở trên đường nhàn không có chuyện làm, liền đem tranh tài cho hết xem hết." Nghe được cái này, Lâm Khinh Ngữ mới lộ ra minh ngộ thần sắc, sau đó liền mở miệng cười: "Ngươi nói không sai, Lục Trạch vài ngày trước đúng là ở trong trận đấu từng chiếm được thưởng." Lục Trạch nghe Lâm Khinh Ngữ khích lệ chính mình, không có mở miệng. "Lục Trạch, ngươi tranh tài rất là đặc sắc, nhất là ngươi khế ước cái kia sừng lang, thật sự là quá đẹp. Quả thực là ta trong lý tưởng ngữ yêu." Tô Mạn Kỳ thần sắc ước mơ nói: "Ngươi là nên đi, liền ngươi còn muốn lấy khế ước sừng lang." Không đợi Tô Mạn Kỳ ước mơ bao lâu, Lâm Khinh Ngữ liền vô tình đánh gãy nàng: "Liền ngươi nói nhiều." Hung tợn trừng mắt liếc Lâm Khinh Ngữ, Tô Mạn Kỳ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Lục Trạch. "Mạn Kỳ, lần này là tới cùng ta nói chuyện hợp tác, vừa mới chúng ta ngay tại thương thảo hợp tác chi tiết." Lâm Khinh Ngữ đối với Lục Trạch nói đến chính mình vừa mới cùng Tô Mạn Kỳ nói chuyện nội dung. "Hợp tác?" Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút nói. "Không sai, ta dự định lấy Khinh Ngữ các danh nghĩa, thừa dịp Ngữ Yêu Hiệp Hội tổ chức tranh tài còn không có kết thúc, cũng đồng dạng tổ chức một trận Ngữ Yêu tranh tài. Dạng này có thể rất lớn trình độ đề cao Khinh Ngữ các danh khí." "Thì ra là như vậy, Ngữ Yêu tranh tài cũng không phải là Ngữ Yêu Hiệp Hội phía quan phương độc quyền, chỉ cần thông qua phía quan phương xét duyệt, tùy ý một tổ chức hoặc cá nhân đều có thể tổ chức tranh tài. Cho nên, Lâm Khinh Ngữ muốn thừa dịp phía quan phương tranh tài nhiệt độ chưa tiêu thời điểm, cử hành tranh tài cũng đúng là một biện pháp tốt. Cái kia Lâm tỷ, các ngươi hợp tác nói là?" Lục Trạch đối với hợp tác vẫn còn có chút nghi hoặc. "Mạn Kỳ cùng nàng lão công dưới tay có một con yêu thú bồi dưỡng căn cứ, là của ta khách hàng lớn. Cho nên, nàng muốn thông qua lần tranh tài này, đến đồng dạng đề cao một chút nhà mình căn cứ thanh danh." Nói đến đây, Lâm Khinh Ngữ lại bổ sung một câu: "Ngươi bây giờ ở gian phòng kia chính là Mạn Kỳ. Yêu thú bồi dưỡng căn cứ, từ danh tự đến xem, chính là bồi dưỡng yêu thú địa phương. Bởi vì bây giờ yêu thú nhu cầu số lượng cực kỳ khổng lồ, mặc kệ là người bình thường hay là ngự yêu sư, đều sẽ có yêu thú nhu cầu. Lúc mới bắt đầu nhất, yêu thú vẫn là bị phía quan phương thống nhất quản lý, tất cả muốn mua mới yêu thú đều muốn đi phía quan phương nơi đó mua sắm. Nhưng là bắt yêu thú lại cũng không khó, tùy tiện đi dã ngoại liền có thể đụng tới rất nhiều yêu thú, mà yêu thú mang tới lợi ích lại cực lớn. Cho nên, bí mật buôn bán yêu thú hành vi nhiều lần cấm công chỉ. Cuối cùng, phía quan phương quyết định lập không bằng khai thông, dứt khoát buông ra yêu thú hạn chế, cho phép tư nhân bồi dưỡng đồng thời bán yêu thú. Nhưng là đây cũng là có yêu cầu nghiêm khắc, mỗi qua một đoạn thời gian, phía quan phương đều sẽ phái người tới kiểm tra nhân viên tương quan có hay không ngược đãi yêu thú các loại hành vi. Một khi tra được, không chỉ có vĩnh cửu không có khả năng bán yêu thú, còn muốn đi ngồi xổm đại lao. Bởi vì nhân tộc sở dĩ có thể tại trên thế giới đứng vững bước chân, thì thật dựa vào là chính là yêu thú, nhưng ngươi vẫn còn ngược đãi người ta, đây không phải muốn chết sao? Yêu thú khế ước cũng không phải cưỡng chế tính, cũng không phải là không có ngự yêu tạo phản, sau đó phản phệ ngự yêu sư sự tình phát sinh. Chú, hôm nay có việc chỉ có một canh, ngày mai xác suất lớn cũng là canh một. Thật không biết trường học vì cái gì luôn làm loại vật này, kỳ nghỉ hè thực tiễn thật sự là phiền phức chết. Đại học sự tình thật sự là quá nhiều rồi. Nếu như thuận lợi, ngày mai cũng có thể là hai canh có thể là canh ba. Chương 36, tranh tài sơ định chương 36, tranh tài sơ định nguyên lai gian phòng kia là người ngày tại thuê a. Tô Mạn Kỳ hướng phía Lục Trạch khẽ cười nói: "Đã như vậy, gian phòng kia coi như làm ta lễ gặp mặt, trực tiếp đưa cho ngươi, dù sao ta cũng không nổi bên này."
A.
Lục Trạch đột nhiên bị cái này to lớn kinh hỉ khiến cho có chút chóng mặt, trong lúc nhất thời miệng đều nói không ra nói tới. Cứ việc trong lòng rất muốn cùng ý, nhưng Lục Trạch hay là khoát tay áo. Không cần, lễ vật này cũng quá quý trọng. Người hay là thu cất đi, dù sao chút tiền ấy đối với Mạn Kỳ tới nói không đáng kể chút nào. Lâm Kinh Ngữ cũng ở bên cạnh phụ hòa nói. Phải biết, nàng hiện tại nhưng mà cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Không, vẫn là thôi đi, đa tạ Tô tỷ hảo ý của ngài. Lục Trạch vẫn có chút không có ý tứ. Thu cất đi, dù sao ta cũng không đợi ở chỗ này, trống không cũng là trống không. Cuối cùng, Lục Trạch hay là nhận, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, đằng sau chính mình phát đạt nhất định phải hảo hảo mà báo đáp Lâm tỷ các nàng. Đằng sau, Lục Trạch liền thay Lâm Khinh Ngữ trong tiệm làm việc, Lâm Khinh Ngữ cùng Tô Mạn Kỳ thì là cùng nhau lên lầu 2 tiếp tục trao đổi lấy chuyện hợp tác. Hồi lâu sau, "Ngươi tốt, hoan nên lần sau trở lại." Lần nữa đưa tiễn một vị khách hàng đằng sau, Lâm Khinh Ngữ cùng Tô Mạn Kỳ cuối cùng từ lầu 2 đi xuống. "Vậy ta liền đi trước," khẽ nói. Tô Mạn Kỳ tại cho Lâm Khinh Ngữ một giọng nói sau, cũng đồng dạng cho Lục Trạch một giọng nói gặp lại, lúc này mới quay người rời đi. "Lâm tỷ, các ngươi nói thế nào?" Lục Trạch tò mò hỏi. "Thành, chúng ta thương thảo sau quyết định tại nửa tháng sau cử hành tranh tài. Trong đoạn thời gian này, chúng ta sẽ ở trên mạng tuyên bố tin tức, mau chóng truyền bá tranh tài nổi tiếng, tận lực đoạt ở những người khác tranh tài trước đó. Cái kia tranh tài phần thưởng những quyết định này xong chưa?" Lục Trạch lại hỏi. Lâm Khinh Ngữ liếc nhìn Lục Trạch, mở miệng cười, "Làm sao, ngươi lại phải tham gia?" Lục Trạch cười cười, "Hắn đương nhiên muốn tham gia, Bạch Sương hiện tại đột phá phàm giai thượng phẩm, cũng là thời điểm suy tính một chút tiến giai sự tình. Nhưng là hiện tại chính mình cũng mới thu tập được một nửa băng tụy tinh phách, còn lại hai loại vật liệu băng phách tinh hạch cùng cực hàn long huyết, chính mình thế nhưng là ngay cả nửa điểm bóng dáng đều không có nhìn thấy. Băng phách tinh hạch trên mạng ngược lại là đều có bán, nhưng là giá cả ạ." Lục Trạch chỉ có thể nói bán đứng chính mình cũng mua không nổi, quá mắc. Cực hàn long huyết trước mắt thì là còn không có tìm tới mua sắm con đường. "Ngươi muốn tham gia cũng được, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta đem tranh tài tin tức cho sửa sang lại, sau đó phát đến trên mạng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó, Lục Trạch một bên nghe Lâm Khinh Ngữ nói tranh tài chi tiết, một bên tại trên máy vi tính thao tác. Rất nhanh, tranh tài áp phích tuyên truyền liền bị Lục Trạch cho làm xong. Tốt xấu ta cũng miễn cưỡng xem như một cái máy tính cao thủ. Lục Trạch trong lòng có chút đắc ý thầm nghĩ. Lâm Khinh Ngữ thỏa mãn nhìn xem áp phích tuyên truyền, sau đó trực tiếp ban bố ra ngoài. Mặc dù ban thưởng những này đều không có làm tốt, nhưng là dù sao còn có một đoạn thời gian, ra tay trước ra ngoài dự thêm nhiệt lại nói. Làm xong đằng sau, Lâm Khinh Ngữ vừa nhìn về phía Lục Trạch. "Làm không sai." Sau đó, Lục Trạch lại cùng Lâm Khinh Ngữ trao đổi một hồi, cộng đồng thảo luận một chút liên quan tới yêu thú bồi dưỡng tri thức. Bởi vì lúc trước một mực tại huấn luyện Bạch Sương năng lực chiến đấu, Lục Trạch không có cái gì thời gian để cao mình bồi dưỡng đẳng cấp. Cho nên Lục Trạch hiện tại bồi dưỡng đẳng cấp vẫn chỉ là cấp 5 mà thôi. Cùng Lâm Kinh Ngữ cái này nhị giai bồi dưỡng sư giao lưu, lấy được chỗ tốt cũng vẫn là rất không tệ. Chương 37, mở thuốc mà chương 37, mở thuốc mà Lâm tỷ, ta liền đi trước. Lục Trạch đối với Lâm Kinh Ngữ phất phất tay, sau đó dẫn theo một túi lớn dược thảo hạt giống rời đi Kinh Ngữ cắt. Lúc trước nói qua, Lục Trạch bồi dưỡng đẳng cấp trước mắt hay là tại cấp 5. Mà bồi dưỡng dược thảo cũng có thể đề cao Lục Trạch bồi dưỡng đẳng cấp. Cho nên, mặc kệ là vì đề cao bồi dưỡng đẳng cấp, vẫn là vì thuận tiện sau này mình chế tác linh dược, Lục Trạch quyết định mua sắm một chút dược thảo hạt giống, tại nhà mình trong hậu viện trồng lên. Về tới trong nhà sau, Lục Trạch dẫn theo một túi lớn dược thảo hạt giống đi tới hậu viện. "Bạch Sương, ở chỗ đó cho ta đào ra một mảnh trồng trọt dược thảo địa phương." Lục Trạch đem trong tay mình dược thảo hạt giống cho Bạch Sương nhìn một chút, hướng phía nàng nói ra. Bạch Sương do dự một chút, nhìn một chút chính mình sạch sẽ móng vuốt cùng lông tóc, trong ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra do dự thân sắc. Thấy vậy, Lục Trạch sờ lên Bạch Sương. "Không cần lo lắng, chờ ngươi đem chuẩn bị cho tốt đằng sau, ta tuyệt đối đem ngươi toàn thân đều tẩy sạch sẽ." Ngao Cứ Việc vẫn như cũ có chút không tình nguyện, nhưng Bạch Sương hay là bắt đầu chuyển động, chậm rãi đi tới sân nhỏ một cái góc, huy động hai cái móng vuốt cực nhanh trên mặt đất mới đứng lên. Nhìn xem ngay tại điên cuồng công tác Bạch Sương, Lục Trạch thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quả nhiên loại chuyện lặt vặt này hay là đến giao cho Bạch Sương đến, lúc này mới một hồi, liền đã sắp chuẩn bị cho tốt hơn phân nửa. Nếu là chính mình đến làm nói, sợ là đến chuẩn bị cho tốt lâu. Ngao 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 một lát sau, Bạch Sương đã đem một khối lớn địa đô triệt để làm xong, nhưng là làm đại giới. Bạch Sương bốn cái móng vuốt, giờ phút này đều dính đầy bùn đất, liền ngay cả phía trên móng vuốt tuyết trắng phiêu giật lông tóc, giờ phút này cũng bụi bẩn. Ghét bỏ mà liếc nhìn chính mình móng vuốt, Bạch Sương vội vàng đi tới Lục Trạch bên cạnh. "Ngao ngao ngao, nhanh cho ta tắm rửa." Lục Trạch ngừng bước về phía dược địa động tác, buông xuống ở trong tay dẫn theo dược thảo, tuân thủ hứa hẹn trước cho Bạch Sương tẩy lên tắm. Vui sướng tại trong bùn tắm giật giật, Bạch Sương nâng lên hai cái chân trước rời khỏi Lục Trạch trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lục Trạch bắt đầu thanh tẩy lên Bạch Sương đưa qua tới móng vuốt, rất nhanh, lông tóc cùng móng vuốt liền khôi phục thành nguyên bản sạch sẽ dáng vẻ. Nhưng là Lục Trạch không có lập tức buông xuống móng vuốt, mà là vươn tay tại Bạch Sương mềm mại đệm bên trên xoa bóp đứng lên. Ô ô, Bạch Sương phát ra thoải mái mà buồn bực thanh âm, cái đuôi tại trong bồn tắm hất lên hất lên. "Tốt." Lục Trạch sờ lên Bạch Sương cái kia khô ráo nhu thuận lông tóc, cười đối với Bạch Sương nói ra. Bạch Sương quay đầu ngửi ngửi trên người mình, ngửi thấy hương hương sữa tắm hương vị sau, trên mặt mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Ngao Bạch Sương tựa ở Lục Trạch trên thân, dùng sức cọ sát. "Vậy ta trước hết đi đem những dược thảo kia gieo, Bạch Sương ngươi lời đầu tiên mình đi chơi một hồi đi." Nói xong, Lục Trạch sờ lên Bạch Sương đầu, lần nữa tới đến hậu viện. Nhặt lên để ở một bên dược thảo hạt giống sau, Lục Trạch trước tiên ở trong đầu suy tư một chút, lúc này mới bắt đầu động thủ đem dược thảo hạt giống trùng đến dược địa bên trong. Dược thảo cũng là có đẳng cấp phân chia, Lục Trạch hiện tại mua tất cả đều là nhất giai dược thảo. Nguyên nhân có hai, cái thứ nhất là bởi vì cao giai một điểm dược thảo, đối với hoàn cảnh yêu cầu đều tương đối hà khắc, trước mắt chính mình chỉ tính toán tại hậu viện trồng trọt, cho nên không thỏa mãn được những cái kia điều kiện hà khắc. Nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì Lục Trạch đây cũng là lần thứ nhất trồng trọt dược thảo, dù sao cũng phải lấy trước một chút đê giai dược thảo thử nghiệm. Không phải vậy bạn nhất bởi vì chính mình không có kinh nghiệm, dẫn đến trồng xuống dược thảo tất cả đều chết làm sao bây giờ? Nếu là tất cả đều là cao giai dược thảo, vậy không phải mình là thua thiệt lớn. Lục Trạch coi chừng đem dược thảo hạt giống trồng ở dược địa bên trong, Bạch Sương thì đứng ở một bên tò mò nhìn hắn, thỉnh thoảng còn méo mó đầu, nâng lên chính mình một cái móng vuốt nhìn một chút. Hô rốt cục toàn bộ chúng tốt. Lục Trạch nhìn xem dược địa, mặc dù thổ địa còn không có nửa điểm dược thảo, nhưng là trong lòng vẫn là rất có thành tựu. Ngày mai đi mua ngay điểm thanh diệp trùng trở về đi. Tên: Thanh diệp trùng, phẩm chất: phàm giai hạ phẩm, giới thiệu: ngón tay dài phỉ thúy nhuyễn trùng, toàn thân xanh biếc giống như lá non, sau lưng mọc lên nhàn nhạt gân lá. Gặp địch quận mình thành quan xoắn lá xanh trạng, cùng trong rừng lá rụng liền thành một khối, bò sát lướt qua lưu lại nhàn nhạt hương cỏ, có thể che giấu nhân loại khí tức. Thường nằm dược liệu ở giữa, lấy xương sớm cùng lá non làm thức ăn mà không thương tổn dễ. Thanh diệp trùng mặc dù là phàm giai hạ phẩm yêu thú, mà lại cũng không có cái gì năng lực chiến đấu, nhưng là nó lại đối với dược liệu các loại thực vật có rất rõ ràng sự thôi hóa. Nó bỏ sát lúc lưu lại chất lỏng, sẽ chậm rãi rót vào trong thổ địa, có thể đề cao trong thổ nhưỡng ẩn chứa linh lực. Mặc dù thanh diệp trùng cũng sẽ gặm ăn lá non, nhưng là bọn chúng nhưng xưa nay không sẽ tổn thương dược liệu, ngược lại còn có chỗ tốt. Nguyên nhân chính là bọn chúng gặm cắn lá non thời điểm sẽ bài tiết ra một loại chất lỏng thanh linh dịch, không chỉ có thể đẩy mạnh dược liệu sinh trưởng, còn có thể chậm rãi đề cao dược liệu phẩm chất. Đi, Bạch Sương, nên trở về đi làm cơm. Chào hỏi một tiếng bên cạnh Bạch Sương, Bạch Sương ứng hòa một tiếng, mắt nhìn dược địa sau, đi tới Lục Trạch bên cạnh. Một người một sói cùng nhau về tới trong phòng. Ngày thứ hai, Lục Trạch đi tới một nhà yêu thú trung tâm. Yêu thú trung tâm cũng chính là chuyên môn cung cấp yêu thú mua sắm phục vụ địa phương. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có gì có thể trợ giúp cho ngài? Lục Trạch vừa tiến đến, liền có một nữ tử tuổi trẻ tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi. Ta dự định mua sắm một chút thanh diệp trùng. Lục Trạch đưa ra chính mình muốn mua thanh diệp trùng ý nghĩ, nữ tử trẻ tuổi rất nhanh liền mang theo hắn đi tới một cái quầy thủy tinh bên cạnh. Trong tủ kiếng mặt là rất nhiều bò sát tại trên lá xanh phỉ thủy ấu trùng. Xin hỏi ngài cần bao nhiêu đâu? Nữ nhân viên cửa hàng dò hỏi. Lục Trạch suy tư một hồi, mặc dù mình trong nhà dược địa quy mô hiện tại chưa đủ lớn, nhưng là về sau khẳng định sẽ mở rộng. Cho nên cuối cùng, Lục Trạch hay là quyết định trước mua sắm 10 cái thanh diệp trùng. "Tốt, xin chờ một chút." Nữ nhân viên cửa hàng nói một tiếng, liền bắt đầu cho Lục Trạch chọn lựa thanh diệp trùng đi. Đợi một hồi, nữ nhân viên cửa hàng đưa cho Lục Trạch một cái cỡ nhỏ hộp pha lê, bên trong chính là 10 cái thanh diệp trùng. Giao xong tiền về sau, Lục Trạch dẫn theo hộp về tới trong nhà mình. Đi tới hậu viện, Lục Trạch lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Sương tựa ở hộp pha lê bên cạnh đầu. "Đừng xem, nhìn xem bọn chúng bị ngươi dọa thành hình dáng ra sao." Chỉ gặp trong hộp pha lê 10 cái thanh diệp trùng, tại Bạch Sương nhìn soi mói đã chen tại hộp pha lê trong góc, một cử động cũng không dám. Hừ. Bạch Sương phun ra một hơi thở, ngẩng đầu đi tới một bên nằm sấp, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên này. Lục Trạch mở ra hộp pha lê, đem bên trong tất cả thanh diệp trùng đều ngã xuống dược địa bên trên. Hôm qua bị thực vật bồi dưỡng dịch đổ vào sau, thời khắc này dược địa vậy mà đã mọc ra một chút lá non. Thanh diệp trùng mới đầu có một chút bối rối, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhìn xem đã bỏ tới dược thảo trên lá non mặt thanh diệp trùng, Lục Trạch trong ánh mắt không có bối rối. Bởi vì hắn biết, thanh diệp trùng là không thể nào ăn loại này vừa dài không lâu dược thảo. Không chỉ có sẽ không ăn, ngược lại sẽ còn đẩy mạnh dược thảo sinh trưởng. Nhìn chằm chằm một hồi dược địa đằng sau, Lục Trạch kêu gọi Bạch Sương trở về, nhưng là Bạch Sương lắc đầu biểu thị ra cự tuyệt. Con mắt tò mò nhìn chằm chằm tại dược địa bên trong không ngừng bò sát thanh diệp trùng. Nhìn thấy Bạch Sương không nguyện ý đi, Lục Trạch cũng không có cưỡng ép muốn cầu, mà là bàn giao vài câu. Ngươi xem một chút là được rồi, ngàn bạn đừng đụng bọn chúng a. Bạch Sương không có trả lời, vẫy vẫy đuôi biểu thị mình biết rồi, Lục Trạch lúc này mới trở về trong phòng. Chương 38, Lâm Khinh Ngữ yêu thú chương 38, Lâm Khinh Ngữ yêu thú một cái thanh diệp trùng bò sát tại đã mọc ra rễ cây cùng phiến lá trong dược liệu, thích ý ở bên cạnh trên lá non cắn một cái. Bên cạnh bò qua đến một cái khác thanh diệp trùng, cả hai liếc nhau một cái, thân thể có chút đông đưa. Đây là độc thuộc về thanh diệp trùng giao lưu phương thức. Cùng lúc đó, một đôi tại thanh diệp trùng xem ra có thể xưng con mắt thật to đang theo dõi nơi này. Bạch Sương nằm ngoài dược điền phụ cận, yên lặng quan sát đến thanh diệp trùng đủ loại hành vi. Lục Trạch vừa tới đến hậu viện, đã nhìn thấy Bạch Sương như trước mấy ngày một dạng, nằm sấp ngồi tại dược điền bên cạnh. Từ khi Lục Trạch đem thanh diệp trùng bỏ vào trong dược điền, Bạch Sương mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đến quan sát bọn chúng. Đối với cái này, Lục Trạch cảm thấy rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là cảm thấy cô đơn? Lục Trạch nghĩ thầm. Nhưng là cũng không nên à, hậu viện trong hồ nước trước đó chính mình vì câu cá mà bỏ vào cá cũng tại. Cũng không gặp Bạch Sương quan sát bọn chúng a, Lục Trạch suy tư hồi lâu, đều không có nghĩ ra cái gì, dứt khoát liền không nghĩ. Hắn cũng không phải không có trực tiếp đến hỏi Bạch Sương, nhưng là Bạch Sương chỉ nói là chính mình đối với thanh diệp trùng cảm thấy hiếu kỳ. Có lẽ thật sự là như vậy đi. Bạch Sương hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong dược điển thanh diệp trùng, mà lại ánh mắt còn không ngừng tại bọn chúng trước đó hoán đổi. Tựa hồ muốn tìm ra cái gì không giống với địa phương. Bạch Sương sở dĩ làm như vậy, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay là nàng trước đó quan sát một bộ ảnh nhiễm. Bên trong nhân vật chính chính là một cái nhìn qua bình thường thanh diệp trùng, nhưng là trên thực tế trong cơ thể nó lại ẩn chứa cổ lao thần bí huyết mạch. Một lần cơ duyên xảo hợp đằng sau, nhân vật chính kích hoạt lên thể nội ẩn tàng huyết mạch, từ đây nhất phi trùng tiên. Nhân vật chính từ một cái nhỏ yếu thanh diệp trùng, một đường khắc phục các loại khổ, đồng thời không ngừng tiến hóa, cuối cùng thành công trở thành một đời yêu đế. Cho nên, Bạch Sương cũng đang tự hỏi, Lục Trạch mua về 10 cái thanh diệp trùng có thể hay không cũng có loại này ẩn chứa ẩn tàng huyết mạch thanh diệp trùng. Cái này nhìn rất giống, bò sát động tác đơn giản giống nhau như lúc, Bạch Sương thầm nghĩ đến. Không không, hay là bên cạnh cái kia càng giống. Ai, cảm giác một cái kia còn muốn càng giống một chút á. Bạch Sương phản phục tại trong dược điển thanh diệp trùng bên trong chọn lựa, nàng luôn cảm giác mỗi một cái thanh diệp trùng đều rất giống mình tại trong TV nhìn thấy cái kia. Nhưng là có cảm giác mỗi một cái đều không giống. Trong TV cái kia thanh diệp trùng là tại bị một cái thiết vũ kê công kích đến, mới thành công đã thức tỉnh ẩn tàng huyết mạch. Vậy có phải hay không những này thanh diệp trùng cũng phải bị công kích sau mới có thể thức tỉnh? Bạch Sương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, đồng thời toàn bộ thân thể bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Nhưng là nghĩ đến Lục Trạch lời nói, vẫn là không có làm ra động tác. Đi Bạch Sương, chúng ta nên đi trong tiệm đi. Ngao Bạch Sương đứng lên, lại xem thêm vài lần trong dược điển thanh diệp trùng sau, mới hướng phía Lục Trạch đi tới. Khi ngữ các bên ngoài, cửa tiệm đã phủ lên một cái to lớn hoành vi. Trên đó viết chính là một chút liên quan tới tranh tài tin tức. Lâm tỷ, thế nào, đã có bao nhiêu người báo danh? Lục Trạch đối với máy tính phía sau Lâm Khinh Ngữ hỏi. Lâm Khinh Ngữ cao hứng ngẩng đầu, đã có hơn 600 người báo danh. Lần này do Lâm Khinh Ngữ tổ chức tranh tài nhân số hạn chế là 800 người. Dù sao mình bên này chỉ là một cái bồi dưỡng cửa hàng cử hành tranh tài, phần thưởng khẳng định không cách nào cùng phía quan phương so sánh. Khẳng định hấp dẫn không đến nhiều người như vậy, mà lại nhân số càng nhiều, gánh chịu áp lực cũng càng lớn, cho nên hạn chế là 800 nhân số, đã tính là rất cao rồi. Lục Trạch đi tới Lâm Khinh Ngữ bên cạnh, xem xét lên báo danh nhân viên tin tức. Người báo danh bên trong, tuyệt đại đa số dự thi yêu thú đều là phàm giai trung phẩm, thậm chí còn có một phần nhỏ là phàm giai hạ phẩm. Phàm giai thượng phẩm thì chỉ có 2 cái này cùng lúc trước phía quan phương tranh tài chênh lệch có thể quá lớn. Cái này không chỉ có là bởi vì phần thưởng chênh lệch, cũng bởi vì hiện tại trừ phía bên mình tranh tài, địa phương khác cũng đều cử hành to to nhỏ nhỏ tranh tài. Xem ra lần tranh tài này quán quân không phải ngươi thì còn ai, vừa vặn đền bù lúc trước ngươi không có quán quân gì tiếc nuối. Lâm Khinh Ngữ mở miệng cười. Lần tranh tài này phần thưởng đã định ra tới, quán quân phần thưởng là nhất giai linh vật một linh quả. Rất nhanh, đi tới tranh tài ngày đó. Tranh tài sân bãi đồng dạng là tại Ngự Yêu Sư Hiệp Hội, nhưng là sân thi đấu lại không phải lúc trước một cái kia, mà là một chỗ khác nhỏ hơn sân thi đấu. Đối với tư nhân tổ chức tranh tài hành vi, phía quan phương nhưng thật ra là tương đối cổ vũ. Cho nên, chỉ cần bỏ ra phí sân bãi cùng tương ứng quản lý phí, phía quan phương liền sẽ cung cấp sân thi đấu cùng nhân viên quản lý, có thể nói tương đương thuận tiện. Lúc này, bên trong sân đấu. Các vị, hoan nên đi vào lần này Ngự Yêu tranh tài. Lần này tranh tài do Khinh Ngữ các cùng Thanh Thủy yêu thú bồi dưỡng căn cứ liên hợp Ngự Yêu Sư Hiệp Hội cộng đồng tổ chức. Một tên người chủ trì kiêm trọng tài đứng tại trên đài cao, cầm mịp rô phồn lớn tiếng nói ra. Có chút nhàm chán nghe những lời này, Lục Trạch sờ lên bên cạnh Bạch Sương. Ngồi bên cạnh theo thứ tự là Lâm Khinh Ngữ cùng Tô Mạc Kỳ. Làm cho này trận đấu người tổ chức, mấy người vẫn có một ít đặc quyền. Cho nên, thời khắc này ba người đều là ngồi ở trên đài cao, bên cạnh chính là ngay tại nói chuyện người chủ trì. Bạch Sương há hốc mồm, thoải mái mà mở rộng thân thể một cái. Đưa ánh mắt về phía dưới người xem cùng chống trải sân thi đấu, Bạch Sương trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Nguyên lai tại trên đài cao nhìn xuống là như vậy cảm giác ra. Bạch Sương cao hứng đung đưa cái đuôi, Lục Trạch nhìn xem có chút ngứa tay, đưa tay trực tiếp bắt lấy. Nhìn xem ở một bên không ngừng lột lấy Bạch Sương Lục Trạch, Tô Mạn Kỳ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Khẽ nói, ngươi nói nhà ta cái kia bồi dưỡng căn cứ có thể hay không cũng nuôi một đám xương lang a? Nghe được Tô Mạn Kỳ hỏi thăm, Lâm Khinh Ngự trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Mạn Kỳ, ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, đây là không thể nào. Ta cũng chính là hỏi một chút thôi. Tô Mạn Kỳ nói thầm mấy câu. Cho dù là yêu thú bồi dưỡng căn cứ cũng không phải nói muốn nuôi cái gì liền có thể nuôi cái gì. Đầu tiên liền cần thông qua phía quan phương kiểm tra đo lường, chỉ có phía quan phương xác nhận bồi dưỡng căn cứ có đầy đủ điều kiện sau mới có thể có được tư cách. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu tiên, nhưng chỉ vẹn vẹn là bước đầu tiên Tô Mạn Kỳ nhà bồi dưỡng căn cứ liền không cách nào thỏa mãn. Bởi vì xương lang cũng coi là địa giai trong yêu thú đối với hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc một loại kia, càng đừng đề cập còn có điều kiện khác. Theo Lâm Khinh Ngữ mấy người nói chuyện phiếm, tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Như vậy, tranh tài chính thức bắt đầu. Nghe được cái này, Lục Trạch rốt cục tinh thần, con mắt nhìn về hướng phía dưới sân thi đấu. Hôm nay không có hắn tranh tài, cho nên hắn có thể hảo hảo mà đến xem một chút tranh tài, dù sao trận đấu này chính mình cầm quán quân đã là chắc chắn. Mới đầu Lục Trạch còn tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem phía dưới tranh tài, nhưng rất nhanh liền không nhiều hứng thú lắm. Bởi vì tranh tài yêu thú tại Lục Trạch xem ra quá yếu, mà lại thưởng thức tính cũng không có gì đặc biệt. Lục Trạch nhìn một chút một bên mấy người, Lâm Khinh Ngữ cũng giống như mình, đều là có chút nhàm chán nhìn xem tranh tài. Nhưng là Tô Mạn Kỳ cùng Bạch Sương ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Lâm tỷ, ngươi khế ước yêu thú có cái gì? Lục Trạch bắt đầu cùng Lâm Khinh Ngữ nói chuyện phiếm, mà lại hắn cũng xác thực rất ngạc nhiên Lâm Khinh Ngữ khế ước yêu thú. Lâu như vậy đến nay, hắn cũng chỉ biết Lâm Khinh Ngữ cái thứ ba ngự yêu xương nhận Long Tích. Ta ngự yêu. Lâm Khinh Ngữ bị Lục Trạch đột nhiên hỏi thăm khiến cho hơi kinh ngạc. Không tiện sao? Lục Trạch có chút xấu hổ, vừa định nói chút cái gì khác nói sang chuyện khác. Không, cái này không có gì, chỉ là nhất thời bị ngươi hỏi cái này, hơi kinh ngạc. Lâm Khinh Ngữ giải thích nói, ta cái thứ nhất yêu thú là do ưu ảnh điệp tiến hóa thành tinh huy điệp, hiện tại là địa giai trung phẩm thực lực. Cái thứ hai yêu thú xương tuyết điêu, địa giai trung phẩm. Cái thứ ba thì là ngươi lúc trước thấy qua xương nhận long tích. Danh tự, tinh huy điệp phẩm chất, địa giai trung phẩm giới thiệu, có thể do ưu ảnh điệp tiến hóa mà thành, toàn thân lũ tử, gân cánh hiện lên ngân bạch tinh văn, vũ cánh lúc vẩy xuống phái tinh giống như lân quang. Ngày nằm đêm ra, dừng tại núi cao sườn đồi, lấy ánh trăng làm thức ăn. Cánh ánh sáng có thể chiết xạ hoàn cảnh tia sáng, làm tự thân ngắn ngủi ẩn hình, bầy bay lúc tinh huy xen lẫn, giống như bầu trời đêm cực quang. Danh tự: Xương Tuyết Điêu, phẩm chất: địa giai thượng phẩm. Giới thiệu: toàn thân trắng như tuyết, phần đuôi khảm một viên lục giác băng tinh, chạy lúc lôi ra bóng ánh băng ngấn. Dừng cực Bắc Bangkok, uống hàng tuyển, ăn vỏ tuyết, ưa thích sống một mình, tuyết dạ thét dài, vi tỉnh có thể chiết xạ cực quang. Chương 39, Thanh Diệp Trùng. Chương 39, Thanh Diệp Trùng. Sau đó, Lục Trạch vừa đi theo Lâm Khinh Ngữ nói chuyện phiếm, một bên nhìn xem phía dưới tranh tài. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến Tô Mạn Kỳ tiếng hoan hô, hiển nhiên nàng xem rất nhập thần. Mạn Kỳ là một người bình thường, không có khế ước thành công yêu thú, cho nên trông thấy yêu thú tranh tài sẽ rất hưng phấn. Lâm Khinh Ngữ đối với Lục Trạch giải thích Tô Mạn Kỳ sở dĩ hưng phấn như vậy nguyên nhân. Cứ như vậy, một ngày tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Lâm tỷ, chúng ta cũng giống lúc trước phía quan phương tranh tài như thế, phân ra nhiều cái sân thi đấu đi. Lục Trạch nhìn thấy hôm nay cả ngày thế mà mới hoàn thành mấy chục trận đấu, hơi nhướng mày, hướng phía Lâm Khinh Ngữ đề nghị. Lúc trước phía quan phương tranh tài ngay từ đầu cũng là một trận so, nhưng là về sau vì tiết kiệm thời gian, mà sân bãi cũng đủ lớn, cho nên trực tiếp phân chia nhiều cái sân thi đấu, thật to tăng nhanh tranh tài tốc độ. Đương nhiên, cuối cùng tranh đoạt trước mặt thứ tự thời điểm, hay là một trận so. Dù sao khi đó tranh tài càng thêm đặc sắc, cũng tốt. Lâm Khinh Ngữ suy tư một hồi đằng sau, nhẹ gật đầu. Nàng cùng Tô Mạn Kỳ nói một lần sau, chỉ gặp Tô Mạn Kỳ nhẹ gật đầu, Lục Trạch liền thấy Lâm Khinh Ngữ đứng dậy đi cùng phía quan phương phái tới nhân viên quản lý giao lưu đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Khinh Ngữ liền trở lại. Giải quyết, buổi tối hôm nay bọn hắn liền sẽ đem sân thi đấu cho cải tạo tốt, ngày mai là có thể đồng thời tiến hành nhiều trận đấu. Cái kia Lâm tỷ, ta liền đi trước. Hướng phía Lâm Khinh Ngữ cùng Tô Mạn Kỳ lại nói chuyện với nhau mấy câu đằng sau, Lục Trạch liền mang theo Bạch Sương trở về. Về đến nhà đằng sau, Bạch Sương như thường ngày bình thường nằm ở trên ghế salon nhìn lên TV. Lục Trạch thì là bắt đầu điều phối lên hai loại dược dịch, một loại là đẩy mạnh dược thảo sinh trưởng, mà đổi thành một loại thì là trợ giúp thanh diệp trùng để cao đẳng cấp linh dược. Mặc dù thanh diệp trùng tác dụng chỉ có làm ruộng, nhưng là nó tiến giai hình thái nhưng lại có rất lớn thưởng thức giá trị. Thanh diệp trùng tiến giai trạng thái chỉ có một loại, đó chính là phỉ thúy điệp. Danh tự: phỉ thúy điệp, phẩm chất: phàm giai thượng phẩm. Giới thiệu: toàn thân thanh ngọc sắc, gân cánh giống như phỉ thúy điêu thành, vũ cánh lúc vẩy xuống điểm điểm bích quang, giống như lưu động về sao. Dương vũ thần vũ hoa cốc, uống lộ làm thức ăn, không cảm dục ăn, vẹn vẹn sờ nhẹ cánh hoa liền làm cho sắc hoa rất đẹp. Bởi vì vũ sắc hoa mỹ, đi tư thế ưu nhã, thường bị quý tộc lồng nuôi làm sân nhà chân phẩm. Phỉ thúy điệp đồng dạng không có cái gì năng lực chiến đấu, mà lại cũng đã mất đi đối với dược thảo các loại thực vật sự thôi hóa. Nhưng là nó lại thu được cực kỳ mỹ lệ bên ngoài, mà lại bởi vì thanh diệp trùng tiến hóa độ khó cao, nguyên thủy phỉ thúy điệp cũng cực kỳ thưa thớt. Cho nên, mỗi cái phỉ thúy điệp giá trị đều cực cao, thậm chí so đại đa số địa giai hạ phẩm yêu thú giá trị đều muốn cao hơn. Lục Trạch phía trước mấy ngày thông qua chân thực chi nhãn kiểm tra một hồi thanh diệp trùng, phát hiện một cái làm chính mình hưng phấn tin tức. Chủng tộc: thanh diệp trùng. Thực lực: phàm giai hạ phẩm phẩm chất, phàm giai hạ phẩm tiến giai hình thái, một phỉ thúy điệp phàm giai thượng phẩm, hai linh diệp sứ phàm giai thượng phẩm không sai. Chân thực chi nhãn cho ra thanh diệp trùng lại có hai cái tiến giai hình thái, mà lại linh dược dùng cường điệu để cao chính là Lục Trạch xem trọng đối với dược thảo các loại thực vật thôi hóa năng lực. Danh tự: linh diệp sứ, phẩm chất: phàm giai thượng phẩm. Giới thiệu: do thanh diệp trùng tiến hóa mà đến, sau lưng mọc lên gân lá quan văn, toàn thân xanh biếc. Bỏ sát thời gian bí thúy lộ dịch rót vào thổ nhưỡng, có thể khiến dược liệu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn một thành, dược tính càng tinh khiết. Ban ngày nằm dược điển, đêm hút tháng lộ, chuyên hộ cỏ cây. Mà thanh diệp trùng tiến giai thành linh diệp sứ cần vật liệu thì là thúy lộ tinh, linh điển tinh lộ cùng nguyệt quang thảo. Tại biết thanh diệp trùng có thể tiến giai thành linh diệp sứ thời điểm, Lục Trạch liền định muốn đem trong dược điển tất cả thanh diệp trùng đều cho đào tạo thành linh diệp sứ. Cái này không chỉ có đối với mình dược điển có lợi thật lớn, thậm chí khả năng đề cao mạnh chính mình bồi dưỡng đẳng cấp. Hồi lâu sau, Lục Trạch cuối cùng đem hai loại dược dịch đều cho điều chế tốt. Vương hai bát dược dịch đi tới hậu viện dược điền bên cạnh, Lục Trạch đầu tiên đem đẩy mạnh dược thảo sinh trưởng phần kia dược dịch rót vào trong dược điền. Sau đó, đem thanh diệp trùng phần kia đặt ở trên mặt đất. Thanh diệp trùng nhận lấy dược dịch cho chúng nó lực hấp dẫn, nhao nhao từ trong dược điền bò lên đi ra. Thanh diệp trùng tràn vào chén thuốc bên trong, tham lam uống vào bên trong dược dịch. Lục Trạch thì tại một bên lặng lặng mà nhìn xem, thẳng đến tất cả dược dịch đều bị sau khi uống xong, hắn mới bắt đầu quan sát những này thanh diệp trùng tình huống. Những này thanh diệp trùng trải qua Lục Trạch những ngày này cho ăn nuôi, đã cùng vừa tới thời điểm có một chút biến hóa. Trên người màu xanh biếc trở nên càng thêm có quang trạch, liền liên thể hình cũng thay đổi lớn một chút. Quan sát xong tất cả thanh diệp trùng sau, Lục Trạch xem chừng tốt nhất tình huống, cũng muốn lại tiếp tục nuôi nấng hơn 10 ngày. Yêu thú tiến giai trừ đặc biệt tiến giai vật liệu sau, còn cần trưởng thành đến đầy đủ tình trạng. Tối thiểu nhất nếu có thể tiếp nhận tiến giai lúc, những cái kia tiến giai vật liệu mang đến năng lượng khổng lồ. Không phải vậy, nếu như cứng rắn muốn tiến giai, không chỉ có 100% sẽ tiến giai thất bại, sẽ còn đối với yêu thú tạo thành tổn thương cực lớn. Xấu nhất hậu quả thậm chí là trực tiếp bị khổng lồ năng lực cho trực tiếp nó bạo. Về tới trong phòng, Lục Trạch ôm Bạch Sương đầu ngồi xuống trên ghế salon. Trong tay hắn cầm một quyển sách, nhưng là không có lập tức lật xem, mà là tại trong đầu mở ra cá nhân bảng. Túc chủ, Lục Trạch đẳng cấp, ngự yêu đồ đỉnh phong bồi dưỡng sư đẳng cấp, cấp 579, 100 tiên phú, yêu thú thân hòa, chân thực chi nhãn bồi dưỡng đẳng cấp thật sự là càng ngày càng khó thăng lên, từ lúc mới bắt đầu mấy ngày liền có thể thăng một cấp, đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Lại còn không thể đem bồi dưỡng đẳng cấp đột phá thành 6 cấp. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Lục Trạch đem thời gian dài dùng để huấn luyện Bạch Xương năng lực chiến đấu, mà huấn luyện năng lực chiến đấu là sẽ không đối với bồi dưỡng đẳng cấp có ảnh hưởng, nhưng là cái này cũng có thể hiện ra để cao bồi dưỡng đẳng cấp khó khăn. Lục Trạch đem lực chú ý chuyển rời đến trên tay mình trên sách, đồng thời đưa tay vô vô Bạch Xương. Đừng nhìn quá lâu, xem hết liền chính mình ngoan ngoãn đi huấn luyện. Ngao biết. Bạch Xương giọng nói có chút bất mãn kêu vài tiếng, dãy rủa thân thể tại Lục Trạch trong ngực loạn động, để Lục Trạch không có khả năng ổn định lại tâm thần đọc sách. Nhìn xem trong ngực không ngừng làm yêu Bạch Xương, Lục Trạch giả bộ tức giận nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bạch Xương rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn là vây vây đuôi, trên cái đuôi mềm mại xóa tung lông tóc lướt qua Lục Trạch cái mũi. Ngứa một chút cảm giác để Lục Trạch cảm giác được có chút không thoải mái, nhưng nhìn đã trung thực xuống Bạch Xương. Lục Trạch cũng không có làm gì nữa, mà là tại đọc sách đồng thời, rồi ra một bàn tay cho Bạch Xương êm ái xoa bóp. Ô Bạch Xương phát ra một tiếng thoải mái mà buồn bực thanh âm, ánh mắt có chút mê say sủi lơ tại Lục Trạch trong ngực. Liền ngay cả sau lưng một mực lắc lư cái đuôi giờ phút này đều gục xuống, toàn bộ sói thoát lực bình thường hưởng thụ lấy Lục Trạch xoa bóp. Chương 40, nhẹ nhõm giải quyết chương 40, nhẹ nhõm giải quyết mấy ngày kế tiếp, Lục Trạch thỉnh thoảng sẽ cùng một chỗ cùng Lâm Khinh Ngữ hai người đi tranh tài hiện trường xem tranh tài, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ tự mình đi Khinh Ngữ các trong tiệm, cũng tỉ như hôm nay. Lục Trạch ngồi tại phía sau quầy, nhìn xem tại trong tiệm không ngừng dạo bước Bạch Xương. Làm thế nào lấy làm lấy ta cũng cảm giác mình không giống một cái nhân viên. Kỳ thật Lục Trạch lời này cũng không có vấn đề quá lớn, đem so sánh với nhân viên, Lục Trạch hiện tại kỳ thật càng giống một cái đối tác. Tại Khinh Ngữ các đợi những ngày này, chứ ban đầu chế tác xương thủy dịch, Lục Trạch còn lục tục làm ra hơn 20 loại linh dược, mà lại đều cùng Lâm Khinh Ngữ đã đặt thành tương ứng chia hiệp nghị. Có thể nói, Lục Trạch đan bằng những linh dược này chia, cũng đã đầy đủ trở thành một cái phú hảo. Mà lại, Lục Trạch cũng phát hiện một cái kỳ lạ sự tình. Đó chính là chính mình mỗi lần tăng lên bồi dưỡng đẳng cấp, mang cho chính mình bồi dưỡng chi thức tăng lên là toàn diện. Bởi vì bồi dưỡng chi thức tổng thể liên quan đến phương diện nhiều lắm, gần như không có khả năng sẽ có người có thể toàn diện hiểu rõ. Nhưng là Lục Trạch tăng lên bồi dưỡng đẳng cấp sau, truyền lại cho hắn trong đầu chi thức thật là liên quan đến tất cả phương diện. Có thể nói như vậy, tuyệt đại đa số bồi dưỡng sư đều là nào đó mấy phương diện đặc biệt đột xuất, mà mặt khác lại không được. Nhưng là Lục Trạch lại vẫn luôn là hình lục giác, cái này cũng liền dẫn đến hắn có thể làm ra nhiều như vậy Lâm Khinh Ngữ cái này nhị giai bồi dưỡng sư đều không làm được linh dược. Ngay tại Lục Trạch suy tư thời điểm, một người nam tử trung niên ôm thụ thương yêu thú tiến đến. "Mau giúp ta nhìn xem nó thế nào." Tên nam tử trung niên kia biểu lộ khẩn trương, mà Lục Trạch chỉ là đơn giản sờ lên, dùng linh khí dò xét một phen đằng sau, liền biết con yêu thú này nguyên nhân bệnh. Nhanh chóng nói ra cứu chữa phương án, Lục Trạch tại trung niên nam tử trong ánh mắt kinh ngạc đem đối ứng dược vật cho yêu thú cho ăn đi vào. "Tốt." Nam tử trung niên thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Sau khi trở về nhớ kỹ Lục Trạch lại dặn dò vài câu nam tử trung niên, đồng thời đem đằng sau dược vật đưa cho hắn. Nam tử trung niên giao xong khoản sau liền rời đi, toàn bộ quá trình trị liệu cũng liền vài phút mà thôi. Sau đó, Lục Trạch lại lục tục tiếp đãi một chút khách nhân, nhìn đồng hồ, lựa chọn đóng cửa. Hôm nay, cuối cùng đã tới Lục Trạch thời điểm tranh tài. "Lâm tỷ, Tô tỷ, vậy ta trước hết đi so tài." Lục Trạch hướng phía Lâm Khinh Ngữ hai người nói câu, liền hướng phía dưới sân thi đấu đi tới. Mà Bạch Xương thì là đi theo phía sau của hắn. Ngao ngao sân thi đấu phía dưới, giờ phút này đã quy hoạch ra 10 cái đơn độc lôi đài. Lục Trạch lôi đài là 6 hảo, rất nhanh, hắn đã tìm được chính mình sân thi đấu. Trên sân bãi đã có một người trung niên nam nhân, bên cạnh còn ngồi xổm lấy một cái phong linh miêu. Danh tự: Phong linh miêu, phẩm chất: Phàm giai thượng phẩm, giới thiệu: màu lông xám trắng giao nhau, trên cổ treo lấy một vòng nhỏ bé linh đang cốt phiến, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra thanh thúy linh âm, sóng âm có thể nhiễu loạn đồng cấp yêu thú thính giác. Nó độc cư phong cốc, lấy phong linh thảo làm thức ăn, linh âm tại hẻm núi quanh quẩn lúc, có thể làm cho người săn đuổi nộ phán phương hướng. Lục Trạch vận dụng chân thực chi nhãn xem xét đến phong linh miêu thực lực, phàm giai thượng phẩm. Trung niên nam nhân này chính là duy nhị dụng phàm giai thượng phẩm yêu thú tham dự tranh tài. Lúc này đã có không ít người xem đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch bên này. Dù sao Lục Trạch lúc trước tại phía quan phương tranh tài lấy được cực cao thứ tự, cái kia chính là Lục Trạch đi, bên người cái kia xương lang là thật xinh đẹp a. Ai nói không phải đâu, mà lại hắn giống như ngay tại tổ chức tranh tài cái kia Khinh Ngữ các bên trong làm việc. Nam nhân trung niên khẩn trương nhìn xem Lục Trạch, mà Lục Trạch thì là lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Tranh tài bắt đầu, xác định hai người đều sau khi chuẩn bị xong, một bên trọng tài lớn tiếng nói, thậm chí đều không cần Lục Trạch ra lệnh, trọng tài tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Xương tựa như là một đạo tia chớp màu trắng ngẩn dạng, bằng tốc độ kinh người phi nhanh mà ra. "Phong Linh Miêu, mau tránh ra a." Nam nhân trung niên thấy thế, sắc mặt đại biến, thất kinh chỉ huy đạo. Phong Linh Miêu nghe được chủ nhân la lên, lập tức làm ra phản ứng, nó nhanh chóng nghiêng người lóe lên, muốn tránh đi Bạch Xương công kích. Nhưng mà, Bạch Xương tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, Bạch Xương móng đuôi sắc bén như là lưỡi dao bình thường, hung hăng xẹt qua Phong Linh Miêu thân thể, lưu lại mấy đạo thật sâu vết cắt. Máu tươi lập tức từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ Phong Linh Miêu lông tóc. Mèo ô Phong Linh Miêu phát ra một tiếng kêu thê thảm, nó hiển nhiên đối với đạo này công kích cảm thấy rất thống khổ. Bạch Xương nhìn thấy một kích này cũng không có trực tiếp kết thúc chiến đấu, ánh mắt của nó ngưng tụ, không chút do dự lần nữa phát động công kích. Hai cái chân trước đặt ở trên mặt đất, sau đó mượn trùng kích lực đạo, đem toàn bộ thân thể giơ lên, đồng nhiên hướng Phong Linh Miêu đánh tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phong Linh Miêu bị Bạch Xương trực tiếp đâm đến bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Không đợi Phong Linh Miêu từ dưới đất bò dậy, Bạch Xương giống như ảnh thủy hình xông tới. Nó dùng một cái móng đuôi sắc bén, hung hăng đem Phong Linh Miêu đặt tại trên mặt đất, lực lượng cường đại cùng toàn thân trên dưới truyền đến đau nhức kịch liệt để nó căn bản là không có cách động đậy. meo ô chung gió miệng mèo bên trong càng không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể của nó tại Bạch Xương áp chế xuống liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả trận đấu. Bên thắng là Lục Trạch. Lúc này, Bạch Xương giơ lên ngăn chặn Phong Linh Miêu đầu kia chân trước, hướng phía bên cạnh văng mấy lần. Sau đó, chậm rãi hướng phía Lục Trạch đi tới. Ngao ngao đi mau. Lục Trạch mang theo Bạch Xương về tới trên đài cao, nên đón chính mình là Tô Mạn Kỳ cái kia một mặt vẻ mặt sùng bái. Hoa, Bạch Xương, ngươi thật sự là quá lợi hại, vậy mà trực tiếp miểu sát đối thủ hay. Tô Mạn Kỳ nhanh chóng đứng dậy, đi tới Bạch Xương bên cạnh, dùng sợ hãi than ngựa khí nói ra. Nghe Tô Mạn Kỳ khích lệ, Bạch Xương mặt không thay đổi giơ lên đầu của mình, tựa hồ là không thế nào quan tâm. Nhưng là nàng một mực đợi tại nguyên chỗ tiếp nhận Tô Mạn Kỳ khích lệ thân thể, cùng có chút lay động cái đuôi cũng nói rõ nội tâm của nàng rất là vui vẻ cùng đắc ý. Bạch Xương ngược lại là bị ngươi nuôi càng ngày càng tốt, vậy mà không cần bất luận cái gì yêu kỹ liền có thể miểu sát ngang cấp yêu thú. Lâm Kinh Ngữ hướng phía ngồi về trên chỗ ngồi Lục Trạch nói ra, trong giọng nói cũng có một tia kinh ngạc. Đem so sánh với xuất sắc tốc độ, Xương Lang lực lượng cơ thể tại ngang cấp trong yêu thú cũng không mạnh. Nhưng là không nghĩ tới, Lục Trạch Bạch Xương lại có thể chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền miểu sát đối thủ. Đây không phải bởi vì ta bình thường cho Bạch Xương ăn những vật kia sao? Lục Trạch trong lòng ngược lại là rất rõ ràng nguyên nhân, đó cũng không phải bởi vì chính mình đến cỡ nào sẽ huấn luyện yêu thú, mà là bởi vì chính mình mỗi ngày đều sẽ cho Bạch Xương cho ăn đại lượng, chính mình phối trí đồ ăn hoặc là linh dược. Trong đó đương nhiên cũng không thiếu gia tăng lực lượng cơ thể loại này. Thậm chí Lục Trạch có thể tự tin nói, tại chính mình bồi dưỡng dưới Bạch Xương tuyệt đối vượt qua ngang cấp tuyệt đại đa số yêu thú. Chương 41, quán quân huy chương chương 41, quán quân huy chương tiếp xuống trong một đoạn thời gian, tranh tài lấy cực nhanh tốc độ tiến hành. Mà Khinh Ngữ các cùng Thanh Thủy yêu thú bồi dưỡng căn cứ thanh danh, cũng theo đó đề cao. Nhất trực quan thể hiện chính là, mỗi ngày đến Khinh Ngữ các khách nhân đều nhiều hơn không ít. Thời gian rất nhanh liền đi tới cuối cùng tranh tài. Bạch Xương, cực hàn thổ tức. Sân thi đấu trung tâm, Bạch Xương phun ra một phát cực hàn thổ tức trực tiếp đem đối diện Diễm Thiệt Hoa cho đánh bay, Diễm Thiệt Hoa trực tiếp mất đi. Theo Diễm Thiệt Hoa ngã xuống đất, toàn trường bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, bổn chàng tranh tài, Lục Trạch chiến thắng. Để cho chúng ta chúc mừng hắn trở thành lần này giải thi đấu quán quân. Không khí hiện trường đạt đến đỉnh điểm, vỗ tay, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Lục Trạch cự tuyệt phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, bởi vì hắn xác thực không biết nên nói cái gì. Sau đó, hắn mang theo đã hưng phấn đến miết lên toàn bộ cái đuôi Bạch Xương về tới trên đài cao. Bạch Xương ngươi thật sự là quá lợi hại, nhanh để tỉ tỉ sờ sờ. Nhìn thấy Lục Trạch cùng Bạch Xương trở về, Tô Mạn Kỳ hai mắt sáng lên chạy tới Bạch Xương bên cạnh, vươn tay liền muốn đi sờ sờ Bạch Xương. Mà trong hưng phấn Bạch Xương thì không có giống thường ngày bình thường cự tuyệt, mà là tiếp nhận Tô Mạn Kỳ bớt bè. Nhìn thấy Bạch Xương không có phản kháng, Tô Mạn Kỳ nội tâm vô cùng kích động, cuối cùng, tay rốt cục chạm đến Bạch Xương cái kia nhu thuận lông tóc. Hô Tô Mạn Kỳ trong mồm phát ra một tiếng phảng phất kiềm chế thật lâu thanh âm. Trong tay mềm mại lại mang theo một chút lạnh buốt cảm giác để trong nội tâm nàng không gì sánh được thỏa mãn. Nhìn xem một màn này, Lục Trạch nụ cười y mắng cười, sau đó hướng phía Lâm Khinh Ngữ hỏi, "Lâm tỷ, tranh tài kết thúc còn cần ta làm cái gì sao?" "Không cần, nơi này phía sau giao cho ta cùng Mạn Kỳ là được rồi." "À đúng rồi, đây là các ngươi quán quân huy chương, tất kỹ." Lâm Khinh Ngữ cười lấy ra một cái huy chương toàn thân là do hoàng kim chế tạo, trên xuống còn tô điểm lấy một chút còn lại trang trí vật. Nhìn thấy huy chương trong ngáy mắt, Bạch Xương ánh mắt lập tức nóng bỏng, con mắt nhìn chằm chằm, huy chương bị Lâm Khinh Ngữ bỏ vào Lục Trạch trên tay. "Tạ ơn Lâm tỷ." Tiếp nhận huy chương trong ngáy mắt, Lục Trạch cũng cảm giác chính mình ống quần bị người kéo kéo. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Xương một mặt khát vọng nhìn xem chính mình. Lục Trạch cười cười, sau đó ngồi xuống thân thể, đem huy chương treo ở Bạch Xương trên đầu. Bạch Xương cúi đầu, nhìn xem phía dưới cổ huy chương, trong đầu đứa kia lúc hồi tưởng lại trước đó phía quan phương trong trận đấu, chính mình thất bại cảnh tượng. "Ngao ngao ngao thế nào, ta lợi hại sao?" Nhìn xem Bạch Xương trong mắt chờ đợi, Lục Trạch ôn nhu đem Bạch Xương ôm vào trong ngực. "Đương nhiên, ta Bạch Xương là tuyệt nhất." Bạch Xương cọ sát Lục Trạch, nghe trên người hắn hương vị, trong lòng cảm giác không gì sánh được an tâm. Một người một yêu hợp thành một cái cực kỳ ấm áp mỹ hảo cảnh tượng. Bên cạnh Lâm Khinh Ngữ nở nụ cười nhìn chăm chú lên, mà Tô Mạn Kỳ trong lòng có chút cảm động đồng thời còn đối với Lục Trạch tràn đầy hâm mộ. Vừa mới nàng đang sờ Bạch Xương thời điểm, muốn tiến thêm một bước, nhưng lại bị Bạch Xương hung hăng cự tuyệt. Qua một hồi lâu, Lục Trạch mới có hơi không thôi buông lòng ra Bạch Xương. "Đúng rồi, quán quân phần thưởng ngày mai đến trong tiệm ta cho ngươi thêm." Lúc gần đi, Lâm Khinh Ngữ đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch gật gật đầu, nói thật, hắn đối với phần thưởng ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác. Dù sao cũng chỉ là nhất giai linh vật mà thôi, mặc dù cũng không rẻ, nhưng là mình cũng không phải là mua không nổi. Về tới nhà sau, Bạch Xương hứng thú bừng bừng chạy tới phòng khách một mặt to lớn kính chạm đất phía trước. Nàng cẩn thận đánh giá cổ mình phía dưới huy chương, trên mặt lộ ra không cách nào ức chế dáng tươi cười. Lục Trạch thì tại một bên tương triệu mà nhìn xem trước gương Bạch Xương. Vừa mới ở trên đường trở về, Bạch Xương chết sống cũng không chịu như thường ngày trở lại Lục Trạch thể nội, mà lại mỗi lần nhìn thấy những người khác thời điểm, đều sẽ kiêu ngạo ngẩng đầu, lộ ra cổ mình dưới đáy huy chương. Mặc dù trên đường đi sát thực hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng là Lục Trạch cảm thấy đại đa số người nhìn kỳ thật vẫn là Bạch Xương chính nàng, mà không phải cổ nàng dưới huy chương. Hồi lâu sau, Bạch Xương rốt cục nhìn đủ, nhưng vẫn là có chút lưu luyến không rời rời đi phía trước gương. Ngao ngao đi tới Lục Trạch bên cạnh, Bạch Xương hướng phía hắn ngựa khí hưng phấn mà nói ra: "Ngươi muốn đem huy chương treo lên, có thể a, ngươi muốn treo ở chỗ nào?" Bạch Xương lập tức bắt đầu túi đầu suy tư. "Treo chỗ nào đâu? Bạch Sương ngẩng đầu quét mắt một lần phòng khách, nhưng là sau đó liền lắc đầu. "Ngao ngao, ta muốn treo ở ngươi cùng ta trong phòng ngủ." Hồi lâu sau, Bạch Sương rốt cục làm ra quyết định. "Phòng ngủ?" Lục Trạch lông mày nhíu lại, hắn còn tưởng rằng Bạch Sương sẽ chọn treo ở phòng khách loại này, người khác một chút liền có thể nhìn thấy địa phương. Bất quá phòng ngủ cũng được, Bạch Sương ưa thích liền có thể. Lục Trạch đi vào trong phòng ngủ, Bạch Sương thì theo sát ở bên cạnh hắn. "Ngao ngao nơi đó, ta muốn treo ở nơi đó." Bạch Sương nâng lên một cái chân trước, chỉ hướng trước giường mặt bức tường kia. Xác nhận nơi tốt đằng sau, Lục Trạch từ trong phòng khách lấy ra một chút công cụ, đem huy chương treo ở trên tường. Bạch Sương nằm ở trên giường, mừng khấp khởi mà nhìn xem Lục Trạch đem huy chương treo đi lên. Đằng sau, Bạch Sương một mực đợi trong phòng ngủ, thẳng đến Lục Trạch gọi nàng lúc ăn cơm mới ra ngoài. Mấy ngày sau đó, Bạch Sương vẫn luôn duy trì hưng phấn lại cao hứng trạng thái. Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy một cái màu xanh biết trái cây. Cái này chính là tranh tài quán quân phần thưởng một linh quả. Lục Trạch trong đầu tìm kiếm lên liên quan tới một linh quả tin tức. Danh tự: một linh quả phẩm chất, nhất giai thượng phẩm giới thiệu, màu xanh biết quả mọng, ở trong chứa thanh lộ, trực tiếp nuốt có thể khôi phục chút ít tinh thần lực, cũng có thể làm thuốc. Một linh quả là một loại có thể đề cao tinh thần lực linh vật, có thể trực tiếp phục dụng, bất quá đem một linh quả làm vật liệu, làm thành linh dược mới có thể phát huy ra nó tất cả dược hiệu. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch liền đi tới chính mình chuyên môn chế tác linh dược gian phòng. Hỗn hợp có tài liệu khác, Lục Trạch rất nhanh liền đem một linh quả làm thành một bát màu xanh biết dược dịch. Lục Trạch bưng lên đến, ngửi ngửi, một mùi thơm vị truyền đến, để Lục Trạch cảm giác mình đầu nào chấn động. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lục Trạch hay là quyết định đem chén thuốc này dịch cho mình uống. Bởi vì chén thuốc này dịch tăng lên là tinh thần lực, mà Bạch Sương cũng không phải là tinh thần loại yêu thú. Cho nên cho Bạch Sương uống mang tới tăng lên cũng không lớn, mà chính mình lại khác biệt. Tinh thần lực mới là ngự yêu sư chân chính dựa vào, bởi vì tinh thần lực càng mạnh, mới có thể khế ước càng nhiều yêu thú. Mà lại cùng yêu thú khế ước cũng sẽ càng thêm chặt chẽ, từ trong khế ước trả lại tới linh lực cũng sẽ trở nên càng nhiều. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch cũng không do dự nữa. Bưng lên chén thuốc này dịch, Lục Trạch há miệng, trực tiếp đem dược dịch uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, Lục Trạch chật chật lưỡi, vẫn rất ngọt. Sau đó, Lục Trạch trong đầu truyền đến một cảm giác mát dịu, loại cảm giác này kéo dài hồi lâu mới chậm rãi tan đi. Lục Trạch nhìn về hướng bốn phía, rất nhanh liền phát hiện biến hóa của mình. Giác quan của mình rõ ràng càng thêm bén nhạy, mà thay đổi lớn nhất thì là trong đầu của mình cùng Bạch Sương khế ước. Lục Trạch có thể phát giác, chính mình cùng Bạch Sương liên hệ càng thêm chặt chẽ, mà lại chuyển tới linh lực cũng rõ ràng trở nên nhiều hơn. Cũng không tệ lắm. Lục Trạch nghĩ thầm, sau đó bắt đầu sửa sang lại chế dược ở giữa. Chương 42, yêu thú tiến giai. Chương 42, yêu thú tiến giai. Lục Trạch ngồi tại quầy hàng phía sau. Không sai, hắn vẫn tại trong tiệm. Bây giờ cách lần trước tranh tài đã qua một đoạn thời gian. Tại tranh tài vừa kết thúc trong đoạn thời gian đó, khinh ngữ các lưu lượng khách rõ ràng nhiều hơn không ít. Mà đột nhiên tăng nhiều khách nhân, chỉ bằng vào Lục Trạch một người căn bản bận không quá nổi. Mà cuối cùng vẫn là Lâm Khinh Ngữ cùng Tô Mạn Kỳ hai người cùng một chỗ tới hỗ trợ, lúc này mới gánh chịu tranh tài sau tăng vọt lưu lượng khách. Nhưng là khách nhân đến rất nhanh, đi cũng giống vậy nhanh. Qua đoạn thời gian kia sau, khách nhân số lượng rõ ràng thấp xuống không ít, tuy nói vẫn như cũ so tài một chút lúc trước muốn bao nhiêu một chút. Mà tại trong đoạn thời gian này mặt, địa phương khác cũng cử hành mấy trận tranh tài. Bất quá Lục Trạch đều không có lựa chọn đi tham gia, bởi vì ban thưởng đều là cùng phía bên mình ban thưởng không sai biệt lắm. Lục Trạch cảm giác mình không cần thiết lãng phí thời gian đi tham gia tranh tài. Lúc trước tham gia trận đấu nguyên nhân, đầu tiên là vì tăng cường tranh tài thưởng thức tính, dù sao cũng là phía bên mình cử hành tranh tài. Cái thứ hai là vì thỏa mãn Bạch Sương đối với đạt được quán quân khát vọng. Lúc trước một lần kia cùng Nhiếp Hồn Nha tranh tài, đúng là cho Bạch Sương đả kích rất lớn. Cứ việc mặt ngoài nhìn không ra, bất quá Lục Trạch biết Bạch Sương nội tâm hay là không phục lắm. "Lão bản có đây không?" Lúc này, một vị nữ tử trung niên đi đến. "Nhà ngươi lão bản đâu?" Nhìn thấy Lục Trạch một người đợi tại trong tiệm, nữ tử trung niên nghi ngờ hỏi. "Lão bản nàng hiện tại có việc, không tại trong tiệm." Nghe nói như thế, nữ tử trung niên nhíu mày, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, quay người liền muốn rời khỏi. "Cái kia, xin hỏi ngươi có cần gì không? Có thể nói cho ta một chút sao? Nói không chừng ta cũng có thể giải quyết cho ngươi." Nhìn thấy khách nhân liền muốn rời khỏi, Lục Trạch đội vàng lên tiếng giữ lại. Nữ tử trung niên này vừa đến đã muốn tìm Lâm Kinh Ngữ, khẳng định là một món làm ăn lớn, hoặc là trị liệu yêu thú, hoặc là luyện chế linh dược, mà vô luận là loại nào, Lục Trạch giải quyết cái vấn đề sau, cũng có thể từ đó thu hoạch được chia. Cho nên, Lục Trạch đương nhiên sẽ không cứ như vậy để nữ tử trung niên kia rời đi. "Ngươi?" Nữ tử trung niên nguyên bản rời đi động tác ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. "Nếu như không phải cái gì đặc biệt phiền phức chuyện, ta cũng là có thể." Lục Trạch vừa nói, một bên móc ra chính mình bồi dưỡng sư giấy chứng nhận. "Ngươi cũng là bồi dưỡng sư?" Nhìn thấy Lục Trạch trong tay bồi dưỡng sư giấy chứng nhận, nữ tử trung niên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Đương nhiên, cho nên có thể nói với ta một chút vấn đề của ngươi sao?" Nữ tử trung niên nghe xong, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, chần chờ đi tới trước quầy. "Ta lần này đến nhưng thật ra là vì cho ta ngự yêu tiến hành tiến giai." Nói xong, nữ tử trung niên triệu hoán ra chính mình ngự yêu. Một cái phong nhận yến xuất hiện ở bên cạnh nàng. Danh tự: Phong nhận yến. Phẩm chất: Phàm giai thượng phẩm giới thiệu, vũ sát sáng xanh, cánh duyên sắc bén như dao, vô cánh có thể cuốn lên mảnh mỏng phong nhận, cách không thiết một đoạn thảo, tốc độ phi hành cực nhanh, minh thanh giống như khinh linh, có thể nhiễu loạn đồng cấp yêu thú thính giác. Dừng tại vách đá đầu gió, lấy tật phong thảo làm thức ăn, cho yêu thú tiến giai. Lục Trạch con mắt lập tức sáng lên. "Ngươi có thể giải quyết sao?" Nữ tử trung niên hướng phía Lục Trạch hỏi. "Đương nhiên có thể." Lục Trạch không chút do dự nói ra. Trông thấy trước mặt nữ tử trung niên vẫn còn có chút do dự, Lục Trạch tiếp tục nói, ta có thể cam đoan với ngươi nhất định thành công, nếu như thất bại, ta sẽ bồi thường ngươi hết thảy tổn thất. Mà lại, lần này ta thu phí thủ tục bất cho ngươi. Nghe được Lục Trạch kiên định, nữ tử trung niên trong lòng hơi động, cuối cùng cũng là đồng ý xuống tới. Nữ tử trung niên chính là loại kia thiên phú lại không cao, gia đình điều kiện cũng không thế nào tốt loại kia người bình thường. Không phải vậy nàng cũng sẽ không đến cái tuổi này, chính mình ngự yêu vẫn chỉ là phàm giai thượng phẩm. Mà lần này nàng cho mình ngự yêu tiến hành tiến giai, chỗ tốn hao vật liệu cũng tất cả đều là nàng nhiều năm như vậy tới tích lũy. Lần này tiến giai nếu như thành công lời nói, như vậy sau này mình sinh hoạt khẳng định có rất lớn cải biến. Dù sao nhất giai yêu thú cùng nhị giai yêu thú hoàn toàn là hai việc khác nhau, ngự yêu đồ cùng ngự yêu sư đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là nếu như thất bại nói, nàng cũng liền không có khả năng lại tích lũy lên những này tiến giai cần thiết tài nguyên. Cho nên Lục Trạch nói phí thủ tục cho nàng giảm giá, liền đã rất hấp dẫn nàng. Bởi vì chỉ là thu thập tiến giai cần thiết vật liệu, liền cơ bản hao tốn nàng tất cả tiền tài. Mà yêu thú tiến giai thủ tục phí cũng là rất đắt. Chớ nói chi là Lục Trạch còn nói nếu như thất bại, hắn sẽ gánh chịu hết thảy tổn thất, cái này hoàn toàn để nữ tử trung niên không có lý do cự tuyệt. Vậy liền đi theo ta, chúng ta về phía sau đưa cho ngươi ngự yêu tiến giai. Yêu thú tiến giai loại này chuyện trọng yếu, đương nhiên không có khả năng trực tiếp ngay ở chỗ này tiến hành. Vạn nhất tiến giai trên đường lại có khách người tiến đến, sau đó nhiễu loạn tiến giai quá trình làm sao bây giờ? Sau đó, nữ tử trung niên đi theo Lục Trạch đi tới phía sau quầy trong phòng. Vậy xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Lục Trạch hỏi. Ta họ Lý. Như vậy Lý nữ sĩ, ngươi có chuẩn bị kỹ càng tiến giai vật liệu sao? Nghe được Lục Trạch hỏi thăm, nữ tử trung niên có chút bối rối móc ra một đống vật liệu. Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Lục Trạch tiếp nhận những tài liệu kia, thuận tay ước lượng một chút, liền đem bọn chúng đặt ở trên mặt bàn. Vậy kế tiếp, ta sẽ trước kiểm tra một chút ngươi ngự yêu tình huống cụ thể. Đằng sau lại phán đoán tiến giai vật liệu cụ thể cần có bao nhiêu, nếu như nhiều lời nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng là nếu như thiếu đi lời nói, còn cần ngươi dùng tiền mua sắm. Lục Trạch sớm cùng nữ tử nói ra. Yêu thú tiến giai lộ tuyến mặc dù nói đại đa số đều bị phía quan phương công khai, cần có vật liệu cũng nói rất rõ ràng. Nhưng là tiến giai vật liệu đến cùng cần bao nhiêu, vẫn là phải căn cứ yêu thú tình huống cụ thể để phán đoán. Bởi vì không có khả năng hai cái khác biệt yêu thú, tiến giai cần thiết vật liệu đều là giống nhau nhiều. Mà căn cứ yêu thú tình huống, phán đoán tiến giai tài liệu bao nhiêu, đó chính là bồi dưỡng sư công tác. Ân. Nữ tử trung niên khẽ cắn môi, đồng ý phía quan phương cho ra trong tin tức, tiến giai vật liệu chỉ có đại khái phạm vi. Mà nàng cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng thu thập đủ tất cả tiến giai vật liệu, cho nên nàng trong lòng cũng không biết mình những tài liệu này đến cùng có đủ hay không. Lục Trạch hướng phía bên cạnh bay ở không trung phong nhận yến vẫy vẫy tay, phong nhận yến không chần chờ, bay đến Lục Trạch trên tay. Thật ngoan. Lục Trạch cười cười, dùng một tay khác êm ái sờ lên phong nhận yến thì là nhu thuận thừa nhận Lục Trạch vuốt ve. Nữ tử trung niên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nhu thuận phong nhận yến, bình thường chính mình cái này ngự yêu diện đối với người xa lạ cũng không phải dạng này. Thực sự không nghĩ rõ ràng, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể đem cái này quy về bồi dưỡng sư năng lực. Chân thực chi nhãn. Lục Trạch đối với mình trên tay phong nhận yến phát động chân thực chi nhãn. Phong nhận yến cụ thể tiến giai cần thiết vật liệu trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Trạch phía trước. Chương 43, tiến giai. Tật phong chuẩn chương 43, tiến giai. Tật phong chuẩn chân thực chi nhãn là có thể trực tiếp xem xét ra yêu thú tiến giai cần thiết vật liệu bao nhiêu. Chính mình trước đó biết Bạch Xương tiến giai tài liệu cần thiết nhiều ít, chính là thông qua chân thực chi nhãn trực tiếp nhìn ra được. Bất quá, mặc dù liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lục Trạch vẫn là không có nói thẳng ra, mà là giả bộ mà đối với phong nhận yến tiến hành kiểm tra. Dù sao nếu như mình nói mình chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể biết tiến giai tài liệu bao nhiêu. Nữ tử trung niên chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên, vì để tránh cho những phiền phức này, Lục Trạch vẫn giả bộ đang tiến hành kiểm tra, dù sao tả hữu chỉ là giả bộ một chút, lại không uổng phí bao lớn sự tình. Một lát sau, Lục Trạch mới để tay xuống bên trên phong nhận yến. Phong nhận thạch cùng tật phong chuẩn huyết dịch ngược lại là vừa vặn, bất quá thần phong lộ hay là ít một chút. Lục Trạch hướng phía nữ tử trung niên nói ra tự mình nhìn ra được tin tức. Thần phong lộ lời nói trong tiệm liền có, thế nào, ngươi phải bỏ tiền bổ đủ sao? Nữ tử trung niên trầm mặc một hồi, cuối cùng ngự khí có chút khẩn cầu nói, cái kia thần phong lộ ta không mua nổi, có thể trước thiếu sao? Thần phong lộ là phong nhận yến tiến giai trong tài liệu quý giá nhất, mà bây giờ đã hao hết toàn bộ tiền tài, nữ tử trung niên xác thực đã thanh toán không dậy nổi. Lục Trạch mắt nhìn trước mặt nữ tử trung niên, chỉ gặp nàng cúi đầu, con mắt cũng không dám nhìn lấy chính mình. Tựa hồ là phát giác được chủ nhân quất bách, bên cạnh phong nhận yến cũng đội vàng bay đến Lục Trạch trên tay. Chiêm chiếp ai, Lục Trạch trong lòng thở dài, đây chính là nữ tử trung niên những người này chân thực tình huống. Bởi vì thiên phú thấp cùng gia đình điều kiện không tốt, trên cơ bản hết thảy tất cả đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Thậm chí liền ngay cả phàm giai yêu thú tiến giai vật liệu đều làm không đủ. Nếu như mình không có thu hoạch được bồi dưỡng bảng, chính mình có phải hay không cũng sẽ giống như vậy đâu. Lục Trạch thầm nghĩ đến. Nếu dạng này, cái kia làm ta hộ khách thứ nhất, ta chưa hết giúp ngươi bổ đủ đi. Chờ về sau có tiền, trả lại cho ta là được. Lục Trạch sờ lên phong nhận yến, đối với nữ tử trung niên nói ra. Tạ ơn. Nữ tử trung niên thân thể khẽ giật mình, sau đó nhỏ giọng nói ra. Chiêm chiếp cảm thấy chủ nhân của mình trong lòng cảm kích, phong nhận yến cũng lấy phương thức của mình biểu đạt cảm kích. Tốt, trước tiên ở bực này ta đi, ta hiện tại liền đi điều phối tiến giai cần thiết linh dược. Thuận thuận phong nhận yến lông vũ, Lục Trạch cầm lên trên mặt bàn vật liệu, ra ngoài chuẩn bị điều phối. Lý nữ sĩ, ngươi trước hết chờ ta ở đây một hồi. Nữ tử trung niên gật gật đầu. Phong nhận yến tiến giai lộ tuyến bây giờ phía quan phương công bố chỉ có một loại, đó chính là tật phong chuẩn. Cần tiến giai vật liệu cũng chính là phong nhận thạch, tật phong vũ cùng thần phong lộ. Mà cụ thể biện pháp thì là trước tiên đem phong nhận thạch cùng tật phong chuẩn huyết dịch hỗn hợp, chế thành uống thuốc dược dịch. Sau đó đem dược dịch cho phong nhận yến ăn vào, cuối cùng đem thần phong lộ bôi lên tại phong nhận yến toàn thân. Lục Trạch rất nhanh mà canh chừng lưỡi đao thạch đập nát, sau đó đem nó rót vào một cái chén thuốc bên trong, cuối cùng lại đem tật phong chuẩn huyết dịch nhỏ vào đi. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, liền sinh ra kịch liệt phản ứng. Chén thuốc bên trong chất lỏng bắt đầu kịch liệt quay cuồng, toát ra từng chuỗi bạch khí. Lục Trạch thấy thế, không chút do dự đem linh lực của mình rót vào chén thuốc bên trong. Tại Lục Trạch khống chế bên dưới, linh lực dần dần bình phục dược dịch sao động, hai loại nguyên bản lẫn nhau bài xích vật chất bắt đầu từ từ dung hợp. Theo thời gian trôi qua, dược dịch nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa, dược dịch biến thành màu xanh nhạt. Tốt. Lục Trạch bưng lên chén thuốc về tới trong phòng. Sau đó, hắn tại trung niên nữ tử nhìn soi mói đem dược dịch đút cho Phong Nhật Yến. Cho ăn trong quá trình, Phong Nhật Yến vẫn luôn rất ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Uống xong dược dịch sau, Lục Trạch mang theo bao tay, bắt đầu đem thần phong lộ bôi lên tại Phong Nhật Yến trên thân. Chiêm chiếp tại Lục Trạch nhàn quen thủ pháp bên dưới, Phong Nhật Yến phát ra thoải mái tiếng kêu to. Tốt. Bôi lên sau khi hoàn thành, qua vài phút, một cỗ lại một cỗ luồng khí xoáy từ Phong Nhận Yến trên thân hiện hiện, trong cả phòng lập tức tràn đầy hô hô tiếng gió. Thế nào? Nhìn thấy Phong Nhận Yến tình huống, nữ tử trung niên lộ ra biểu tình mừng rỡ. Sớm tra tốt tư liệu nàng, tự nhiên minh bạch loại tình huống này đã nói lên Phong Nhận Yến ngay tại tiến giai thành tật phong chuẩn. Bất quá vì bảo hiểm, nàng hay là hỏi thăm một chút bên cạnh Lục Trạch. Phong Nhận Yến ngay tại tiến giai trong quá trình, không bao lâu, ta đoán chừng liền có thể tiến giai thành công. Lục Trạch đáp trả nữ tử trung niên, đồng thời ngạc nhiên nhìn xem trong đầu của mình bảng. Túc chủ, Lục Trạch đẳng cấp, ngự yêu đồ đỉnh phong bồi dưỡng sư đẳng cấp, cấp 582, 100 tiên phú, yêu thú thân hòa, chân thực chi nhãn chỉ gặp bồi dưỡng sư đẳng cấp sau độ thuần thục ngay tại dần dần dâng lên. 82, 83, 84. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, độ thuần thục cuối cùng như ngừng lại 92. Mà đúng lúc này, ngay tại tiến giai bên trong Phong Nhận Yến cũng triệt để hoàn thành tiến giai. Hưu. Phong Nhận Yến, không, thật phong chuẩn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to. Nó hai cánh bỗng nhiên vung lên, bên người luồng khí xoáy bị trong nháy mắt xé nát, lộ ra thân thể của nó. Danh tự: Tật phong chuẩn đẳng cấp, địa giai hạ phẩm phẩm chất, địa giai trung phẩm giới thiệu, có thể do Phong Nhận Yến tiến giai mà đến. Dương cánh hôi thanh, vũ căn cứng rắn như bạc cương, lúc phi hành cánh hạ sinh tam thúc toàn chuyển khí lưu, tụ thành hình cung gió liêm, có thể cách không chặt đứt to cỡ miệng chén miếng cây, dừng tại sườn đồi đầu gió, lấy sắc bén khí lưu chọc từng mảng nham rêu làm thức ăn, minh thanh ngắn ngủi, như dao pha không. Đối với đẳng cấp thấp yêu thú tới nói, tiến giai thời điểm năng lượng to lớn, thường thường có thể làm cho bọn hắn đột phá nguyên bản đẳng cấp. Ngay tại Lục Trạch còn đang dò xét lấy tật phong chuẩn thời điểm, nữ tử trung niên liền kích động chạy tới, ôm lấy lớn không chỉ một vòng tật phong chuẩn. Bù bù. Tật phong chuẩn đồng dạng dựa vào chủ nhân trong lực, phát ra mừng rỡ tiếng kêu. Lục Trạch không có quấy rầy nữ tử trung niên, mà là đem lực chú ý đặt ở bồi dưỡng trên bảng. Quả nhiên, trợ giúp yêu thú tiến giai thành công, có thể đề cao rất nhiều độ thuần thục. Bởi vì trước đó các loại liên quan tới bồi dưỡng yêu thú hành vi, đều có thể đề cao bồi dưỡng độ thuần thục. Cho nên, Lục Trạch cho là cho yêu thú tiến giai, đồng dạng có thể đề cao độ thuần thục, mà lại đề cao còn muốn càng nhiều. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Trước quầy, nữ tử trung niên ôm tật phong chuẩn trịnh trọng hướng phía Lục Trạch nói lời cảm tạ. Bù bù. Tật phong chuẩn cũng là tránh thoát ra nữ tử trung niên ôm ấp, tại Lục Trạch trên khuôn mặt cọ sát. Cuối cùng, nữ tử trung niên thanh toán phí thủ tục, mặc dù Lục Trạch cường điệu nói muốn đánh gãy, nhưng là nữ tử trung niên vẫn kiên trì phải trả tiền đặt cọc. Nữ tử trung niên sau khi rời đi, Lục Trạch vẫn tại suy nghĩ liên quan tới bồi dưỡng đẳng cấp sự tình. Mặc dù cho yêu thú tiến giai có thể đề cao rất nhiều độ thuần thục, nhưng là đôi này cùng loại yêu thú tới nói, có phải hay không chỉ có lần thứ nhất mới có thể cho cao như vậy độ thuần thục. Dù sao căn cứ từ mình trước đó kinh nghiệm đến xem, tất cả có thể đề cao bồi dưỡng đẳng cấp hành vi đều là lần thứ nhất đề cao nhiều nhất. Đằng sau theo số lần tăng nhiều từ từ giảm dần, thẳng đến cũng không tiếp tục gia tăng. Xem ra chính mình đằng sau muốn bao nhiêu cho yêu thú tiến giai, dạng này mới có thể nhanh chóng đề cao mình bồi dưỡng đẳng cấp. Lục Trạch nghĩ thầm. Chính mình bồi dưỡng đẳng cấp đã dừng lại tại cấp 5 rất lâu, Lục Trạch thực sự muốn nhanh chóng đề cao. Mà căn cứ phỏng đoán của hắn, nhị giai bồi dưỡng sư hẳn là đối ứng bồi dưỡng đẳng cấp thứ 7 cấp. Chương 44, thanh diệp trùng tiến hóa chương 44, thanh diệp trùng tiến hóa lại là hơn một tháng sau. Thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Lục Trạch ngữ khí hơi kích động nói ra, phía trước là một cái mập phì thanh diệp trùng. Ngao một bên Bạch Sương nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Cái gì không sai biệt lắm? Không để ý đến một bên nghi ngờ Bạch Sương, Lục Trạch ánh mắt có chút lửa nóng đánh giá trước mặt thanh diệp trùng. Trải qua chính mình thời gian dài như vậy bồi dưỡng, 10 cái thanh diệp trùng bên trong rốt cục có một cái phù hợp tiến giai điều kiện, có thể tiến giai thành linh diệp sư. Từ lần trước cho Phong Nhận Yến tiến giai, đồng thời đạt được đại lượng độ thuần thục đằng sau, Lục Trạch vẫn khát vọng trợ giúp những yêu thú khác tiến giai. Bất quá đáng tiếc là, sau đó Lục Trạch đều không có lần nữa gặp được đồng dạng đến cho yêu thú tiến giai người. Cứ như vậy, mãi cho đến hôm nay, Lục Trạch liền vội vàng đứng lên, trở về chuẩn bị thanh diệp trùng tiến giai thành linh diệp sứ vật liệu. Tiến giai vật liệu đã chuẩn bị xong, theo thứ tự là nhất giai linh vật linh diệp tinh, còn có nhị giai thanh ngọc trúc chồi non. Hai loại đều không phải là rất khó lấy được linh vật, cho nên Lục Trạch sớm liền chuẩn bị tốt. Nhìn xem Lục Trạch vội vàng trở về phòng thân ảnh, Bạch Sương đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia mập phì thanh diệp trùng. Phát giác được Bạch Sương ánh mắt, nguyên bản ngay tại dược điển trung nhàn nhã ăn lá non thanh diệp trùng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên bản nhấm nuốt phiến lá động tác lập tức ngừng lại. Sau đó, tại thanh diệp trùng trong ánh mắt hoảng sợ, Bạch Sương dùng một cái móng nuốt đem nó nhấc lên, giơ lên trước mặt mình. Hô Bạch Xương trong miệng bởi vì hô hấp mà phun ra khí tức, thẳng tắp thổi tới thanh diệp trùng trên thân. Trong chớp mắt, thanh diệp trùng trên thân liền bao trùm một tầng thật mỏng băng xương. Ti ti thanh diệp trùng phát ra yếu ớt ti ti âm thanh, giống như tại khẩn cầu Bạch Xương buông tha mình. Bạch Xương ngược lại là cũng không có muốn đối với thanh diệp trùng thế nào, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Mà đợi đến Lục Trạch bưng tiến giai dược dịch trở về thời điểm, nhìn thấy chính là Bạch Xương đang dùng một cái móng vuốt dẫn theo thanh diệp trùng. Thanh diệp trùng thì một cử động cũng không dám, nhưng là nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện nó ngay tại có chút phát run. Bạch Xương, mau đưa nó buông xuống. Bước nhanh đi tới Bạch Xương bên cạnh, Lục Trạch hướng phía Bạch Xương nói ra. Ngao Bạch Xương khéo léo đem thanh diệp trùng buông xuống, sau đó nằm ngoài một bên nhìn xem Lục Trạch động tác. Ti ti thanh diệp trùng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền muốn hướng phía dược điển chỗ sâu bỏ đi. Nhưng là ngay sau đó lại bị một bàn tay cho nhấc lên. Thanh diệp trùng còn tưởng rằng lại là Bạch Xương, điên cuồng dãy rủa lấy. Nhưng là phía sau phát hiện là Lục Trạch, liền ngừng dãy rủa động tác. Ti ti thanh diệp trùng phát ra vui sướng cùng không muốn xa rời tiếng kêu. Thoáng đùa đùa thanh diệp trùng, Lục Trạch đem nó bỏ vào một bên thanh ngọc trúc chồi non bên trên. Tiếp xúc trong nháy mắt, thanh diệp trùng liền cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt, sau đó không chút do dự bắt đầu gặm ăn đứng lên. Mà liên tại nó gặm ăn thời điểm, trong dược điển còn lại thanh diệp trùng cũng nhao nhao bỏ lên đi ra, dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem thanh ngọc trúc chồi non. Sau đó nhao nhao hướng phía bên này bỏ tới. Thấy vậy, Lục Trạch hơi nhướng mày. Bạch Xương. Bạch Xương không có đứng dậy, há mồm phát ra một tiếng rít gào chậm chậm. Ô chỉ trong nháy mắt, bao quát gặm ăn thanh ngọc trúc chồi non cái kia thanh diệp trùng, tất cả thanh diệp trùng đều toàn thân lắc một cái. Sau đó, bọn chúng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn rút về trong dược điển. Lục Trạch bắt lại cái kia từ bỏ gặm ăn thanh ngọc trúc, đồng dạng muốn chạy trốn thanh diệp trùng. Thoáng chấn an một chút cái này thanh diệp trùng, Lục Trạch có chút bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Xương. Trước ngươi làm cái gì, vậy mà để bọn chúng như thế sợ ngươi? Ngao không biết. Bạch Xương nháy nháy mắt, một mặt vô tội nhìn xem Lục Trạch. Nhìn thấy Bạch Xương cái dạng này, Lục Trạch cũng không có nói thêm cái gì, một lần nữa chú ý tới thanh diệp trùng đến. Đợi đến thanh diệp trùng đem thanh ngọc trúc chồi non ăn hết tất cả đằng sau, Lục Trạch lại đem nó bỏ vào chén thuốc bên trong. Sau đó, dược dịch biến mất bằng tốc độ kinh người, mà thanh diệp trùng trên người Quang Trạch cũng càng phát ra chói mắt đứng lên. Cô sau khi uống xong, thanh diệp trùng trong miệng phát ra một trận trầm đục, sau đó trực tiếp từ trong miệng bắt đầu phun ra màu xanh sợi tơ. Sợi tơ hình thành một cái kén, đưa nó hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Ngao ngao lúc này, Bạch Xương đột nhiên kích động. Chính là như vậy, trong TV chính là như vậy. Lục Trạch vỗ vỗ làm ầm ĩ Bạch Xương lập tức liền yên tĩnh trở lại, khéo léo nằm ngoài Lục Trạch trong ngực. Cứ như vậy, một bên sờ lấy Bạch Xương một bên trở lấy, qua không sai biệt lắm nửa giờ, kén màu xanh rốt cục có biến hóa. Suy suy kén phát ra suy suy tiếng vang, sau đó, kén bắt đầu cổ động, phản phất bên trong có đồ vật gì tại đếm thử đi ra một dạng. Xoẹt xẹt một đạo thật nhỏ xé rách tiếng vang lên, chỉ gặp một cái màu xanh biết côn trùng từ trong kén bò lên đi ra. Nhưng là Lục Trạch nhưng không có trước tiên nhìn sang, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bồi dưỡng đẳng cấp rốt cục đột phá 6 cấp. Túc chủ, Lục Trạch đẳng cấp, ngự yêu đồ đỉnh phong bồi dưỡng sư đẳng cấp, 6 cấp 1, 100 thiên phú, yêu thú thân hỏa, chân thực chi nhãn tiếp thu xong trong đầu tin tức sau, Lục Trạch bắt đầu đánh giá trước mặt sau khi tiến hóa linh diệp sứ. So sánh với tiến hóa trước thanh diệp trùng, linh diệp sứ hình thể rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Lúc trước thanh diệp trùng chỉ bất quá vừa mới so với chính mình ngón giữa lâu một chút điểm. Nhưng bây giờ, Lục Trạch dò xét sau kết luận, chiều dài tuyệt đối vượt qua 20 cm, mà linh diệp sứ trên lưng cũng xuất hiện mấy đạo tựa như gân lá bình thường đường vân, còn tản ra yêu ớt lục quang. Sau đó, Lục Trạch vận dụng chân thực chi nhãn nhìn một chút. Cái này linh diệp sứ thực lực đã đi tới phàm giai trung phẩm. Ti ti linh diệp sứ hướng phía Lục Trạch bỏ tới, tựa hồ muốn cùng Lục Trạch chia sẻ một chút vui sướng tâm tình. Lục Trạch vươn bàn tay của mình để nó bò lên. Nhưng mà, ngay tại linh diệp sứ mừng rỡ vừa định làm những gì, liền lại thấy được Bạch Xương cái kia to lớn tràn ngập cảm giác gáp bách con mắt. Trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì tiến giai mà vui sướng nó trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, nhanh chóng cuộn thành một đoàn. Đằng sau mặc cho Lục Trạch làm thế nào, nó cũng không nguyện ý mở ra quận mình thân thể. Ngao thấy cảnh này, Bạch Xương có chút không vui kêu một tiếng. Vì cái gì không mở ra đến? Nhưng là linh diệp sứ chẳng những không có mở ra, ngược lại quyển co lại càng sâu hơn. Cuối cùng, Lục Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó thả về trong dược điện. Trong chớp mắt, linh diệp sứ liền biến mất không thấy. Xem ra tiến giai sau, tốc độ của nó cũng tăng lên không ít. Lục Trạch đứng dậy, nhìn về hướng bên cạnh có chút hốt hoảng Bạch Xương. Ngao ngao ta cái gì cũng không làm. Sờ lên Bạch Xương, Lục Trạch cũng không có nói nàng cái gì. Đừng nhìn Bạch Xương hiện tại đại cá như vậy, nhưng nói cho cùng, nàng ngay cả một tuổi đều không có, hiện tại vẫn còn đối với hết thảy xung quanh đều rất ngạc nhiên tình trạng. Mà Bạch Xương cùng thanh diệp trùng chênh lệch lại quá lớn, cho nên, coi như Bạch Xương không có ác ý, vô ý thức hiếu kỳ hành vi cũng có thể sẽ cho thanh diệp trùng mang đến cực lớn sợ hãi. Xem ra sau này muốn cho ngươi tìm một chút thích hợp bạn chơi. Sờ lấy Bạch Xương đầu sói, Lục Trạch sâu kín nói ra. Chương 45, Vũ Đại Thất Viện chương 45, Vũ Đại Thất Viện ngao ngao Bạch Xương cọ sát Lục Trạch thân thể. Ta thật không có làm cái gì. Tin tưởng ta. Nhìn thấy Lục Trạch không nói gì, Bạch Xương còn tưởng rằng Lục Trạch đang trách chính mình. Ta không có trách ngươi ý tứ. Nhưng là ngươi theo chân chúng nó chênh lệch quá xa, về sau tận lực thiếu theo chân chúng nó đi chơi. Lục Trạch an ủi Bạch Xương. Hiện tại thanh diệp trùng rõ ràng rất e ngại Bạch Xương, coi như Bạch Xương không phải cố ý, nhưng là tựa như phía trước nói một dạng, cả hai chênh lệch quá lớn. Cho dù là sau khi tiến hóa linh diệp sứ, so sánh Bạch Xương đứng lên vẫn như cũng là con kiến đối với voi lớn. Con kiến cùng voi lớn làm sao có thể cùng một chỗ chơi? ngao ngao ta cam đoan về sau nhất định không động vào bọn chúng. Bạch Sương đối với Lục Trạch bảo đảm nói. Về tới trong phòng đằng sau, Bạch Sương rất nhanh liền quên đi chuyện mới vừa rồi, hưng phấn mà nhảy tới trên ghế salon, bắt đầu mỗi ngày TV thời gian. Tiểu hài tử chính là như vậy, chuyện mới vừa phát sinh rất nhanh liền có thể ném đến sau đầu. Lục Trạch cũng ngồi xuống trên ghế salon, bất quá hắn không có như thường ngày bình thường đọc sách, mà là suy nghĩ lên liên quan tới bí cảnh sự tình. Bây giờ cách mình rời trường đi qua ước chừng 7 tháng, khoảng cách thi đại học cũng còn thừa lại 7 tháng. Thương Lam Quốc Ngữ Yêu Đại học có rất nhiều, bất quá nổi danh nhất, cũng là cơ hồ tất cả mọi người biết đến chính là Ngũ Đại Thất Viện. Cái gọi là Ngũ Đại Thất Viện chỉ chính là Thương Lam Quốc nổi danh nhất 12 châu Ngữ Yêu Đại học. Ngũ Đại chỉ chính là Vấn Thiên Đại học, Quan Lan Đại học, Lang Vân Đại học, Thúy Lâm Đại học cùng Vọng Hải Đại học. Mà Thất Viện chỉ thì là Thanh Xuyên Đại học, Kim Quyết Đại học, Vân Ca Đại học, Mặc Vũ Đại học, Tinh Lan Đại học, Ngọc Hành Đại học cùng Tính Hồ Đại học. Bất quá, mặc dù mọi người bình thường đem cái này 12 trường đại học cùng một chỗ xưng hô, nhưng là chính như Ngũ Đại Thất Viện xưng hô thế này nói tới. Trước mặt 5 trường đại học thực lực tổng hợp nhưng thật ra là muốn vượt qua phía sau 7 trường đại học. Mà Ngũ Đại bên trong riêng phần mình cũng là có xếp hạng. Vấn Thiên Đại học là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, trường học ở vào Thương Lam Quốc thủ đô. Thúy Lâm Đại học thì một mực lão nhị vị trí, còn lại 3 trường đại học thì bất phân cao thấp, đều có các sở trường. Mà Ngũ Đại phía sau Thất Viện, thực lực tổng hợp liền rõ ràng so ra kém Ngũ Đại. Nguyên nhân căn bản chính là Ngũ Đại hiệu trưởng đều là Ngự Yêu Đế, không sai, 5 vị hiệu trưởng đều là ở vào Thương Lam Quốc thực lực đỉnh điểm nhân vật. Sự chênh lệch này liền đã chú định Ngũ Đại tất nhiên là muốn siêu việt còn lại trường học. Nhưng là mặc dù Thất Viện so ra kém Ngũ Đại, cái này cũng không trở ngại bọn chúng đồng dạng là Thương Lam Quốc đỉnh tiêm đại học. Mà đồng dạng, đối ứng bọn chúng thực lực bản thân, muốn lên Ngũ Đại Thất Viện độ khó là khá cao. Cứ một cái ví dụ, Lục Trạch chỗ Thanh Hoài Thị, tổng cộng trên 100 chỗ cấp 3, hàng năm học sinh 20-30 bạn. Mà hàng năm có thể thành công bị Ngũ Đại trúng tuyển nhân số, lác đác không có mấy, nhiều nhất thời điểm cũng liền 13 người. Về phần Thất Viện, vậy sẽ phải nhiều một chút, nhưng cũng mới mấy trăm tên mà thôi. Từ cái này có thể nhìn ra trúng tuyển độ khó là cao cỡ nào. Mà Lục Trạch thi đại học mục tiêu chính là Thất Viện một trong bên trong tùy ý một trường học. Về phần Ngũ Đại, Lục Trạch căn bản không có nghĩ tới, đó căn bản không có khả năng, cho dù là chính mình có bồi dưỡng bảng cũng không có khả năng. Dù sao mình lại thế nào bất hắc, vậy cũng muốn phát dục thời gian, Lục Trạch xem chừng mình tới lúc thi tốt nghiệp trung học, bồi dưỡng đẳng cấp nhiều nhất có thể tới 8 cấp, vẫn là ở vào nhị giai bồi dưỡng sư trình độ. Mà có người đâu, vừa ra đời nhìn thấy chính là tứ giai đại ngự yêu sư phụ mẫu, thậm chí là ngũ giai ngự yêu tướng phụ mẫu. Cái này Lục Trạch làm sao có thể so ra mà vượt. Lại nói về thi đại học, bởi vì hàng năm thi đại học nhân số nhiều lắm, căn bản không có khả năng dùng thưởng quy tranh tài đến sàng chọn. Cho nên, hàng năm thi đại học đều là thông qua bí cảnh người dự thi. Nói tới bí cảnh, bình thường có 2 loại. Một loại là đơn thuần tại trong hiện thực phân chia một chỗ, dùng để xung làm bí cảnh. Cũng tỉ như Thanh Hoại thị bên trong Xanh Hoại bí cảnh, chính là đơn độc phân chia một chỗ, bên trong thì là cùng loại với hoàn cảnh của giã ngoại. Đại lượng hoang dã yêu thú sinh hoạt tại bên trong. Loại bí cảnh này đại đa số dùng cho bồi dưỡng ngựa yêu sư đối với giã ngoại năng lực thích ứng. Mà loại thứ hai, cũng chính là thi đại học khảo thí dùng loại kia. Loại bí cảnh này chính là một cái cùng hiện thực ngăn cách ra đơn độc không gian, trong không gian tự thành một thế giới. Loại bí cảnh này đại đa số là từ cổ đại lưu truyền xuống, hiện tại mở ra tới cũng có, bất quá chiếm tỷ lệ không lớn. Mở không gian cũng không phải là việc không thể nào, không chỉ có là yêu thú, liền ngay cả ngự yêu sư tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, cũng đồng dạng có thể mở không gian. Mà hàng năm thi đại học nội dung khảo thí, chính là thí sinh tiến vào đặc chế trong bí cảnh, thông qua đánh giết yêu thú hoặc là thu thập các loại linh vật tích lũy điểm tích lũy. Thi đại học thì thông qua điểm tích lũy cao thấp đến xếp hạng. Cho nên, Lục Trạch hiện tại bắt đầu cân nhắc muốn hay không hiện tại rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Bởi vì bí cảnh không thể so với bình thường, khảo nghiệm không chỉ có là ngự yêu thực lực, còn có ngự yêu sư bản nhân thực lực. Nếu như ngự yêu sư bản nhân thực lực không quá quan, đó cũng là rất dễ dàng bị trực tiếp đào thải. Ngao Lục Trạch vẫn còn đang suy tư thời điểm, Bạch Sương đột nhiên đem đầu rối tới, thoải mái mà tựa ở trong ngực của hắn. Sờ lên Bạch Sương, Lục Trạch cuối cùng làm ra quyết định. Hắn hiện tại muốn bắt đầu huấn luyện chính mình năng lực chiến đấu. Ngày thứ hai, Lục Trạch cùng Lâm Khinh Ngữ nói một lần ý nghĩ của mình. Lục Trạch ý nghĩ là hắn tại Khinh Ngữ các hậu viện rèn luyện chính mình năng lực chiến đấu. Mà nếu như vậy, trong tiệm sự tình liền bị gắt lại. Cho nên, hắn cần lại chiêu một người tới thay thế chính mình trong tiệm. Nhưng là bồi dưỡng sư thái khó tìm, trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể tìm tới. Nghe xong Lục Trạch lời nói, Lâm Khinh Ngữ nhíu nhíu mày, nói ra chính mình lo lắng. Ai nói nhất định phải bồi dưỡng sư? Lục Trạch vừa cười vừa nói, ta dù sao chỉ là tại Khinh Ngữ các hậu viện luyện tập, bản nhân vẫn như cũ đợi tại Khinh Ngữ các bên trong. Cho nên, chúng ta chỉ cần lại chiêu một người dùng để giải quyết đến mua sắm khách nhân là được rồi. Về phần gặp được những cái kia đến cho yêu thú trị liệu khách nhân, hoàn toàn có thể tới hậu viện cho ta biết. Nghe xong Lục Trạch ý nghĩ, Lâm Khinh Ngữ ở trong lòng tính toán một chút, cảm giác có thể thực hiện. Vậy được, nhận người sự tình liền do ngươi toàn quyền phụ trách. Vô vô Lục Trạch bà bay, Lâm Khinh Ngữ liền định rời đi. Nàng đã cùng Mạn Kỳ đã hẹn cùng đi mua vài món đồ, không thể không nói, vung tay trưởng quỹ sinh hoạt thật sự là quá tốt rồi, chính mình mỗi ngày muốn làm gì liền làm gì. Thật hy vọng loại cuộc sống này một mực tiếp tục kéo dài a. Lâm Khinh Ngữ mừng khấp khởi rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ rời đi, Lục Trạch sau đó tại trên máy vi tính thao tác, rất nhanh liền nghĩ ra một phần thông báo tuyển dụng tin tức. Lại thao tác mấy lần, Lục Trạch đem thông báo tuyển dụng tin tức gửi đi đến các đại thông báo tuyển dụng trên bình đài. Giải quyết. Sau đó chính là đợi người tới. Chương 46, tìm việc làm chương 46, tìm việc làm tối hôm đó. Tần Nguyệt Tịch kéo lấy chính mình nặng nề thân thể ngồi xuống trên ghế salon, phát ra như chút được gánh nặng thanh âm. Cứ việc mình đã cảm giác rất mệt mỏi, nhưng khi nàng lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét đến tới sổ tiền lương sau lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắc, hôm nay lại kiếm mấy trăm khối, thật không hổ là ta. Bất quá ngày mai muốn đổi một cái công tác. Cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều đau nhức không thôi, Tần Nguyệt Tịch liền ý thức được công việc này không làm nổi. Quả nhiên đi trong dược điền nổ dược thảo liền không nên là một cái mỹ thiếu nữ làm sự tình. Hồi tưởng lại ba ngày sự tình, Tần Nguyệt Tịch cũng cảm giác chính mình muốn khóc lên. Chính mình một cái nhu nhu nhược nhược mỹ thiếu nữ, thế mà đỉnh lấy chói trang liệt nhật, tại trong dược điền cùng Tần Cù Ong Mật một dạng một khắc càng không ngừng làm việc. Mặc dù nói bây giờ có yêu thú tồn tại, đại đa số sống lại đều có thể giao cho yêu thú giải quyết, nhưng là những cái kia yêu cầu tinh tế làm việc, hay là cần người đi làm. Đi trong dược điền thu thập dược thảo chính là như vậy, phổ thông yêu thú không làm được, cao cấp yêu thú mời không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là nhân công lớn nhất tỷ lệ hiệu suất. Tần Nguyệt Tịch, một tên học sinh lớp 12, cùng Lục Trạch một dạng nàng cũng lựa chọn về nhà chính mình bồi dưỡng yêu thú. Bất quá nàng không giống Lục Trạch là cảm thấy mình bồi dưỡng yêu thú tốt hơn, mà Tần Nguyệt Tịch thì là bởi vì nàng không có tiền. Nàng khi 6 tuổi, phụ mẫu cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, mà những thân nhân khác cũng không nguyện ý thu lưu nàng. Cho nên nàng cũng là bị đưa vào cô nhi viện, bất quá bởi vì một ít duyên cớ, nàng đã chậm một năm mới lên học. Cái này cũng liền dẫn đến bây giờ nàng tại cao 3, liền đã cần tự lực cánh sinh. Để cho ta nhìn xem, là cái nào kẻ may mắn có thể có được bản cô nương sủng hạnh. Tần Nguyệt Tịch thuần thục mở ra web tuyển dụng đứng, bắt đầu tìm kiếm có hay không thích hợp bản thân làm việc. "Ân, đây là cái gì?" Khinh ngữ cắt. Ấn mở trước mặt chiêu mộ tin tức, Tần Nguyệt Tịch bắt đầu cẩn thận đánh giá đến thông báo tuyển dụng tin tức cùng đãi ngộ. Làm việc nhu cầu, một cái bình thường nhân viên cửa hàng, cho khách hàng tính tiền. Làm việc ngược lại là thật đơn giản, cũng không biết đãi ngộ thế nào. Tần Nguyệt Tịch lẩm bẩm, con mắt rời xuống, mà tại liếc về đãi ngộ thời điểm, con mắt bỗng nhiên trở lớn. "Nhiều, bao nhiêu?" Đuốt đuốt ánh mắt của mình, Tần Nguyệt Tịch không thể tin lại nhìn một lần. "Mỗi tháng tiền lương 8000 nguyên tệ." Tần Nguyệt Tịch nuốt ngụm nước bọt, sau đó luôn cuống tay chân hướng người tuyên bố phát một phần tin tức của mình. Cái này nhưng so sánh chính mình đi trong ruộng dãy đến còn nhiều hơn a. Gửi đi xong tin tức của mình đằng sau, Tần Nguyệt Tịch tâm thần bất định bất an chờ đợi. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho ta tuyển chọn a. Loại này nhẹ nhõm, đãi ngộ lại không sai làm việc xem xét liền rất quý hiếm. Ngày thứ hai, Lục Trạch sớm đi tới Khinh Ngữ Các, mở ra web tuyển dụng đứng. Quả nhiên, chỉ một ngày, liền có một đống lớn người đến nhận lời mời chức vị này. Vì càng nhanh chiêu đến người thích hợp, Lục Trạch trực tiếp đem tiền lương đãi ngộ kéo cao không ít. Lục Trạch bắt đầu xem xét lên những người này tin tức. Cuối cùng, Lục Trạch tuyển định một người dáng dấp cũng không tệ lắm, mà lại trên mặt có chút mập mũm mĩm đáng yêu nữ sinh. Dù sao cũng là dùng để trong tiệm, thay lời khác tới nói cũng chính là khán bản nương. Cũng không thể tìm một cái cao lớn thô kệch ra Tần Nguyệt Tịch. Danh tự vẫn rất dễ nghe. Lục Trạch nói thầm một tiếng, sau đó tại trên web sẽ cho nàng phát được chúng tuyển tin tức. Chỉ cần gặp mặt đằng sau không có gì vấn đề quá lớn, chính là nàng. Tần Nguyệt Tịch trong nhà, Tần Nguyệt Tịch vẫn khẩn trương như cũng đang đợi. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xem xét một chút có hay không gửi tin tức tới. Tích tích Tần Nguyệt Tịch cố ý thiết trí tin tức nhắc nhở vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Nguyệt Tịch liền xuất hiện ở máy vi tính phía trước. Dùng tay run rẩy ấn mở tin tức. "Chúc mừng ngươi Tần Nguyệt Tịch tiểu thư, ngươi đã thông qua sơ bộ sàng chọn, xin mời tại trong 3 ngày đến Khinh Ngữ Các tiến hành phỏng vấn." "Dễ ạ." Tần Nguyệt Tịch kích động lên tiếng kinh hô, sau đó ôm lấy bên cạnh một cái màu trắng hồ ly. "Tiểu Bạch, ta thông qua được. Ta thông qua được. Ngươi muốn cùng ta được sống cuộc sống tốt." Mặc dù chỉ là một cái bình thường nhân viên cửa hàng làm việc, nhưng là tại Tần Nguyệt Tịch xem ra lại hết sức khó lường. Vì nắm chặt cơ hội, Tần Nguyệt Tịch hơi sửa sang lại một chút chính mình, liền ngựa không dừng vó hướng lấy Khinh Ngữ Các tiến đến. Khe nói trong các: "Ngươi tốt, có gì cần sao?" Lục Trạch nghi ngờ nhìn về phía trước mặt có chút khẩn trương nữ sinh, luôn cảm giác mặt của nàng có chút quen thuộc. "Ngươi tốt, ta là tới tham gia phỏng vấn." Lấy tay níu lấy góc áo, Tần Nguyệt Tịch khẩn trương nói ra: "Phỏng vấn? Sao rồi?" Nhìn thấy Lục Trạch biểu hiện này, Tần Nguyệt Tịch trong lòng cảm giác nặng nề. "Sẽ không ra vấn đề gì đi?" "Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc ngươi làm sao hôm nay liền đến." Thoáng kinh ngạc đằng sau, Lục Trạch rất nhanh thu liễm nét mặt của mình, bởi vì ta cảm thấy dạng này mới có thể thể hiện ra ta đối với phần công tác này chăm chú. Tần Nguyệt Tịch nói chính mình từ trên mạng học được nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói đến đây nói Tần Nguyệt Tịch, Lục Trạch không thể nín được cười đứng lên. Cái này không đồng nhất mắt liền nhìn ra là từ trên mạng học, nguyên lai rõ ràng như vậy đó a, quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt nữ sinh, Lục Trạch gật gật đầu. Xem ra không phải chiếu lược ạ. Thuận tiện đem ngươi ngự yêu triệu hoán đi ra sao? Có thể. Tần Nguyệt Tịch nghe lời triệu hoán ra chính mình ngự yêu, một cái hồ ly màu trắng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Danh tự: Vụ Bí Hồ đẳng cấp, phàm giai hạ phẩm phẩm chất, phàm giai thượng phẩm giới thiệu, dáng điệu uyển chuyển, toàn thân tuyết trắng, cuối đuôi kéo một sợi u bụ, vụ sát theo cảm xúc biến hóa, nhẹ lay động lúc lại tại mặt đất lưu lại nhàn nhạt vết xương. Nó ngày nằm đêm ra, dưỡng vu thần vụ liêu cuốn khê cốc, lấy tinh ánh lộ thảo làm thức ăn, vị vụ ngộ địch có thể ngưng tụ thành băng kia con chân, ba hơi tức tán, vị lữ nhân xưng là vụ trung tinh linh. Thông qua chân thực chi nhãn xem xét đến Vụ Bí Hồ tin tức đằng sau, Lục Trạch đối với phàm giai hạ phẩm thực lực hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. "Như vậy, chúc mừng ngươi Tần tiểu thư, ngươi thông qua được phỏng vấn, ngày mai bắt đầu ngươi liền có thể tới làm." "Thật." Tần Nguyệt Tịch kích động nắm chặt tay, cực lực khắc chế hưng phấn chính mình. Sau đó, Lục Trạch cùng Tần Nguyệt Tịch trao đổi một chút phương thức liên lạc. Như vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền có thể tới đi làm. Nội dung công việc cũng rất đơn giản, chính là trước đó nói cho khách hàng tính tiền mà thôi. Lục Trạch đơn giản giới thiệu một chút nội dung công việc, cụ thể hay là ngày mai đến thực thao một chút. Ôm lấy một bên vụ vĩ hồ, Tần Nguyệt Tịch hướng phía Lục Trạch cảm tạ một chút, sau đó mới rời khỏi. Nữ sinh này vẫn rất thú vị. Nhìn xem bởi vì hưng phấn mà bước chân có chút sốc xếp Tần Nguyệt Tịch, Lục Trạch thầm nghĩ đến. Nếu người đã chiều đến, như vậy chính mình liền có thể luyện tập kỹ xảo chiến đấu. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch trong lòng cũng có chút kích động. Dù sao ai không hướng tới trở thành một cái vượt nóc băng tường đại hiệp đâu. Chương 47, huấn luyện chương 47, huấn luyện vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Nguyệt Tịch liền đi tới khinh ngữ các bên trong. Tới. Lục Trạch đối với trước mặt Tần Nguyệt Tịch nói ra, đồng thời hướng nàng vẫy vẫy tay. Sau đó ngươi trước nhìn một chút ta là thế nào làm, nhìn mấy lần ngươi hiểu được. Đi tới Lục Trạch bên người, Tần Nguyệt Tịch cẩn thận nghe xong Lục Trạch lời nói, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, rất nhanh liền có khách đi đến. Đợi đến khách nhân chọn lựa thật mong muốn thương phẩm đằng sau, Lục Trạch thuận lợi cho hắn thanh toán. Đằng sau, Lục Trạch lại cho mấy cái khách nhân thanh toán, cho Tần Nguyệt Tịch tinh tưởng biểu diễn mấy lần. Thấy rõ ràng đi, đến, ngươi tới thử một chút. Lục Trạch tránh ra vị trí của mình, để Tần Nguyệt Tịch đứng ở vị trí bên trên. Thằng đến nhìn thấy Tần Nguyệt Tịch thành công cho một vị khách nhân thanh toán đằng sau, Lục Trạch mới thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy sau đó nơi này liền giao cho ngươi, gặp được những cái kia chỉ là đơn thuần tới mua đồ khách nhân, chính ngươi xử lý liền tốt. Mà nếu như gặp phải chính là những cái kia đến cho yêu thú khách nhân xem bệnh, liền đến hậu viện tìm ta. Tốt. Tần Nguyệt Tịch biểu thị chính mình minh bạch. Đi tới hậu viện, Lục Trạch nhìn về hướng để ở một bên cung tiễn cùng trường đao. Đây chính là Lục Trạch tuyển định tốt cho mình vũ khí. Cung tiễn có thể làm cho mình tại nơi xa công kích địch nhân, không cần bước lên phong hiểm đi cận chiến. Mà trường đao thì là có thể cho chính mình ứng phó yêu thú đánh lén các loại đột phát tình huống. Hơi suy tư một chút, Lục Trạch quyết định trước luyện tập cung tiễn. Lục Trạch cầm lên một bên trường cung, cung tiễn cùng trường đao đều là từ phụ cận tiệm vũ khí mua sắm, chỉ là phổ thông vũ khí. Hơi quan sát một chút trên tay mình trường cung, Lục Trạch có chút lôi kéo, cảm giác muốn so trong tưởng tượng đơn giản một chút. Lục Trạch tiên tiền tại trên mạng mua một chút cung tiễn phương diện huấn luyện thư tịch, tất cả đối với cung tiễn cũng có bước đầu nhận biết. Bạch Sương, nương theo lấy một mảnh băng vụ, Bạch Sương xuất hiện ở Lục Trạch bên cạnh. Qua bên kia dùng băng cho ta làm một cái đơn giản điểm đắm. Nghe được Lục Trạch phân phó, Bạch Sương nghe lời chạy tới cách Lục Trạch có nhất định khoảng cách địa phương. Ngao có thể sao? Đối với là ở chỗ này là được. Bạch Sương gật gật đầu, sau đó từ trong mồm phun ra hàn băng thổ tức, một khối đơn giản băng chế bia ngắm xuất hiện ở nơi này. Lục Trạch giơ lên trên tay mình trường cung, đem một mũi tên khoác lên phía trên, chậm rãi kéo động dây cung. Siêu chỉ nghe vèo một tiếng, tên bắn ra thẳng tắp xuất tại bia ngắm bên cạnh trên mặt đất, mũi tên phía sau vị vũ còn tại có chút run rẩy. Ô ô, nguyên bản nằm nhòi một bên Bạch Sương, thấy cảnh này, đội vàng đem đầu vùi vào trong lồng ngực của mình, nhưng là tiếng cười nhưng như cũ truyền ra. Lục Trạch ngược lại là không có cảm thấy mất mặt cái gì, dù sao chỉ là chính mình lần thứ nhất luyện tập. Tiếp tục. Đằng sau lại huấn luyện một đoạn thời gian, Lục Trạch chính xác rõ ràng tăng lên không ít. Dù sao đã không phải là người bình thường, bởi vì linh lực duyên cớ, Lục Trạch đối với mình thân thể lực khống chế tăng lên không ít. Như vậy tự nhiên, huấn luyện cung tiễn với hắn mà nói căn bản cũng không phải là một cái chuyện rất khó. Lúc này, trong tiệm, Tần Nguyệt Tịch đã triệu hoán ra chính mình vụ vĩ hồ, chăm chú ôm vào trong lòng. Giờ phút này nàng chính hướng phía trong ngực vụ vĩ hồ càng không ngừng nói mình bây giờ đến cỡ nào hưng phấn. Anh Tiểu Bạch qua loa một câu, tiếp tục nhắm mắt lại nằm nhòi Tần Nguyệt Tịch trong ngực. Nhìn xem như vậy qua loa Tiểu Bạch, Tần Nguyệt Tịch nhưng căn bản mặc kệ, vẫn như cũ líu lo không ngừng nói. Thằng đến kế tiếp khách nhân tiến đến nàng mới ngừng lại được. Ngươi tốt, yêu thú của ta giống như ngã bệnh, có thể giúp ta nhìn xem sao? Khách nhân này tiến cửa hàng, liền thẳng đến sân khấu Tần Nguyệt Tịch mà đến. A, Tần Nguyệt Tịch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhớ tới Lục Trạch nói lời, gặp loại này khách nhân xem bệnh liền đi tìm hắn. Cho nên, Tần Nguyệt Tịch đầu tiên là đối với khách nhân nói còn xin ngài trước chờ một chút lát. Ngay sau đó, nàng liền vội vàng đi tới hậu viện. Cái kia, lão bản, có khách mang theo yêu thú đến khám bệnh. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng lại đột nhiên bị một bên Bạch Sương thân ảnh hấp dẫn. Tần Nguyệt Tịch lúc nói chuyện, Lục Trạch vừa bắn xong một vòng mũi tên, đang định nghỉ ngơi một chút. Có khách nhân đến. Nghe được Tần Nguyệt Tịch lời nói, Lục Trạch buông xuống ở trong tay cung tiễn, đi tới Tần Nguyệt Tịch trước người. Đi thôi. Nhìn xem ngăn ở cửa ra vào Tần Nguyệt Tịch, Lục Trạch nhắc nhở. A. Tần Nguyệt Tịch toàn thân lắc một cái, cúi bít rời đi nhìn về phía Bạch Sương ánh mắt, cho Lục Trạch nhường đường ra. Lão bản ngữ yêu lại là một cái xương lang. Mà Tần Nguyệt Tịch trong ngực vụ vĩ hồ càng là kinh ngạc nhìn xem đi tới Bạch Sương, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái gì hồ ly, làm sao lớn như vậy? Cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, vụ vĩ hồ đầu một lần cảm giác được chính mình có chút bỏ túi. Ngươi tốt, có gì có thể giúp ngươi? Đi tới trong tiệm, Lục Trạch hướng phía tên kia có chút lo lắng khách nhân hỏi. Yêu thú của ta giống như ngã bệnh, liên tiếp vài ngày đều không ăn cơm. Khách nhân vừa nói, một bên triệu hoán ra yêu thú của mình. Đây là một cái nham giác lộc. Danh tự, nham giác lộc phẩm chất, phàm giai thượng phẩm giới thiệu, mở vai che xám nâu lông ngắn, tứ chi gân bắp thịt như nham lăng hở ra, sừng hiệu lại hiện lên xám xanh bằng đá, sừng nhọn quanh năm mang theo rất nhỏ vết dạng. Nó chạy lúc ưa thích dùng sừng hiệu sát qua nham thạch, tóe lên hỏa tinh, lưu lại từng đạo mảnh đá vết tích. Ô ô. Nham giác lộc vừa ra tới, liền phát ra hữu khí vô lực tiếng thê. Đi tới nham giác lộc bên cạnh, Lục Trạch đơn giản đã kiểm tra sau, rất nhanh liền cho ra kết luận. Cái này nham giác lộc ăn hỏng đồ vật, ngươi có phải hay không cho ăn cái gì bất kỳ quái cho nó? Lục Trạch ngẩng đầu, hướng phía khách nhân hỏi. Khách nhân cẩn thận nhớ lại một phen đằng sau, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, giống như trước đó là cho nó uy qua một chút bạch ngọc qua. Nghe nói như thế, Lục Trạch có chút không nói nói ra, nham giác lộc là không thể ăn bạch ngọc qua, ngươi đây chẳng lẽ không biết sao? Danh tự, bạch ngọc qua phẩm chất, phàm giai hạ phẩm giới thiệu, lớn cỡ bàn tay, sắc như trắng sữa sứ, thịt mềm không canh, nước sôi lăn 3 phút liền có thể cắt miếng rau trộn, cửa vào đạn giòn màng cam. Thường nằm vườn rau đất ẩm, sau cơn mưa thành đàn, là bình dân bản ăn giá rẻ nhất linh đủ. Bạch ngọc qua là một loại không có năng lực công kích yêu thú, mà lại năng lực sinh sản cực mạnh. Lại bởi vì hương vị tươi đẹp, cho nên rất nhiều người đều thích ăn. Bất quá, người có thể ăn đồ vật không có nghĩa là yêu thú cũng có thể ăn. Bạch ngọc qua tại nhân loại trong mắt là một đạo mỹ thực, nhưng là đối với nham giác lộc tới nói, vậy đơn giản chính là độc dược. Đằng sau, nhanh chóng điều phối tốt tương ứng dược tề đằng sau, Lục Trạch đội vàng cấp nham giác lộc ăn vào. Ăn vào dược tề đằng sau, nham giác lộc nguyên bản vẻ mặt thống khổ thư giãn không ít. Ô ô dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát Lục Trạch, nham giác lộc phát ra cảm kích tiếng kêu. Những dược tề này cầm cẩn thận, sau khi trở về mỗi ngày đều muốn cho nó uy một lần. Mặt khác nhớ lấy, nhất định không có khả năng lại cho nó uy những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tại đem dược tề đưa cho khách nhân thời điểm, Lục Trạch trịnh trọng nhắc nhở. Tốt, tạ ơn. Khách nhân tiếp nhận dược tề, đem nham giác lộc thu nhập thể nội sau cũng nhanh bước rời đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Lục Trạch lắc đầu bất đắc dĩ, thật sự là không chú ý a cái kia, lão bản, nguyên lai ngươi là một tên bồi dưỡng sư a. Tần Nguyệt Tịch hâm mộ lại sùng bái ngữ khí từ bên cạnh vang lên. Vừa mới tận mắt nhìn thấy Lục Trạch hành vân như nước chảy xử lý tốt một cái sinh bệnh yêu thú, Tần Nguyệt Tịch trong lòng tràn đầy rung động. Không nghĩ tới lão bản niên kỷ nhìn cùng ta không sai biệt lắm, vậy mà đã là một cái bồi dưỡng sư. Hơn nữa còn khế ước yêu thú cường đại như thế, quay đầu mắt nhìn một bên Bạch Sương, Tần Nguyệt Tịch lập tức cảm giác mình trong ngực vụ vĩ hồ không thơm. Trong ngực vụ vĩ hồ đột nhiên run một cái, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ai tại nhắc tới ta? Nhưng là loại này nghi hoặc rất nhanh liền biến mất, lực chú ý của nó một lần nữa đất bị hấp dẫn đến Bạch Sương trên thân. Chương 48, Hiếu Kỳ Vụ Vĩ Hồ chương 48, Hiếu Kỳ Vụ Vĩ Hồ nhìn thấy Tần Nguyệt Tịch dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lục Trạch trong lòng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý, khóe miệng có chút dương lên. Đằng sau gặp lại dạng này khách nhân, liền đến hậu viện tìm ta sẽ đến xử lý. Dừng một chút, Lục Trạch lại bổ sung, mà lại ta cũng không phải lão bản, trực tiếp gọi ta Lục Trạch là được. Tần Nguyệt Tịch khéo léo nhẹ gật đầu, dùng sùng bái ánh mắt đưa mắt nhìn Lục Trạch mang theo Bạch Sương một lần nữa về tới hậu viện. Trở lại hậu viện vừa lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập không bao lâu, Lục Trạch đột nhiên phát giác được cái gì, động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn về hướng thông hướng trong tiệm chỗ cửa lớn. Chỉ gặp một cái hồ ly tuyết trắng đầu chính quỷ quỷ tuy tuy ló ra, tròn căng con mắt tràn ngập tò mò đánh giá bên này. Mà khi Lục Trạch ánh mắt đảo qua đi trong mấy mắt, hồ ly kia manh kinh, giống như là làm chuyện xấu bị bắt bao mở dạng, cấp tốc rụt trở về. Không thấy được ta, không thấy được ta. Vụ vĩ hồ áp sát vào cạnh cửa trên vách tường, ngừng thở, một cử động cũng không dám, sợ bị phát hiện. Nó đối với Bạch Sương thật sự là hiếu kỳ, cho nên thừa dịp Tần Nguyệt Tịch vội vàng tiếp đại khách nhân, nó liền vụng trộm chạy tới cửa hậu viện miệng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Bạch Sương. Tại vụ vĩ hồ trong mắt, Bạch Sương chính là một cái cự đại màu trắng hồ ly, là chính mình cường đại đồng tộc. Ngay tại nó suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một đạo bóng ma khổng lồ bao phủ xuống. Vụ vĩ hồ toàn thân cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu. Bạch Sương chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống nó. Anh vụ vĩ hồ vội vàng vùng vẫy cái đuôi, phát ra định nọ tiếng kêu, ý đồ biểu đạt thiện ý, nhưng mà Bạch Sương thờ ơ, vẫn như cũ lặng lặng mà nhìn xem nó. Vụ vĩ hồ trong lòng hốt hoảng, cái đuôi không tự giác quận mình đứng lên, lỗ tai cũng có chút túi xuống dưới. Tiểu Bạch. Ngay lúc này, Tần Nguyệt Tịch thanh âm từ phía sau truyền tới. Tiểu Bạch, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Tần Nguyệt Tịch bước nhanh đi tới, xoay người đem vụ vĩ hồ ôm vào trong ngực. Sau đó, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào Bạch Sương trên thân, nhịp tim lập tức tăng nhanh mấy phần. Thật xinh đẹp a. Ánh nắng từ cửa ra vào nghiêng nghiêng bảy xuống, chiếu rọi tại Bạch Sương trên lông tóc, nguyên bản thuần trắng lông tóc tại dưới ánh sáng phát ra nhàn nhạt băng lam quang trạch, tựa như che kín một tầng sương mỏng, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Tần Nguyệt Tịch nhìn nhập thần, ngón tay không tự giác giật giật. Rất muốn sờ một chút a. Bạch Sương, tới. Lục Trạch lúc này cũng đi tới, đối với Bạch Sương hô. Ngao ngao vừa nghe đến Lục Trạch kêu gọi, Bạch Sương lập tức quay người chạy chậm đi qua, biểu lộ cũng không có lạnh lùng như vậy. Anh vụ vĩ hồ đốn tại Tần Nguyệt Tịch trong ngực, vụ trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Bạch Sương. Cứ việc Bạch Sương nhìn không tốt tiếp cận, có thể đối mặt cường đại như vậy đồng tộc nó tự nhận là nó vẫn là không nhịn được muốn tới gần. Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì? Một lần nữa về tới sân khấu, Tần Nguyệt Tịch một bên sờ lấy trong ngực vụ vĩ hồ, một bên hướng phía nó hỏi. Anh ngươi nói ngươi muốn đi cùng Lục Ca ngự yêu cùng nhau chơi đùa. Tần Nguyệt Tịch có chút chần chờ nói. Vụ vĩ hồ trọng trọng mà nhẹ gật đầu, đồng thời cái đuôi cũng bắt đầu hưng phấn mà lắc lư đứng lên. Cái này, Tần Nguyệt Tịch cảm thấy có chút khó xử. Anh gặp chủ nhân do dự, vụ vĩ hồ lập tức phát động nũng nịu thế công, lông xù đầu tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại. Cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua cánh tay của nàng, đồng thời ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to tội nghiệp nhìn qua nàng. Thấy vậy, Tần Nguyệt Tịch toàn bộ tâm đều muốn hóa, bận điệu đáp ứng nói, tốt tốt tốt, ta cái này đi cùng Lục Ca nói một câu. Nám. Vụ vĩ hồ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đáp ý vây vây đôi. Trong hậu viện, Bạch Sương, ta nhìn cái kia vụ vĩ hồ giống như muốn theo người chơi a. Lục Trạch không có lập tức bắt đầu huấn luyện, mà là cười đối với Bạch Sương nói ra. Ngao ngao Bạch Sương không hề lo lắng trả lời một câu. Nàng mặc dù không bài xích cùng những yêu thú khác cùng nhau chơi đùa, nhưng là cũng chưa nói tới ưa thích. lúc trước một mực quan sát đến Thanh Diệp Trùng cái kia thuần túy là bởi vì tò mò mà thôi. Lục Trạch đang muốn bắt đầu huấn luyện, chỉ nghe thấy Tần Nguyệt Tịch thanh âm truyền tới. "Luca." Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Nguyệt Tịch ôm nàng cái kia Vũ Vĩ Hồ xuất hiện ở cửa ra vào. Trong ngực Vũ Vĩ Hồ chính nhút nhát nhìn xem bên này. "Thế nào? Lại có khách người đến?" Lục Trạch hỏi. "Không phải." Tần Nguyệt Tịch lắc đầu liên tục, đối với Lục Trạch nói Vũ Vĩ Hồ muốn cùng Bạch Dương chơi chuyện này. "Là Tiểu Bạch, nàng nói nàng muốn cùng Lục Ca ngươi ngự yêu cùng nhau chơi đùa." Tần Nguyệt Tịch có chút ngượng ngùng mở miệng. Sau khi nghe xong, Lục Trạch túi đầu nhìn một chút Tần Nguyệt Tịch trong ngực Vũ Vĩ Hồ. Anh Vũ Vĩ Hồ phát ra nhu thuận tiếng kêu. "Cái kia, có thể chứ?" Tần Nguyệt Tịch có chút thấp phòng hỏi. "Đương nhiên có thể, bất quá ta vẫn là phải đi hỏi một chút Bạch Sương ý kiến, nàng đồng ý là được." Lục Trạch trong lòng là rất tán đồng, bởi vì hắn không có khả năng chỉ khế ước Bạch Sương một con yêu thú, đằng sau khẳng định còn muốn đi khế ước mặt khác yêu thú. Một tên ưu tú ngựa yêu sư chẳng những muốn bồi dưỡng tốt chính mình ngựa yêu, càng phải để cho mình ngựa yêu giữa lẫn nhau hữu hảo ở chung. Mà Bạch Sương bây giờ nhìn lại trừ đối với Lục Trạch rất ỷ lại, đối với những người khác trừ hiếu kỳ liền cơ bản không có cái gì khác. Cho nên Lục Trạch cũng là hy vọng Bạch Sương có thể đủ nhiều cùng những yêu thú khác ở chung. Lục Trạch đi tới Bạch Sương bên người, đối với Bạch Sương nói Vũ Vĩ Hồ muốn cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Bạch Sương nghe xong ngẩng đầu, đối mặt Vũ Vĩ Hồ cái kia chờ đợi ánh mắt, ngao có chút vẫy vẫy đuôi, Bạch Sương biểu thị không quan trọng. Bạch Sương nàng đồng ý. Về tới Tần Nguyệt Tịch bên người, Lục Trạch vừa cười vừa nói, nghe được Tần Nguyệt Tịch truyền tới tin tức, Vũ Vĩ Hồ lập tức kích động đứng dậy, dãy rủa ra Tần Nguyệt Tịch ôm ấp, nhanh chóng hướng phía Bạch Sương chạy tới. "Luca, ngươi cũng là học sinh sao?" Lúc này, Tần Nguyệt Tịch hướng phía Lục Trạch hỏi. "Đúng a, ta là Thanh Hoại Thất Trung." Lục Trạch gật gật đầu. "Ta là Thanh Hoại Thập Nhị Trung." Nhìn một chút một bên nằm Bạch Sương, Tần Nguyệt Tịch trong ánh mắt hiện lên thần sắc hâm mộ. "Luca, ta liền đi về trước." Lại nói chuyện với nhau một hồi đằng sau, Tần Nguyệt Tịch liền trở về trong tiệm. Mà Lục Trạch thì lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập đi lên, một bên, Vũ Vĩ Hồ nhiệt tình vây quanh Bạch Sương chào hỏi. Nhưng là Bạch Sương lại có vẻ mười phần cao lạnh, nhàn nhạt đáp lại vài câu đằng sau liền không có nói chuyện. Chương 49, khó uống dược dịch chương 49, khó uống dược dịch sau mười mấy ngày. Hưu. Một đạo tiếng xe gió bén nhọn đống nhiên vang lên. Nương theo lấy lông tên bạch phá không khí thanh âm rung động, mũi tên tinh chuẩn đinh nhập phía trước băng tinh bia ngắm hồng tâm. Cách, theo thanh thúy tiếng vỡ vụn, băng tinh bia ngắm trung tâm tràn ra giống mạng nhện vết dạng, nhưng mũi tên lại không nhúc nhích tí nào đính tại chính giữa. Đôi tên lông chim còn tại có chút rung động, phát ra nhỏ xíu óng óng ngấm thanh. Lục Trạch thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó để tay xuống bên trên trường cung, cầm lên một bên khăn mặt lau mồ hôi. Lau mồ hôi đồng thời, Lục Trạch nhìn về hướng chính mình bên trái Vũ Vĩ Hồ cùng Bạch Sương. Vũ Vĩ Hồ vẫn như cũng là biểu hiện mười phần nhiệt tình, mà Bạch Sương thì biểu hiện được so trước đó tốt hơn nhiều. Mặc dù không có giống Vũ Vĩ Hồ như vậy, nhưng khách quan trước đó cũng là có không nhỏ cải biến. Mở ra một bên bánh bích quy hộp, Lục Trạch xuất ra một chút bánh bích quy đút cho Bạch Sương, tiện thể cũng ném ăn một chút Vũ Vĩ Hồ. Ôn Thuận há miệng ra, Vũ Vĩ Hồ hưởng thụ mà nhấm nháp lấy trong mồm bánh bích quy. Ăn ngon thật. Vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sương mù đôi hồ tâm bên trong không gì sánh được thư sướng. Những ngày này, Lục Trạch có cái gì tốt ăn cho Bạch Sương, phần lớn thời gian đều sẽ thuận tay cho nó cùng ăn một chút. Vũ Vĩ Hồ nghiêng thân thể, hạnh phúc nhìn chính mình có chút tròn vo cái bụng. Thật là đẹp tốt sinh hoạt ta đều muốn đổi chủ nhân. Ngao ngươi đang làm gì? Bạch Sương nghi hoặc nhìn Vũ Vĩ Hồ, không phải liền là một chút bánh bích quy sao, coi như ăn ngon cũng không trở thành như vậy đi. Lục Trạch sờ lên Bạch Sương, liền định đi trong tiệm đi. Nhưng là hắn lại đột nhiên dừng bước, từ trong ngực móc ra một cái lọ thủy tinh, trong bình chứa chất lỏng màu xanh sẫm. Bạch Sương, đem cái này uống. Lục Trạch ngữ khí có chút nghiêm túc. Mà khi nhìn đến Lục Trạch móc ra cái bình này trong nháy mắt, Bạch Sương con ngươi bỗng nhiên co bảo, chân trước không tự giác lùi lại nửa bước. Cuối cùng càng là trực tiếp nghiêng đầu đi, không tiếp tục nhìn về phía Lục Trạch. Anh đây là cái gì? Nhìn ăn thật ngon. Một bên Vũ Vĩ Hồ ngược lại là có chút thèm ăn nhìn xem cái bình này. Nhìn thấy Bạch Sương kháng cự bộ dáng, Lục Trạch ngồi xổm người xuống êm ái quay lại Bạch Sương đầu. Nghe lời. Ngao biết. Bạch Sương trong lòng thở dài, hay là không tránh thoát sao? Trong cái bình này chất lỏng màu xanh sẫm, là Lục Trạch gần nhất mới điều chế ra được linh dược, đối với Bạch Sương tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là hương vị lại một lời khó nói hết, đây cũng không phải là Lục Trạch không muốn làm hương vị tốt đi một chút, thật sự là hắn bất lực. Có thể làm được hiện tại cái mùi này đã là cực hạn của hắn. Lục Trạch đem cái bình bỏ vào Bạch Sương phía trước, sau đó đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên Bạch Sương. Có thể Bạch Sương lại chỉ là nhìn xem Lục Trạch, không có động tác. Ngươi uống a? Ngao. Ngươi đi ta liền uống. Tại Bạch Sương kiên quyết thái độ bên dưới, Lục Trạch cuối cùng vẫn rời đi. Nhưng hắn cũng không lo lắng Bạch Sương sẽ thừa dịp chính mình không tại mà ngã rơi, nhiều lắm là uống một nửa đổ một nửa. Đối với loại hành vi này, Lục Trạch cũng không có cảm giác được lãng phí, bởi vì đúng là khó uống, chính mình chỉ là hít vào một hơi đều cảm giác muốn phun ra. Nghĩ đến muốn đem loại vật này uống hết, Lục Trạch liền toàn thân run rẩy một chút. Vẫn còn may không phải là ta uống. Xác nhận Lục Trạch rời đi về sau, Bạch Sương lúc này mới dùng cái đuôi quấn lên bình thuốc. Mở ra đằng sau, Bạch Sương tiến tới chỗ miệng bình ngửi ngửi, một cỗ khó ngửi mùi để trên mặt nàng biểu lộ trong nháy mắt bóp méo đứng lên. Quá kỳ quái. Tại sao có thể có loại vật này? Bạch Sương há to miệng ý mắng nuốt hàn, một hồi lâu mới chậm lại. Đây cũng là nàng để Lục Trạch rời đi nguyên nhân, nàng cũng không muốn để Lục Trạch trông thấy chính mình loại bộ dáng này. Do dự một hồi lâu, Bạch Sương cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, dùng cái đuôi cuốn lên bình thuốc hướng phía trong miệng của mình đổ đi vào. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung hương vị tràn ngập bạch xương qua miệng, nhưng bạch xương hay là dáng chống đỡ lấy tiếp tục uống xuống dưới. Thằng đến cuối cùng thật sự là không uống được nữa. Khu khu ố không được, uống không được. Bạch xương cảm giác mình lại uống xuống dưới liền muốn phun ra. Cuối cùng bạch xương nhìn một chút bình thuốc, phát hiện lại còn có một phần nhỏ. Ngay tại buồn rầu xử lý như thế nào cái này còn lại dược dịch thời điểm, một bên Vũ Vĩ Hồ đột nhiên phát ra tiếng kêu. Anh mà cái này âm thanh tiếng kêu cũng làm cho bạch xương chú ý tới một bên Vũ Vĩ Hồ. Lập tức bạch xương trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, để Vũ Vĩ Hồ đem còn lại dược dịch uống. Mặc dù dược dịch này rất khó uống, nhưng là xác thực đối với mình có ích lợi rất lớn. Bạch xương lúc này đã nhận ra trên người mình lưu động nhiệt lưu. Cứ việc bạch xương là vui yêu rét lạnh xương lang, nhưng là cố nhiệt lưu này nhưng như cũ để nàng cảm giác thật thoải mái. Nghĩ đến cái này, bạch xương tự hạ định quyết tâm. Ngao ngao đây là đưa cho ngươi, uống đi. Vũ Vĩ Hồ nghe xong cũng không có hoài nghi, lúc này liền muốn dùng cái đuôi tiếp nhận bình thuốc, nhưng là bị bạch xương cho ngăn trở. Tới cho ngươi ăn uống. Bạch xương sợ sệt Vũ Vĩ Hồ uống hết liền sẽ lập tức phun ra, nàng cũng không muốn lãng phí thuốc này. Khó uống về khó uống, nhưng chỗ tốt lại rất lớn. Nếu như không phải gần nhất những ngày này chính mình đối với Vũ Vĩ Hồ cảm giác cũng không tệ lắm, nàng cũng sẽ không đem cái này thuốc chia sẻ ra ngoài. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng là Vũ Vĩ Hồ vẫn là nghe lời há miệng ra. Gần nhất những ngày trung đụng này, Vũ Vĩ Hồ đã trở nên trên cơ bản cái gì đều nghe Bạch xương. Bạch xương nhanh chóng đem còn lại dược dịch rót vào Vũ Vĩ Hồ trong miệng, trong nháy mắt, Vũ Vĩ Hồ con mắt đống nhiên trở lớn. Liền ngay cả sau lưng nguyên bản một mực lay động cái đuôi cũng cứng đờ. Toàn thân một trận run rẩy, Vũ Vĩ Hồ liền phải đem dược dịch cho phun ra thời điểm, Bạch xương đống nhiên dùng cái đuôi quấn lấy miệng của nó. Ô, Vũ Vĩ Hồ điên cuồng rẽ rồi lấy, trong một mùi để nó sắp điên rồi. Nhưng là Bạch xương nhìn như nhu nhược cái đuôi lại bạo phát ra kinh người lực đạo, để nó căn bản mở không nổi miệng. Thằng đến xác nhận Vũ Vĩ Hồ nuốt xuống đằng sau, Bạch xương mới buông lỏng ra cái đuôi của mình. A buông ra trong nháy mắt, Vũ Vĩ Hồ liền từng ngụm hô hấp. Không cách nào hình dung mùi tựa như đang điên cuồng công kích đầu của nó, để nó không được muốn nuốt han. Một hồi lâu, nó mới có hơi choáng váng khôi phục đi qua. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Không đợi nó làm gì, một dòng nước ấm liền theo nó dạ dày tuôn ra, dần dần lan tràn đến toàn thân của nó. Anh. Sương mù đôi hồ nghi ngờ dùng cái đôi bớt bớt bụng, lập tức thoải mái mà híp mắt lại. Kỳ quái, tại sao lại đột nhiên cảm giác thật thoải mái? Nhìn thấy Vũ Vĩ Hồ không có xảy ra chuyện gì, Bạch Sương lúc này mới nằm xuống, bắt đầu dụng tâm tiêu hóa thể nội dược lực. Đi vào trong tiệm đằng sau, Lục Trạch thấy được Lâm Khinh Ngữ đang cùng sân khấu Tần Nguyệt Tịch nói chuyện phiếm. "Lâm tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Làm sao? Tiệm của ta còn không thể tới." Nghe được Lục Trạch lời nói, Lâm Khinh Ngữ ngừng cùng Tần Nguyệt Tịch nói chuyện với nhau động tác. Lục Trạch ngược lại là không có ý tứ này, thật sự là bởi vì theo chính mình kiêm chức thời gian dài ra, Lâm Khinh Ngữ đến trong tiệm số lần cũng càng ít. Nhất là Tô Mạn Kỳ sau khi đến, hai người thường xuyên cùng một chỗ ước lấy đi dạo phố, có đôi khi còn gọi Lục Trạch đi qua mang đồ. "Lục Trạch, ngươi chiêu người còn rất khá thôi." Lâm Khinh Ngữ thỏa mãn nhìn một chút sân khấu Tần Nguyệt Tịch. "Lão bản, ngài quá khen." Tần Nguyệt Tịch có chút khẩn trương nói, tại biết Lâm Khinh Ngữ là chân chính lão bản đằng sau, nàng liền trở nên rất khẩn trương. Sợ mình có cái gì làm chuyện không tốt, để Lâm Khinh Ngữ cảm thấy không thoải mái, từ đó khai trừ chính mình. "Ngươi đi trước hậu viện nhìn xem Bạch Sương bọn chúng đi, nơi này giao cho ta cùng Lâm tỷ là được." Nhìn xem khẩn trương Tần Nguyệt Tịch, Lục Trạch đối với nàng nói ra. Tần Nguyệt Tịch mặc dù cảm kích nhìn về phía Lục Trạch, nhưng vẫn là mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ. Khi nhìn đến Lâm Khinh Ngữ sau khi gật đầu, nàng mới như được đại xá giống như đi đến hậu viện. "Nữ sinh này vì cái gì sợ ta như vậy? Ta dáng dấp rất đáng sợ sao?" Tần Nguyệt Tịch sau khi đi, Lâm Khinh Ngữ nghi ngờ hỏi. Từ khi nàng biểu lộ lão bản mình thân phận sau, Tần Nguyệt Tịch liền biểu hiện được 10 phần sợ sệt nàng. Công việc này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Lục Trạch đối với Lâm Khinh Ngữ giải thích nói, đồng thời nói rõ Tần Nguyệt Tịch tình huống. Những ngày trung đụng này, Lục Trạch đã sớm hiểu rõ rõ ràng Tần Nguyệt Tịch tình huống. Thật là một cái hải tử đáng thương. Nghe xong, Lâm Khinh Ngữ ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Chương 50, Thanh Hoè Bí Cảnh chương 50, Thanh Hoè Bí Cảnh Lâm tỷ, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên đối với Lâm Khinh Ngữ nói ra. "Chuyện gì?" Lâm Khinh Ngữ nghi ngờ nhìn về phía Lục Trạch. "Ta muốn hướng ngươi xin mời một cái giả, ta dự định đi Thanh Hoè trong bí cảnh lịch luyện một đoạn thời gian." Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, Lục Trạch cảm thấy mình luyện tập đã không sai biệt lắm, trước tiên có thể đi trong bí cảnh lịch luyện một chút. Bởi vì ngự yêu sư thực lực chủ yếu dựa vào là ngự yêu, mà không phải mình bản thân thực lực. Cả hai chênh lệch quá xa, cho dù là nhị giai ngự yêu sĩ đơn thuần thực lực đều không nhất định so ra mà vượt nhất giai yêu thú. Cho nên, ngự yêu sư luyện tập năng lực chiến đấu chỉ là dùng để phòng thân, hoặc là nói kiên trì đến chính mình ngự yêu tới. Về phần thừa dịp yêu thú đối chiến thời điểm, ngự yêu sư ở giữa công kích lẫn nhau, cái này hoàn toàn không có khả năng, không có người sẽ làm như vậy. Bởi vì ai cũng không biết đối diện đến cùng có bao nhiêu cái ngự yêu, vạn nhất ẩn giấu một con yêu thú tại thể nội đâu. Cho nên, mỗi một cái ngự yêu sư đối chiến thời điểm đều cách thật xa, căn bản sẽ không tiếp cận lẫn nhau. Mà Lục Trạch cảm thấy mình trước mắt đã không sai biệt lắm có thể tự vệ, huống chi tại trong bí cảnh càng có thể đề cao mình cùng Bạch Sương kỹ xảo chiến đấu. Thanh Hoè bí cảnh. Nghe xong, Lâm Khinh Ngữ đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn về phía Lục Trạch. "Đương nhiên không có vấn đề. Vậy ta xin nghỉ phép những ngày này, đến Lâm tỷ chính người trong tiệm." "Cái này không có gì, vừa bọn ta cũng có chút nhàn." Lâm Khinh Ngữ ngược lại là đối với Lục Trạch xin phép nghỉ không có cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao chỉ là Lục Trạch chế tạo ra những linh dược kia, liền trực tiếp đem chính mình cửa hàng thu nhập cho tăng lên không ít. Có đôi khi, Lâm Khinh Ngữ cũng sẽ kinh ngạc vì cái gì Lục Trạch có thể làm ra loại linh dược này đi ra, mà chính mình làm thế nào cũng nghĩ không ra. Rõ ràng chế tác độ khó cũng không cao, nhưng chính là sẽ không nghĩ tới nơi nào đây. Bất quá ngươi đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong bí cảnh thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Lâm Khinh Ngữ nhắc nhở. Lục Trạch nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Sau đó, lại cùng Lâm Khinh Ngữ nói chuyện với nhau một hồi, nửa đường cũng tiếp đãi mấy cái khách nhân. Lục Trạch nhìn đồng hồ, đối với Lâm Khinh Ngữ nói, "Lâm tỷ, ta hôm nay liền đi trước." "Ân, mấy ngày nay trong nhà chuẩn bị cẩn thận một chút, ta cũng không hy vọng ngươi đằng sau trở về thời điểm cụt tay cụt chân." Đi tới hậu viện, Bạch Sương chính lười biếng nằm nhoài dưới tảng cây hoè, ngân bạch lông tóc dưới ánh mặt trời như là tốt nhất tơ lụa. "Bạch Sương, đi về nhà." Lục Trạch hướng phía Bạch Sương hô, "Đem vũ khí của ta cũng cầm lên." Nghe được Lục Trạch lời nói, Bạch Sương ra hiệu vẫy vẫy đuôi, bên cạnh Sương Mù đôi cung lập tức chạy tới cầm lấy Lục Trạch vũ khí, sau đó ân cần đưa cho Bạch Sương. "Ngao làm không sai, liền biết sai xử người ta, ngươi trở nên càng lúc càng lười." Lục Trạch lắc đầu bất đắc dĩ. "Ngao đây là chính nó nguyện ý." Bạch Sương xem thường hừ một tiếng, dùng cái đuôi vòng quanh Lục Trạch vũ khí, chậm rãi đi đến Lục Trạch bên người. Đối với vụ vĩ hồ loại hành vi này, thân là chủ nhân Tần Nguyệt Tịch chẳng những không có cảm thấy mất mặt, ngược lại dùng có chút thất vọng ánh mắt nhìn xem Bạch Sương. Đáng giận, vẫn là không có sở đến. "Ngày mai ta nhất định phải thêm chút sức. Muốn hay không ngày mai mang chút đồ ăn ngon tới, Sương Lang thích ăn cái gì tới." Ngay tại Tần Nguyệt Tịch suy nghĩ lung tung thời điểm, Lục Trạch thanh âm truyền tới. "Nguyệt Tịch, đằng sau một đoạn thời gian ta có việc, sẽ không tới, Lâm tỷ sẽ đến cùng ngươi cùng một chỗ trong tiệm." "A." Sau khi nghe xong, Tần Nguyệt Tịch đầu tiên là cảm thấy tiếc nuối, chính mình còn dự định ngày mai mang chút đồ ăn ngon tới, đến dụ hoặc một chút Bạch Sương đâu. Nhưng sau đó, ý thức được chính mình muốn cùng Lâm Khinh Ngữ trong tiệm, trong nội tâm nàng lập tức giật mình. "Luca, vậy ngươi lúc nào trở về a?" Tần Nguyệt Tịch mang theo một chút chờ đợi mà hỏi, hy vọng từ Lục Trạch trong miệng nghe được mấy ngày nay trả lời. "Khó mà nói, bất quá ít nhất cũng phải một tháng đi." Lục Trạch không xác định nói. "A, lâu như vậy?" Tần Nguyệt Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm. "Vậy ta liền đi trước, ngươi thu thập một chút liền đi trong tiệm đi, Lâm tỷ giống như có lời gì muốn nói với ngươi." Lúc gần đi, Lục Trạch nhắc nhở Tần Nguyệt Tịch một câu, sau đó liền mang theo Bạch Sương đi về nhà. Ban đêm, Lục Trạch trong nhà. Lục Trạch lúc này ngay tại thẩm tra lấy liên quan tới Thanh Hoạ bí cảnh cụ thể tin tức. Thanh Hoạ bí cảnh, kỳ thật chính là một mảnh bị nhân công quản khống cùng loại với dã ngoại địa phương. Bên trong có rất nhiều hoang dã yêu thú, bên trong có nguyên lai liền sinh hoạt tại bên trong, cũng có hậu người tới là phóng sinh đi vào. Nhưng là cũng bởi vì nhận nhân loại quản khống, tính nguy hiểm muốn xa xa thấp hơn chân chính dã ngoại. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Thanh Hoạ bí cảnh liền hoàn toàn không có nguy hiểm. Trên thực tế, hàng năm ý nguyên có không ít người chết tại trong bí cảnh. Mà bí cảnh ở giữa cũng là có đẳng cấp phân chia, đẳng cấp liền đối ứng bên trong yêu thú đẳng cấp cao nhất. Tỷ như Thanh Hoạ bí cảnh, chính là một cái tam giai bí cảnh, bên trong đẳng cấp cao nhất yêu thú chính là thiên giai trình độ. Mấy ngày sau đó, Lục Trạch một bên xem xét có quan hệ bí cảnh tư liệu, một bên chuẩn bị thứ cần thiết. "Bạch Sương, đi." Lục Trạch mang theo một cái dương hành lý, sau lưng có một cái ba lô đứng tại cửa ra vào, đối với trong phòng Bạch Sương nói ra. "Ngao ngao tới rồi." Chỉ gặp Bạch Sương trong mồm ngậm một cái in đông tuyết đồ án bánh bích quy hộp chạy tới. "Ngao ngao đem cái này cũng mang lên." Bất đắc dĩ nhìn một chút bánh bích quy này hộp, Lục Trạch thở dài, cuối cùng vẫn là đem nó cất vào trong bọc. "Chỉ có biết ăn thôi, coi chừng ngươi về sau biến thành một đầu béo sói." Bạch Sương lung lay sau lưng cái đuôi, mừng khấp khởi mà nhìn mình âu yếm bánh bích quy bị đặt đi vào. Về phần Lục Trạch nói lời, thì bị nàng trực tiếp làm như không thấy. Nói đùa, chính mình cũng không phải mỗi ngày trừ ăn ra liền không có làm mặt khác chính mình thế, nhưng là mỗi ngày đều có khắc khổ huấn luyện. "Tốt, đi thôi." Lục Trạch đối với Bạch Sương rũi rũi tay, Bạch Sương hướng phía trước có chút nhảy một cái, toàn bộ lang hóa làm một đạo bạch quang bị Lục Trạch thu vào thể nội. Liên tục xác nhận khóa chặt cửa đằng sau, Lục Trạch đánh xe cũng vừa tốt đến. Ngồi lên xe cũng không lâu lắm, Lục Trạch cũng cảm giác có chút buồn ngủ, ngáp một cái. Cuối cùng dứt khoát trên xe ngủ. Sau một hồi, Lục Trạch rốt cục đạt tới mục đích của mình Thanh Hoạ bí cảnh. Lục Trạch đánh ra trung quanh, Thanh Hoạ bí cảnh tuy nói chỉ là một cái bí cảnh, nhưng là quay trung quanh nó bốn phía, khắp nơi đều thành lập nên đủ loại kiến trúc. Ngự yêu sư hiệp hội, yêu thú bệnh viện, yêu thú bồi dưỡng cửa hàng chờ chút, cái gì cần có đều có. Lục Trạch vừa quan sát trung quanh kiến trúc cùng đám người, một bên hướng phía ngự yêu sư hiệp hội đi đến. Thanh Hoạ thị lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái ngự yêu sư hiệp hội, trừ một cái tổng bộ bên ngoài, địa phương khác còn có rất nhiều phân bộ. Đi vào ngự yêu sư hiệp hội, Lục Trạch thẳng đến sân khấu đi. Chương 51, yêu tướng Thanh Hoạ thủ yêu. Chương 51, yêu tướng Thanh Hoạ thủ yêu. "Ngươi tốt, ta muốn đi vào Thanh Hoạ bí cảnh." Sân khấu nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Trạch. "Vậy phiền phức ngươi trước ghi danh một chút." Ngón tay của nàng tại trên bàn phím đánh ra thanh thúy tiếng vang, "Xin lấy ra một chút giấy chứng nhận." Lục Trạch móc ra điện thoại, lấy ra chính mình chứng minh điện tử. Nữ tử cầm dụng cụ quét xuống, trước người trên máy vi tính lập tức xuất hiện Lục Trạch tin tức. Đơn giản thao tác một chút, nữ tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên. "Tốt, tin tức của ngươi đã đăng ký tốt, đến tiếp sau chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận liền có thể đi vào trong bí cảnh. Cân nhắc đến ngươi là lần đầu tiên đến, cần ta giới thiệu cho ngươi một chút sao?" Nữ tử hỏi. "Tốt." Nữ tử gật gật đầu, bắt đầu giới thiệu nói, "Hiệp hội lầu 1 trừ làm thông dụng nghiệp vụ bên ngoài, còn phân phối có chuyên môn phòng nghỉ ngơi, dùng để thờ ngự yêu sư bọn họ nghỉ ngơi. Lầu 2 thì là chuyên môn dùng để cấp cho trong bí cảnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể thu hoạch được đối ứng điểm tích lũy. Điểm tích lũy ở chỗ này tất cả địa phương đều là thông dụng, đương nhiên, nếu như ngươi có gì cần nói, cũng có thể dùng điểm tích lũy tuyên bố đối ứng nhiệm vụ. Sau khi nghe xong, Lục Trạch gật gật đầu, sau đó liền đi hướng lầu 2. Lầu 2 là một cái cự đại trống trải không gian, trung tâm phối hữu một cái cự đại quầy phục vụ, quầy phục vụ hiện lên hình khuyên thiết kế. Hơn 10 vị mặc thống nhất chế ngự nhân viên công tác ngay tại bận rộn xử lý các hạng sự vụ. Trong đại sảnh còn để đặt lấy rất nhiều cùng loại với đạo lãng cơ thứ bình thường, Lục Trạch tùy tiện tuyển một máy, kiểm tra một hồi. Phát hiện trên màn hình là rất nhiều nhiệm vụ. Nhất giai nhiệm vụ số hiệu 7081, thu thập 10 cái thanh thủy đằng, thời hạn 7 ngày. Ban thưởng điểm tích lũy, năm nhất giai nhiệm vụ số hiệu 7082, thu thập 20 gốc nguyệt quang thảo, thời hạn 3 ngày. Ban thưởng điểm tích lũy 10. Nhị giai nhiệm vụ số hiệu 8594, bắt một cái thạch tinh xà, thời hạn 1 tháng. Ban thưởng điểm tích lũy 180. Ghi chú, thạch tinh xà không được bị thương nặng. Đơn giản thao tác một chút, Lục Trạch liền minh bạch như thế nào xác nhận nhiệm vụ cùng đưa ra nhiệm vụ. Thông qua giấy chứng nhận liền có thể ở chỗ này xác nhận đối ứng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền đi trong đại sảnh ở giữa quầy phục vụ, do nhân viên công tác kiểm tra không sai đằng sau, liền có thể thu đến điểm tích lũy. Tra xét sau, Lục Trạch suy tư một hồi, tiếp nhận thu thập thanh thủy đằng cùng nguyệt quang thảo nhiệm vụ. Đi ra ngự yêu sư hiệp hội, Lục Trạch tùy tiện ở chung quanh tìm một cái khách sạn thuê một gian phòng. Dù sao sau đó chính mình có thể sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi rất lâu, dù sao cũng phải tìm một chỗ ở lại đi. Trong phòng đem đồ vật của mình sửa sang lại một chút, đợi đến Lục Trạch lần nữa lúc đi ra, trên thân chỉ dẫn theo đao cùng cung tiễn. Mặt khác còn đeo một cái túi trên lưng, trong túi đeo lưng là một chút chữa thương loại hình linh dược. Đi tới bí cảnh lối vào, nhân viên công tác kiểm tra một chút Lục Trạch giấy chứng nhận đằng sau, xác nhận xong cho Lục Trạch đưa qua một cái đồng hồ đeo tay. Người kiểm tra là một cái nghiêm túc nam tử trung niên. Đây là đặc chế đồng hồ, có thể giúp ngươi xem xét vị trí của mình. Sau đó, hắn chỉ trên đồng hồ một cái nút màu đỏ. Mà lại nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thông qua nó kêu gọi gần nhất đội cứu viện. Rời đi bí cảnh sau, đồng hồ cần trả lại, nếu như vô ý hư hại, vậy liền cần bồi thường. Sau khi nghe xong, Lục Trạch gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó, hắn chính thức tiến nhập bí cảnh. Tiến đến bí cảnh, Lục Trạch cũng cảm giác được một cỗ cỏ cây thanh hương vị đánh tới. Ánh vào Lục Trạch trong tầm mắt chính là một mảng lớn cây cối, mà bí cảnh chỗ sâu thì đứng sừng sững lấy một gốc không gì sánh được to lớn cây cối. Thân cây thô đạt 10 trượng, ra bảy biện ra thanh đồng giống như kim loại cảm nhận, phía trên hiện đầy tuế nguyệt lưu lại khe danh cùng đường vân. Cao hơn 100 mét tán cây xuyên thẳng mây xanh, hơi mở linh hoa hoẹ dưới ánh mặt trời lóe ra mộng ảo vầng sáng, xa xa nhìn lại tựa như trên tán cây bao phủ một tầng màu xanh sa mỏng. Làm người ta rung động nhất là trong thân cây bộ mơ hồ có thể thấy được ba cặp màu hổ phách thụ động, như là thần linh bình thường quan sát bốn phía. Lục Trạch trong lòng nhìn phía xa đại thụ, không khỏi ngừng thở. Đây chính là linh giai yêu thú sao? Cây đại thụ kia cũng là một con yêu thú, nói đúng ra là một gốc linh giai thanh hoại thụ yêu. Danh tự: thanh hoại thụ yêu, phẩm chất: tướng cấp trung phẩm. Giới thiệu: thân cây thô đạt 10 trượng, cao hơn 100 mét cổ thụ chọc trời, màu xanh biết trên vỏ cây chạy xuôi thanh đồng quang trạch, tán cây quanh năm nở rộ hơi mở linh hoa hoẹ, thân cây sinh ra ba cặp màu hổ phách thụ động. Bộ rễ có thể hóa thành trăm đầu cự mãng giống như thanh đồng xúc tu, xa nhất kéo dài mấy ngàn mét. Cái này thanh hoại thụ yêu chính là thanh hoại bí cảnh, thậm chí là thanh hoại thị danh tự tồn tại. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này thanh hoại thụ yêu từng là một tên ngự yêu tướng ngự yêu, tại mấy trăm năm trước, thanh hoại thị bị một lần cực kỳ nghiêm trọng yêu thú triều. Mà vì bảo hộ thành thị, tên tiêu ngự yêu tướng liều chết phấn đấu, mặc dù cuối cùng thành công lắng lại thú triều, nhưng là mình cũng thụ thương sắp chết. Liền ngay cả mình ngự yêu thanh cây hoại yêu cũng bị thương tổn tới bản nguyên, cuối cùng mặc dù sống tiếp được, nhưng là thực lực lại rơi xuống thành linh giai. Tên này ngự yêu tướng sau khi chết, thanh hoại thụ yêu không có chọn rời đi, mà là lưu tại nơi này, đồng thời đem ngự yêu tướng mai táng tại phía dưới của mình. Cũng bởi vậy, vì kỷ niệm bọn hắn, tòa thành thị này đổi tên là Thanh Hoại Thị, đằng sau phía quan phương cũng vây quanh thanh hoại thụ yêu thành lập nên thanh hoại bí cảnh. Dung động nuốt ngụm nước bọn, Lục Trạch qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt của mình. Không biết mình đằng sau có khả năng hay không đem Bạch Sương cũng bồi dưỡng thành cường đại như vậy, Lục Trạch nghĩ thầm. Sau đó, Lục Trạch thông qua đồng hồ xem xét lên địa đồ, hắn quyết định đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua đồng hồ, Lục Trạch phát hiện chính mình đang đứng ở bí cảnh tít ngoài rìa. Vì dễ dàng hơn đến đây, ngự yêu sư kết hợp thực lực bản thân đến rèn luyện, phía quan phương thông qua can thiệp để yêu thú căn cứ thực lực cao thấp tới phân chia khu vực. Cách trung tâm của bí cảnh thanh hoại thụ yêu càng xa yêu thú, thực lực cũng liền càng thấp. Mà thanh thủy đằng cùng nguyệt quang thảo đại khái vị trí cũng là tại bí cảnh bên ngoài, dù sao chỉ là nhất giai nhiệm vụ. Nhìn một chút địa đồ đằng sau, Lục Trạch trực tiếp triệu hoán ra Bạch Sương. Băng vụ dần dần lan tràn, Bạch Sương xuất hiện ở Lục Trạch bên cạnh. Ngao mới ra tới Bạch Sương, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh đằng sau, liền không khỏi phát ra vui sướng tiếng kêu. Xem ra Bạch Sương đối với hoàn cảnh này vẫn là rất hài lòng. Sau đó, Lục Trạch tùy tiện tìm một cái phương hướng tiến lên, bắt đầu tìm kiếm lên thanh thủy đằng cùng nguyệt quang thảo. Bạch Sương thì đi theo Lục Trạch bên người, tò mò đánh giá xung quanh. Đi trong chốc lát, Bạch Sương lỗ thai đột nhiên động một cái, cảnh giác nhìn về hướng một bên. Nhìn thấy Bạch Sương bộ dáng này, Lục Trạch cũng khẩn trương, xuất ra cung tiễn ngắm chuẩn lấy bên kia. Thanh âm càng rõ ràng, cuối cùng, tại Lục Trạch khẩn trương nhìn soi mói, một cái toàn thân màu xám bạc con thỏ nhảy ra ngoài. Thấy vậy, Lục Trạch nguyên bản căng cứng thân thể lập tức buông lỏng xuống. Nguyên lai là một cái nguyệt ảnh thỏ a danh tự, nguyệt ảnh thỏ phẩm chất, phàm giai trung phẩm. Giới thiệu: hình thể nhỏ nhắn xinh xắn như da thỏ, toàn thân màu xám bạc lông tóc, cái trán có hình trăng non đốm trắng. Am hiểu ở dưới ánh trăng ẩn hình, nhảy vọt lúc lại trên không trung lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Lấy xương đêm cùng nguyệt quang thảo làm thức ăn, nhát gan nhưng tính cảnh giác cực cao. Nguyệt ảnh thỏ lúc này cũng nhìn thấy Lục Trạch cùng Bạch Sương, toàn thân lập tức giật mình một cái. Nhất là nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn mình chằm chằm Bạch Sương, dọa đến toàn thân đều có chút như nhũn ra. Không chút do dự, nó lập tức lại nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy bên cạnh bỏ chạy. "Tốt Bạch Sương, không sao." Lục Trạch sờ lên có chút sủ lông Bạch Sương, trấn an nói. Có thể Bạch Sương vẫn không có buông lỏng, ngược lại bày ra công kích tư thái. "Không phải con thỏ kia, còn có yêu thú khác." Bạch Sương thông qua khế ước hướng Lục Trạch nói rõ còn có yêu thú khác. Lục Trạch mãnh địa lần nữa nâng lên cung tiễn, sau đó, một cái to lớn mèo đống nhiên từ phía sau cây xung ra, hướng phía Lục Trạch đánh tới. "Mèo." Cái này lại là một cái cương trảo sơn miêu. Danh tự: Cương trảo sơn miêu, phẩm chất: Phàm giai thượng phẩm, giới thiệu: Hình thể như báo săn mạnh mẽ, xám nâu vằn da lông, trảo nhận hiện ra hàn quang, có thể tùy tiện xé mở sắt lá. Sống một mình tập tính, am hiểu ẩn nút tập kích, ưa thích đem con mồi kéo lên ngọn cây dùng ăn. Chương 52, bí cảnh hành trình chương 52, bí cảnh hành trình nào nhưng mà, ngay tại Cương Trảo Sơn Miêu xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Sương phát ra gầm thét, lấy tốc độ nhanh hơn chặn lại nó. Cương Trảo Sơn Miêu trông thấy xông tới Bạch Sương, con người đột nhiên co lại, nhưng là thân thể đã trên không trung, căn bản không có cách nào tránh né. Phanh! Trầm muộn trong tiếng va đập, Cương Trảo Sơn Miêu trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, màu hổ phách thú đồng bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Nó dáng người rong ròng cao vẽ ra trên không trung đường vòng cùng, móng vuốt sắc bén trên đất bùn cày ra bốn đạo rãnh sâu. Còn chưa chờ nó ổn định thân hình, Bạch Sương trong cổ đã ngưng tụ lại sâm bạch hàn khí, bốn bề không khí trong nháy mắt ngưng kết ra băng tinh nhỏ vụn. Meo. Cương Trảo Sơn Miêu lưng cong lên, đột nhiên lấy quỷ dị Z hình chữ lộ tuyến gọi hướng lùng cây. Bạch Sương xương giá thổ tức tại sau lưng nó nổ tung, đem trọn phiến bụi cây đông thành tựa băng. Ngao. Bạch Sương tức giận nhìn xem một màn này, không cam lòng đới đạo chân trước. Tính ngươi chạy nhanh. Bạch Sương không có lựa chọn đuổi bắt, nàng hàng đầu mục tiêu chính là bảo hộ Lục Trạch. Lục Trạch lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chạy trốn kẻ đánh lén, từ Cương Trảo Sơn Miêu đánh lén đến chạy trốn, chỗ thời gian hao phí cũng bất quá chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Lục Trạch căn bản là không kịp phản kích, nếu như không phải Bạch Sương, chính mình chỉ sợ cũng đến bàn giao ở nơi này. Mà cái kia Cương Trảo Sơn Miêu cũng bất quá mới là phàm giai trung phẩm mà thôi. Nói cho cùng, ngự yêu sư cường điệu đề cao hay là tinh thần lực, năng lực chiến đấu những này chỉ là kèm theo mà thôi. Nhìn xem có chút sững sờ Lục Trạch, Bạch Sương đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát hắn. "Ngao ngao, ta không sao." Sờ lên Bạch Sương, Lục Trạch thu hồi trên tay cung tiễn. Sau đó, Lục Trạch mang theo Bạch Sương tiếp tục đi tìm Thanh Thủy Đằng cùng Nguyệt Quang Thảo đi. Đi không bao lâu, Lục Trạch liền thành công trong một dòng sông tâm tìm tới chính mình cần có Thanh Thủy Đằng. Soạt, thanh tịnh trong nước sông, thành đàn đao vây cá ngư dù giặc ra màu xám bạc lưu quang. Lưng của bọn nó vây cá vạch phá mặt nước lúc, lại phát ra như kim loại tranh minh. Vận khí cũng không tệ lắm thôi. Lục Trạch nhìn xem sinh trưởng tại trong dòng sông tâm Thanh Thủy Đằng, đối với như thế nào thu thập nó lại phạm vào khó. Trực tiếp xuống nước đi thu thập vậy khẳng định không được, nguyên nhân chính là trong dòng sông một đoàn đao kỳ ngư. Danh tự: Đao kỳ ngư, phẩm chất: Phàm giai hạ phẩm, giới thiệu: Vây cá biên giới sắc bén như đao ngân hôi sắc lưu loại. Du động tốc độ cực nhanh, thành quần kết đội lúc có thể hình thành ngư nhận phong bạo, có thể trong nháy mắt đem con mồi loại bỏ thành cung xương. Đi ngược dòng nước tập tính để bọn chúng trở thành dòng sông công nhân vệ sinh. Đao kỳ ngư mặc dù chỉ là phàm giai hạ phẩm yêu thú, nhưng là một khi bọn chúng ở trong nước thành quần kết đội, cái kia uy lực thế nhưng là to lớn. Nhìn xem bọn chúng sắc bén vây cá, Lục Trạch quả quyết bỏ xuống nước phương pháp này. Mà Lục Trạch ngay tại suy nghĩ thu thập phương pháp thời điểm, Bạch Sương thì nhìn qua trong sông đao kỳ ngư, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, đồng thời khỏe miệng nổi lên khả nghi thủy quang. Nhìn ăn thật ngon a, nhìn xem trong sông du động đao kỳ ngư, Bạch Sương đột nhiên nhớ tới đêm qua ăn mỹ vị cá nướng. Sau đó, nhìn một chút vẫn còn đang suy tư bên trong Lục Trạch, Bạch Sương vẫn là không có đi quay rời hắn, mà là liều mạng nuốt nước bọt. Nghĩ một hồi, Lục Trạch nghĩ ra một cái biện pháp, quyết định trước thử một chút. Bạch Sương hướng phía trong sông phun một ngụm thổ tức. Nghe nói như thế, Bạch Sương cái đuôi bỗng nhiên rối thẳng, sau đó hưng phấn mà gật đầu. "Ngao ngao, giao cho ta đi." Bạch Sương đi tới bờ sông, nhanh chóng tuyển định một đầu con to đao kỳ ngư, sau đó từ trong miệng phun ra một đạo băng xương thổ tức. Ken két, băng xương thổ tức tiếp xúc mặt nước sát na, bước lên bọt nước trong nháy mắt ngưng kết. Băng lăng như là vật sống giống như tại dưới nước lan tràn, đem mấy đầu né tránh không kịp đao kỳ ngư phong tại bóng ánh trong băng trụ. Trung quanh mặt khác đao kỳ ngư sau khi thấy, nhao nhao vung vẩy lấy cái đuôi, cách xa cái địa phương này. Chỉ chốc lát sau, trong sông đao kỳ ngư liền toàn bộ đều chạy hết. Nhìn xem bị đông lại mấy đầu đao kỳ ngư, Bạch Sương trên mặt hiện đắc ý biểu lộ. "Thành công." Lục Trạch nhìn xem đã đi xa đao kỳ ngư, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Một đoàn đao kỳ ngư mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là đao kỳ ngư bản thân vẫn tương đối nhát gan. Cho nên, chỉ cần hơi làm ra chút động tĩnh, để bọn chúng phát giác nhận được uy hiếp, liền sẽ một cách tự nhiên rời đi. "Bạch Sương, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, một khi những cái kia đao kỳ ngư đến đây, liền tiếp tục như vậy dọa đi bọn chúng." Bạch Sương gật gật đầu, ngồi chồm hổm ở bờ sông quan sát đến đao kỳ ngư động tĩnh. Mặc dù nàng cũng rất muốn đem những cái kia đao kỳ ngư từ băng bên trong móc ra, nhưng là Lục Trạch chính sự rõ ràng muốn quan trọng hơn. Lục Trạch trước thăm dò tính bước lên trên sông băng, rất rắn chắc. Hắn lúc này mới yên tâm lớn mật đạp đi lên, thuật khối băng Lục Trạch đi tới Thanh Thủy Đằng bên cạnh. Móc ra một thanh truy thủ, bắt đầu thu thập lên Thanh Thủy Đằng. Thanh Thủy Đằng bản thân cũng tương đối cứng cỏi, cho nên Lục Trạch thu thập bọn nó cũng hao phí không ít thời gian. Nửa đường đám kia đao kỳ ngư ý đồ bơi về đến, nhưng là lại bị Bạch Sương thổ tức dọa cho lui. Mà Bạch Sương nhìn thấy lại có mấy đầu đao kỳ ngư bị chính mình đông cứng, vui vẻ lung lay thân thể. "Tốt, đi thôi." Lục Trạch đem 10 cái Thanh Thủy Đằng bỏ vào ba lô, liền định mang theo Bạch Sương trực tiếp rời đi. Ngao ngao thấy vậy, Bạch Sương vội vàng ngăn tại Lục Trạch phía trước. Lục Trạch nghi ngờ nhìn về phía Bạch Sương, đằng sau mới thông qua khế ước giải được Bạch Sương yêu cầu. ngươi muốn những cái kia bị đông lại đao kỳ ngư? Bạch Sương hưng phấn mà nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, chính ngươi đi đào đi, cẩn thận một chút. Lục Trạch ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao chính mình lại không thời gian đang gấp. Nghe được Lục Trạch đồng ý, Bạch Sương vội vàng nhảy xuống nước, bắt đầu dùng móng đuôi sắc bén hướng phía bị đóng băng đao kỳ ngư đào đi. Kiên cố khối băng tại Bạch Sương móng đuôi sắc bén bên dưới, như là đầu hũ bị nhẹ nhõm đào mở. Mà Lục Trạch thì cảnh giác mặt khác đao kỳ ngư, chỉ cần bọn chúng khẽ dựa gần, liền lập tức nhắc nhở Bạch Sương. Cứ như vậy, Bạch Sương một đầu mà thanh đao vây cá cho đào lên, bỏ vào Lục Trạch bên cạnh. Mà đem những này đao kỳ ngư cất vào ba lô về sau, Lục Trạch lúc này mới mang theo vui vẻ Bạch Sương rời đi. Đằng sau, Lục Trạch lại đang trong bí cảnh tìm tìm, vẫn là không có tìm tới Nguyệt Quang Thảo tung tích. Nhìn một chút đã có chút trở tối bầu trời, Lục Trạch liền định rời đi bí cảnh. Mặc dù phía quan phương không có yêu cầu ban đêm không có khả năng đợi tại trong bí cảnh, nhưng là ban đêm dù sao quá nguy hiểm. Đi tới bí cảnh cửa ra vào phụ cận, Lục Trạch sớm đem Bạch Sương thu vào thể nội, lúc này mới đi ra ngoài. "Ngươi tốt, y theo quy định chúng ta muốn kiểm tra một chút vật phẩm của ngươi." Một tên nhân viên công tác nhìn thấy Lục Trạch đi ra, đi tới. Lục Trạch đem ba lô của mình đưa tới, đồng thời cũng đem cổ tay bên trên đồng hồ cầm xuống tới, trả lại trở về. Bí cảnh dù sao cũng là do con người chế tạo ra, bên trong có chút hi hữu yêu thú là cấm tổn thương, một chút chân quý linh vật cũng là cấm chỉ hái. Cho nên, rời đi bí cảnh đằng sau, nhân viên công tác đều sẽ kiểm tra một phen. Nhanh chóng kiểm tra một chút Lục Trạch ba lô, nhân viên công tác không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá nhìn thấy trong ba lô một đống lớn đao kỳ ngư, hay là kỳ quái nhìn nhìn Lục Trạch. "Ngươi đến câu cá tới rồi." Không nói thêm gì, nhân viên công tác liền đem ba lô trả lại cho Lục Trạch. Đằng sau, Lục Trạch trước tiên đi đến Ngựa Yêu Sư Hiệp hội đưa ra nhiệm vụ. Hiệp hội nhân viên công tác kiểm tra không sai đằng sau, lúc này liền đem điểm tích lũy đánh vào Lục Trạch trong số tài khoản. Nhìn xem 10 điểm điểm tích lũy nhập trướng, Lục Trạch bắt đầu ở trên dụng cụ xem xét lên trong hiệp hội có thể hối đoái đồ vật. Nguyên Hoa Lộ, 15 điểm tích lũy, bình. Linh Mục Tinh Hoa, 30 điểm tích lũy, phần. Một đống lớn có thể để cao yêu thú thực lực linh vật, mà trừ cái đó ra, còn có một số liên quan tới bí cảnh tư liệu. Thanh Hoại bí cảnh yêu thú bản đồ phân bố kỹ càng bản, 50 điểm tích lũy, phần. Linh thực bản đồ phân bố chỉ hạn nhất giai linh thực, 80 phần. Mà trừ những ngày bên ngoài, Lục Trạch còn phát hiện làm chính mình ngạc nhiên đồ vật. Chương 53, mỹ vị cá nướng chương 53, mỹ vị cá nướng đó chính là Bạch Sương tiến hóa cần có vật liệu, ba loại tất cả đều có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Băng thủy tinh phách, 300 điểm tích lũy, bình nhỏ. Băng phách tinh hạch, 1000 điểm tích lũy, phần. Cực hàn long huyết, 5000 điểm tích lũy, giọt. Lục Trạch một mực tại thu thập Bạch Sương tiến hóa vật liệu, nhưng là kết quả lại cũng không lý tưởng. Băng thủy tinh phách dễ dàng nhất làm, mặc dù giá cả rất đắt, nhưng là Lục Trạch bây giờ thu nhập cũng rất cao. Băng thủy tinh phách giá thị trường là 5V/1G, Lục Trạch hiện tại mỗi tháng tiền lương tăng thêm linh dược chia, đã đạt đến kinh khủng 30V/1. Nên nói không nói, bồi dưỡng sư là thật kiếm tiền. Lại thêm lúc trước tranh tài thu được 50G băng thủy tinh phách, không bao lâu Lục Trạch liền có thể thu thập xong. Nhưng phiền phức hay là mặt khác hai loại, băng phách tinh hạch cùng cực hàn long huyết. Băng phách tinh hạch không cần nhiều lời, mặc dù cũng có bán, nhưng là bởi vì là rất nhiều nhất giai hàn trúc tính yêu thú tiến giai đồ vật, cho nên chỉ bằng vào Lục Trạch hiện tại thu nhập, hoàn toàn không cần nghĩ. Về phần cực hàn long huyết, vậy căn bản liền không có đến bán. Lục Trạch căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì có thể mua sắm con đường. Đây cũng là tầng dưới chốt Ngựa Yêu Sư đối mặt khốn cảnh, một chút cao cấp vật liệu hoặc là linh vật, căn bản cũng không có thường vi mua sắm con đường. Có lại nhiều tiền cũng vô dụng. Bất quá Lục Trạch nhìn xem cực hàn long huyết phía sau cao tới 5000 điểm tích lũy, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chính mình được làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể có đến 5000 điểm tích lũy? Bất quá cũng còn tốt, chỉ cần có hy vọng là được, chính mình sớm muộn có thể góp nhặt đến 5000 điểm tích lũy. Trừ Bạch Sương tiến giai vật liệu, có thể hối đoái vật phẩm bên trên cũng chỉ có những cái kia liên quan tới bí cảnh tư liệu có thể hấp dẫn Lục Trạch. Về phần mặt khác để cao yêu thú thực lực, Lục Trạch chính mình liền có thể luyện chế, mà cao cấp một điểm, Bạch Sương hiện tại cũng không dùng đến. Về tới khách sạn sau, Lục Trạch tại Bạch Sương nhắc nhở bên dưới đem đao kỳ ngư giao cho khách sạn, để bọn hắn chế tác tốt đằng sau lại bưng đến bên trong phòng của mình. Đương nhiên, loại này ngoài định mức phục vụ là muốn tiêu tiền. Ban đêm, khách sạn phục vụ viên Lưu Thiến đang bưng một cái mâm lớn, hướng phía Lục Trạch gian phòng đi đến. Ti ti hương khí từ cái nắp trong khe hở lan tràn đi ra, ngửi ngửi, Lưu Thiến không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cá gì? Làm sao thơm như vậy? Chính mình đằng sau nhất định phải đi hỏi một chút đầu bếp. Lưu Thiến một bên càng không ngừng nuốt nước miếng, một bên hướng phía Lục Trạch gian phòng bước nhanh tới. Trên đường đi, cũng không ít khách nhân khác ngửi thấy mùi thơm này, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Bất quá Lưu Thiến cũng không biết đây là cá gì. Cứ như vậy, Lưu Thiến đi tới Lục Trạch cửa gian phòng. Nàng chưa kịp gõ cửa, cửa liền bị mở ra một chút, lộ ra một cái xinh đẹp bạch lan đầu. Chính là Bạch Sương. Bạch Sương đang chờ đợi trên cá nướng tới thời điểm, vẫn ngồi xổm ở cửa phòng chờ lấy. Bằng vào nàng khíu giác bén nhạy, Lưu Thiến cương tới cửa nàng liền biết chính mình chờ cá nướng tới. Mắt sáng lên mà nhìn xem che kín cái nắp thịt cuộn, Bạch Sương đã không thể chờ đợi. "Ngao ngao cho ta, cho ta." Lưu Thiến chần chờ một chút, không có lập tức đem đĩa cho Bạch Sương. Ngay tại nàng chần chờ thời điểm, cửa bị toàn bộ mở ra, lộ ra một cái nhìn có chút ngây ngô nam sinh. "Cho ta là được." Sau đó, Bạch Sương mắt lom lom nhìn Lưu Thiến đem đĩa đưa cho Lục Trạch. "Tạ ơn." Tiếp nhận đĩa đằng sau, Lục Trạch đạo một tiếng tạ, liền phòng nghỉ trong phòng đi đến. Mà Bạch Sương thì là có chút bất mãn mà nhìn xem Lưu Thiến. "Vì cái gì không cho ta?" Ngóc lên đầu, Bạch Sương cũng quay người rời đi, vẫy đuôi một cái, cửa gian phòng bị phanh một tiếng đóng lại. Lưu Thiến thì đứng tại cửa ra vào, nội tâm không khỏi nghĩ đến. Con bạch lang kia thật xinh đẹp ai trong phòng, Lục Trạch vừa đem đĩa để lên bàn, Bạch Sương liền không kịp chờ đợi lao đến. Nhưng là mặc dù như thế, Bạch Sương tới sau cũng không có động tác khác, mà là ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở một bên. Lục Trạch mở ra đang đắp cái nắp, trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tuôn ra. Màu vàng nóng cá nướng tản ra mùi thơm mê người, da cá nướng đến xốp giòn khô vàng, mặt ngoài vung lấy hương liệu tại dưới ánh đèn ủy kỳ tỏa sáng. Thơm quá a. Người được cỗ hương khí này, Bạch Sương sau lưng lay động cái đuôi càng thêm kịch liệt, khẽ nhếch miệng, giống như có nước bọt liền muốn nhỏ ra tới. Lục Trạch cầm lấy một con cá nướng, không có chính mình ăn, mà là đưa cho một bên Bạch Sương. Bạch Sương vui vẻ hé miệng, chờ đợi Lục Trạch ném ăn. Cá nướng tiến miệng trong nháy mắt, Bạch Sương con mắt đống nhiên trừng lớn, sau đó khắc chế không được địa đại miệng miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Nhìn thấy Bạch Sương ăn đến thơm như vậy, Lục Trạch cũng đội vàng cầm lấy một con cá nướng, tự mình ăn lấy. Nô tươi đẹp nước tại khoang miệng bắn ra, thịt cá sợi ở giữa ẩn chứa nhàn nhạt linh lực, hỗn hợp có hương liệu mỹ vị, để cho người ta dư vị vô tận. Lục Trạch không nói gì, chỉ là một vị ăn cá. Một mâm lớn cá nướng rất nhanh liền bị một người một sói nhanh chóng tiêu diệt hết. Sau khi ăn xong, Lục Trạch liếm môi một cái, trở về chỗ cá nướng mỹ vị. Không nghĩ tới Đao Kỳ Ngư lại tốt như vậy ăn. Mà một bên Bạch Sương càng là không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, thỏa mãn dùng trên móng vuốt mềm mại đệm thịt sờ lên tròn vo cái bụng. Bạch Sương, nhanh đi tắm rửa. Nhìn xem Bạch Sương khỏe miệng mảng lớn mỡ đông, Lục Trạch nhíu mày. Ngao ngao không cần, ăn no sau không có khả năng hoạt động, ta nếu lại nằm một lát. Đằng sau, mặc cho Lục Trạch làm sao kéo nàng, Bạch Sương đều không nhúc đích. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định trước thu thập một chút có chút tạp nhạp cái bàn. Thanh lý xong xương cốt đằng sau, Lục Trạch bưng đĩa đi tới cửa ra vào. Bạch Sương, ta sau khi trở về ta muốn nhìn thấy ngươi đã cất kỹ nước, nằm tiến vào trong bồn tắm. Bạch Sương miễn cưỡng vây vây đuôi, ra hiệu mình biết rồi. Phanh, tiếng đóng cửa vang lên, Bạch Sương lại nằm một hồi đằng sau, liền xoay người đi lên. Chậm rãi đi tới phòng tắm, mở ra bồn tắm vòi nước, sau đó chính mình nằm đi vào. Ngao. Ngày thứ hai, Lục Trạch chỉnh lý tốt đằng sau lại tới bí cảnh cửa vào. Như vậy nhiệm vụ hôm nay chính là thu thập được Nguyệt Quang Thảo. Lục Trạch đã quyết định góp nhặt điểm tích lũy đi hối đoái cực hàn long huyết. Ngao ngao còn có cá nướng. Đương nhiên, còn phải lại đi mang chút Đao Kỳ Ngư trở về. Dư vị lên tối hôm qua mỹ vị, Lục Trạch nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp hướng lấy trong bí cảnh đi đến. Chương 54, cơm trưa chương 54, cơm trưa vì càng nhanh tìm tới Nguyệt Quang Thảo, Lục Trạch còn cố ý mua một phần địa đồ, phía trên đại khái tiêu chú khả năng xuất hiện Nguyệt Quang Thảo địa phương. Đương nhiên, đó cũng không phải dùng điểm tích lũy hối đoái loại kia phía quan phương địa đồ, mà là loại kia tư nhân vẽ. Mặc dù độ chuẩn xác muốn so phía quan phương thấp rất nhiều, nhưng lại có thể không cần điểm tích lũy, dùng tiền mua là được. Lần thứ hai đi vào trong bí cảnh, Lục Trạch trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Xuất ra địa đồ nhìn một chút, Lục Trạch tuyển định một cái khả năng có Nguyệt Quang Thảo địa phương. Triệu hồi ra Bạch Sương đằng sau, Lục Trạch trực tiếp hướng phía cái chỗ kia mà đi. Rất nhanh, Lục Trạch liền đi tới cái chỗ kia. Nhưng cũng tiếc chính là, nơi này chỉ là một mảnh đất trống, không có bất kỳ cái gì Nguyệt Quang Thảo vết tích. Thấy vậy, Lục Trạch trong lòng cũng không có rất thất vọng. Ở trung quanh tìm một phen đằng sau, phát hiện không có mặt khác có thể thu thập linh vật đằng sau, Lục Trạch liền lần nữa lại tại trên địa đồ chọn lựa một chỗ. Đằng sau, Lục Trạch liên tiếp tìm ba cái địa phương, đều không có tìm tới Nguyệt Quang Thảo. Bất quá trên đường cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, đang tìm kiếm Nguyệt Quang Thảo trên đường, Lục Trạch tìm được một chút mặt khác linh vật. Mặc dù giá trị đều không phải là rất cao, nhưng cũng hầu như so không có thu hoạch tốt. Lại tìm mấy nơi, Lục Trạch vẫn là không có tìm tới Nguyệt Quang Thảo. Ngao ta đói. Bạch Sương cọ sát Lục Trạch. Lục Trạch nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, phát hiện đã giữa trưa. Hắn sáng sớm liền đến bí cảnh, có thể cho tới trưa, liền ánh trăng cỏ bóng dáng đều không có trông thấy. Xem ra 5000 điểm tích lũy thật sự là không tốt tích lũy a. Lắc đầu, Lục Trạch tìm một cái dâm mát đại thụ dưới đáy, ngồi xuống. Sau đó, tại Bạch Sương trong ánh mắt mong đợi, Lục Trạch từ móc trong ba lô ra chính mình mang đồ ăn. Lục Trạch không có lựa chọn tại trong bí cảnh nhóm lửa nấu cơm, vật liệu những này cũng không thiếu, mà lại cũng không phải bởi vì khả năng gây nên hỏa hoạn loại hình. Dù sao bên trong nhiều như vậy yêu thú, hỏa hệ yêu thú cũng không ít, làm sao lại lo lắng hỏa hoạn? Chủ yếu vẫn là bởi vì nhóm lửa rất có thể sẽ hấp dẫn rất nhiều hoang dại yêu thú. Cái này cho tới trưa, Lục Trạch lại đụng phải không chỉ có một con yêu thú, nhưng là phần lớn đều bị Bạch Sương dọa cho chạy. Lục Trạch hiện tại vẫn luôn tại bí cảnh bên ngoài hành động, cho nên gặp phải yêu thú đều là nhất giai, Bạch Sương hoàn toàn đủ để ứng phó. Lục Trạch thức ăn của mình rất đơn giản, chính là tại ngoài bí cảnh tùy tiện mua. Mà Bạch Sương đó chính là Lục Trạch dùng rất nhiều loại vật liệu chế tác thành, không chỉ có chắc bụng cảm giác rất mạnh, hương vị rất tốt, đối với Bạch Sương thực lực tăng lên cũng có chỗ tốt. Nhìn xem một bên trông mong Bạch Sương, Lục Trạch cười cười, đem đồ ăn đặt ở trước mặt của nàng. "Ăn đi." Bạch Sương không kịp chờ đợi từng ngụm bắt đầu ăn, trong ánh mắt không gì sánh được thỏa mãn. Mà Lục Trạch cũng mở ra cầm lên hộp cơm của mình, bắt đầu ăn đứng lên. Ăn hay chưa bao lâu, trung quanh vang lên một trận thanh âm rất nhỏ. Cũng không có buông lỏng cảnh giác, Bạch Sương lập tức ngẩng đầu, hướng phía phát ra âm thanh địa phương làm ra tư thế công kích. Lục Trạch cũng lập tức cầm lên để ở một bên trường đao. Nương theo lấy một trận ma sát lá cây thanh âm, một con hổ ly nhún nhún cái mũi từ sau một cái cây đi ra. Nguyên bản con hổ ly này trên khuôn mặt còn tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ, nhưng nhìn đến Bạch Sương đằng sau, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Lục Trạch đánh ra trước mắt con hổ ly này, hình thể không lớn, chỉ là một cái cỡ nhỏ hổ ly hình thể. Toàn thân kim hồng giao nhau xóa tung lông tóc, tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra cực kỳ thuận hoạt. đây là một cái kim nhung hồ. Danh tự: Kim nhung hồ, phẩm chất: phàm giai trung phẩm. Giới thiệu: hình thể ưu nhã thon dài, hình thể không lớn, toàn thân bao trùm lấy kim hồng giao nhau xóa tung lông tóc, dưới ánh mặt trời sẽ nổi lên như tơ lụa con trạch. Cái trán có cao lại tương tự hỏa diễm lông tơ màu trắng, cái đuôi xóa tung như quả lồng, cuối đuôi tô điểm lấy màu bạc trắng lông dài, hành động lúc lại kéo ra nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng. Lục Trạch buông xuống ở trong tay trường đao, đồng thời vỗ vỗ Bạch Sương. Thế là Bạch Sương thu hồi tư thế công kích, một lần nữa nằm xuống bắt đầu ăn cơm, nhưng là con mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn cái này hồ ly. Nhìn một chút ngây người tại nguyên chỗ, toàn thân trên dưới có chút run lẩy bẩy kim nhung hồ, Lục Trạch nghĩ đến vừa rồi nó đứng thẳng cái mũi động tác, thế là suy đoán cái này kim nhung hồ hẳn là bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn tới. Sau đó Lục Trạch hướng phía cái này kim nhung hồ vẫy vẫy tay, ra hiệu nó tới. Kim nhung hồ thực lực cũng không mạnh, tính công kích cũng không thế nào cao, cho nên Lục Trạch cũng không lo lắng nó có thể làm bị thương chính mình. Nhìn thấy Lục Trạch động tác, kim nhung hồ con mắt chớp chớp, nhưng là thân thể nhưng không có động tác. Thấy thế, Lục Trạch dứt khoát đứng lên, hướng phía nó đi tới. Anh kim nhung hồ kêu một tiếng, đang muốn có hành động thời điểm, liền đã nhận ra một cỗ băng lãnh nhìn chăm chú cảm giác, đồng thời chung quanh thân thể bắt đầu ngưng tụ lại từng tia ý lạnh. Chỉ gặp Bạch Sương ngừng động tác ăn cơm, hai con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó. Anh xong rồi. Gặp chạy trốn vô vọng, kim nhung hồ dứt khoát nhắm mắt lại, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lục Trạch nhìn thấy cái bộ dáng này kim nhung hồ, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Rồi ra một bàn tay trực tiếp đem kim nhung hồ từ dưới đất mò đứng lên, đem kim nhung hồ ôm đến trong ngực. Lục Trạch một lần nữa về tới phía dưới đại thụ ngồi, đồng thời lấy tay càng không ngừng vuốt ve, an ủi sợ sệt kim nhung hồ. Không có bị thương tổn, ngược lại cảm nhận được Lục Trạch ôn nhu vuốt ve, kim nhung hồ trong lòng sợ sệt bắt đầu dần dần biến mất. Anh tại Lục Trạch vuốt ve bên dưới, kim nhung hồ trong miệng phát ra một tiếng có chút run rẩy tiếng kêu. Sau đó kim nhung hồ mở ra ánh mắt của mình, thấy được trước mắt mình Lục Trạch. Lục Trạch hồn trên thân bên dưới tản ra một cỗ cảm giác thân thiết, để kim nhung hồ rất nhanh liền triệt để chấn định lại. Anh đùa mấy lần kim nhung hồ, Lục Trạch trong ánh mắt hiện lên vài tia hoài niệm. Bạch Sương ngươi nhìn, nó cùng ngươi khi còn bé không sai biệt lắm. Lục Trạch nhớ lại Bạch Sương còn nhỏ thời điểm, cũng là dạng này nằm nhoài trong lồng ngực của mình. Ngao ngao. Hơi ngẩng đầu, Bạch Sương quan sát một chút kim nhung hồ, phát ra kháng nghị của mình. Ta so với nó đẹp mắt nhiều. Lục Trạch khép cười một tiếng, không nói gì, mặc dù kim nhung hồ bề ngoài cũng không tầm thường, nhưng là cũng xác thực không có cách nào cùng Sương Lang so sánh. Sau đó Lục Trạch từ trong hộp cơm của chính mình mặt lựa đi ra một khối nhỏ thịt, bỏ vào kim nhung hồ trước mặt. Đói bụng không? Đối với trước mắt thịt, kim nhung hồ chỉ là ngửi ngửi, nhưng không có muốn ăn động tác. Ngược lại vặn mẹo bố néo đầu, nhìn về hướng Bạch Sương đồ ăn. Ngao ngao. Ngươi làm gì? Nhìn thấy vật nhỏ này còn dám ngấp nghé thức ăn của mình, Bạch Sương lập tức trở nên hung hăng. Anh kim nhung hồ đối với cái này đáp lại chính là rút về Lục Trạch trong ngực, phát ra nũng nịu giống như tiếng kêu. Bạch Sương sắc mặt khó coi nhìn về phía kim nhung hồ. Ngươi còn làm nũng, ngươi là ai a? Đối với cái này, Lục Trạch vội vàng đưa tay làm yên lòng Bạch Sương. Tốt tốt, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Trở về làm cho ngươi càng ăn ngon hơn. Một hồi lâu, Lục Trạch mới đem Bạch Sương trấn an xuống dưới. Sau đó, hắn tại Bạch Sương nghiêm khắc nhìn soi mói cầm một chút đồ ăn, sau đó đút cho kim nhung hồ. Bất quá nói là một chút, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ kim nhung hồ ăn, dù sao cả hai hình thể chênh lệch quá xa. Anh ăn vào đồ ăn sau, kim nhung hồ trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Không đầy một lát, kim nhung hồ liền đem đồ ăn ăn hết tất cả, cọ sát Lục Trạch lồng ngực, sau đó an tĩnh nằm tại trong ngực của hắn. Không có đuổi đi kim nhung hồ, Lục Trạch cũng bắt đầu tiếp tục ăn lên chính mình cơm trưa. Thời gian trôi qua, cơm nước xong xuôi, chỉnh lý tốt đồ vật đằng sau, Lục Trạch liền quyết định tiếp tục đi tìm Nguyệt Quang Thảo.